Chương 106, bắt trộm bắt bẩn, cái này lao nương môn chính là thiếu. Chương 106, bắt trộm bắt bẩn, cái này lao nương môn chính là thiếu. Cái này tứ muội phú a, ngươi đây là lên núi đánh lang vẫn là đánh báo a? Mua đám đồ chơi này cần phải không ít tiền a? Mã Hồng Mai có chút không vừa mắt, luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong, đến bây giờ nàng cũng không tin một cái đánh bạc quỷ bỗng nhiên liền cải tà quy chính, đi săn có thể như thế kiếm tiền. Đại tẩu, ngươi biết một chương hoàn chỉnh tử yêu bị có thể bán bao nhiêu tiền a? Trần Nhạc cũng không có đáp lại đối phương, ngược lại là hỏi ngược một câu. Hắn như thế nào lại không biết rõ đại tẩu điểm này tiểu tâm tư đâu? Khẳng định là không tin mình, số tiền này là đi săn kiếm được. Tống Nhã Cầm có 3 người ca ca, cũng đều lập gia đình, tự nhiên cũng liền có 3 cái chị dâu, mà 3 cái này chị em dâu kia thật đúng là một người một cái dạng. Cái này đại tẩu Mã Hồng Mai, tính tình xảo trá, còn có chút kẻ đính hót, bất quá cũng may cái này tâm nhãn còn không xấu, liền là đối đãi lao nhân phương diện này, cũng không có lớn như vậy hiếu tâm. Về phần nhị tẩu cùng tam tẩu, chính là bình thường sinh hoạt người ta, cũng không tật xấu lớn gì, duy chỉ có cái này nhị tẩu tính tình là bốc lửa điểm, nhưng cũng đều bị Tống Đại Dũng cho đè lại. Nhưng là đối lao nhân kia là không thể chê, có chút cái gì ăn ngon uống sướng, cũng làm cho Tống Đại Dũng mang về nhà, cùng Mã Hồng Mai không giống, Mã Hồng Mai là có chút ăn uống, trước có thể chính mình đến, đây cũng nói không nên lời đi cái gì, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta cũng không hiểu những món kia nhi, ngươi nói cái gì là cái gì, ta cũng không nghĩ ra đảo núi hoa tử gọi giá hàng, còn có thể phát tài. Mã Hồng Mai quệt miệng nói rằng, đại tẩu, ngươi không biết rõ cũng không thể trách ngươi, trước kia đi săn à, kia là nuôi sống gia đình, vì ăn no bụng, nhưng bây giờ đều cái gì thời đại, chỉ cần ngươi không phạm pháp, dựa vào năng lực của mình, khẳng định là có thể đem thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, mặc kệ ngươi là đi săn, vẫn là cạo đầu tượng, chỉ cần ngươi có năng lực, chịu nhận làm, kia đều không sai được. Kia một chương hoàn chỉnh trồn tía lớn ra, tối thiểu cũng muốn bán 7-80 khối, tương đương với trên trấn những cái kia tiền lương gia đình 2-3 tháng tiền lương. Đặc biệt là, người ta người phương Nam chuyên môn thu cái đồ chơi này, trở về liền ra công thành ra thảo áo khoác, chuyển tay liền có thể bán hơn 1000 khối. Trần Nhạc cười một cái nói, cũng không có cùng đối phương nói như vậy kỹ càng, liền chỉ là muốn bỏ đi đối phương lo nghĩ, thiếu bá bám một chút vô dụng. Bởi vì hắn cũng xem sớm cái này đương môn không vừa mắt. Dẹp đi a ngươi, thôn chúng ta bên trong cũng không phải là không có thợ săn, nhưng có mấy nhà đâu, gọi con thỏ gọi gà, gọi hiệu bảo cải thiện cơm nước, còn chưa nghe nói qua nhà ai thợ săn thời gian trôi qua giống ngươi nói như vậy hồng hồng hỏa hỏa. Ta nhìn ngươi là tại cái này vô ích à, đừng đến lúc đó ngươi mua những vật này có cái gì nói đầu, đến lúc đó để người ta lao đầu đầu lao thái thái đều cho liên lụy. Mã Hồng Mai khịt mũi coi thường nói, ngược lại là không tin Trần Nhạc dựa vào đi săn liền có thể kiếm như thế nhiều tiền. Vừa rồi nàng thô sơ giản lược đánh giá một chút, như thế một đống lớn cộng thêm kia một cái tóc đỏ áo, tối thiểu cũng muốn 30 nhiều khối tiền a, 30 nhiều khối tiền a, cái này cái gì khái niệm a, tại ta thôn này bên trong tùy tiện nhà ai, tiền này tối thiểu có thể khiến cho người một nhà 3-4 tháng không lo ăn uống rồi. Được thôi, chị dâu, ngươi nếu là không tin, ta cũng không cái gì tốt làm nhảm, vợ ta tin ta ở giữa. Trần Nhạc cũng không đáng cùng với nàng vô ích xé, loại người này ngươi cùng với nàng căn bản dạng không rõ. Chê ngươi nghèo, sợ ngươi giàu, còn kém một đầu ý đồ xấu nhi. Nếu là có ý đồ xấu, thật muốn biết ngươi giàu lên, chỉ định ở sau lưng cho ngươi đâm một đao. Mã Hồng Mai nghe Trần Nhạc tiểu nói này, suy nghĩ tiểu tử này chỉ định là chỗ dạng, bảo đảm là nói dối. Hồng Mai, ngày này nhi không còn sớm, đừng lề mề, cái này băng thiên tuyết địa, trên đường chân trượt, hai ta còn phải cưỡi đoạn thời gian xe trở về đâu, còn mang theo hải tử đâu. Nếu không ta liền về nhà a. Tống Hỷ Dân một bên mặc quần áo một vừa mở miệng nói. Mã Hồng Mai còn tại đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi đây, một chút muốn đi ý tứ đều không có. Thường ngày tới này ăn cơm xong, nàng đã sớm chân chu đi, một phút đều không muốn chờ lâu. Có thể ngày hôm nay không giống, từ khi Trần Nhạc mang về nhiều như vậy mới mẹ đồ chơi, trả lại Tống Nhã Cầm mua kiện tóc đỏ áo, nàng liền cùng đứng tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên giường như. Kia ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào kia hai bình kem bảo vệ ra, mắt nhìn thấy trượng phu đều mở miệng, nếu ngươi không đi kia không hãy cùng lại chỗ này giường như. Cha mẹ, vậy ta cùng vui dân liền đi về trước à, ngươi ngó ngó con của ngươi, gấp đến độ cùng cái giám khỉ giường như, đến thời điểm đều không nóng nảy đi, lúc này đi ngược lại sốt ruột, có thể không trách ta à, ta lúc đầu không có việc gì, ở lại đây một đêm đều được. Nhi tử, mặc quần áo. Mã Hồng Mai lúc này mới chậm ung dung đứng lên, tại trên giường bắt đầu mặc quần áo, kia khỏe mắt quét nhìn còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy trên bệ cửa sổ hai bình kem bảo vệ ra. Chờ Tống Đằng Phi đều mặc quần áo tử tế, nàng còn tại kia lằng nhà lằng nhằng. Nhìn thấy Tống Nhã Cầm cùng Trương Quế Chi đều xuống giường, nàng uốn éo thân nhi, nắm lên một bình kem bảo vệ ra liền nhét vào trong túi. Một màn này nhường Trần Nhạc nhìn đến rõ ràng bạch bạch. Gấp gáp như vậy đi làm gì nha? Không được ban đêm liền ở lại đây thôi, thật vất vả trở về một chuyến. Trương Quế Chi vừa nói, một bên đem khăn quàng cổ cho Tống Đằng Phi vây lên. Tống Nhã Cầm không có lên tiếng, nàng đối cái này đại tẩu căn bản liền nhiệt tình không nổi, liền sợ nhiệt tình mà bị hờ hững, cho nên liền ở một bên chuẩn bị tiễn khách. Chờ Mã Hồng Mai mặc vào giày, ôm nhi tử chuẩn bị thời điểm ra đi, Trần Nhạc đột nhiên một chút đứng dậy. Chị dâu, người trước chờ đã nhi. Trần Nhạc gọi lại nàng, Mã Hồng Mai vẻ mặt không vui, không kiên nhẫn quay đầu xem xét hắn một cái. Gọi ta làm gì nha? Mã Hồng Mai cau mày hỏi. Cũng không có việc gì, chính là nhà ngươi hải tử tinh lịch, vừa mới đem ta cho vợ ta mua kem bảo vệ ra nhét vào ngươi trong túi, trong nhà người cũng không thiếu cái đồ chơi này. Trần Nhạc tiểu nói này, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Vừa đi ra Tống Hỷ Dân cũng đẩy cửa trở về, từ trên xuống dưới đánh giá Mã Hồng Mai. Trương Quế Chi cùng Tống Nhã Cầm cũng đều nhìn về Mã Hồng Mai, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc.
ta không có cầm cô đồ vật.
Tống Đằng Phi ngẩng lên cái đầu nhỏ nói rằng. Mã Hồng Mai mặt bám một chút liền đỏ tới cái cổ căn nhi, thẹn quá thành giận không nể mặt.
Ngươi nói gì thế, ai mà thèm ngươi kia thứ đồ nát.
Ta cho ngươi biết à, Trần Nhạc, đừng tưởng rằng kêu ngươi một tiếng muội phu, ngươi liền không biết mình họ gì.
Cũng không nhìn một chút ngươi điều kiện gì, nhà ta điều kiện gì, càng đừng đề cập là nhi tử ta cầm, nhi tử ta cũng sẽ không cái gì rách dưới đều hướng ta trong túi nhét.
Mã Hồng Mai gân cổ lên nhao nhao ầm ĩ lên.
Kia nếu không đại tẩu ngươi móc móc túi.
Nếu là không có thì tốt hơn, đoán chừng là ta nhìn lầm.
Trần Nhạc chỉ nàng túi, nhàn nhạt cười cười nói.
Bằng cái gì nha, ngươi tính là cái gì a?
Còn muốn móc ta túi, ngươi có phải điên rồi hay không? Không có việc gì tìm chuyện nhi, mua một đống rách dưới đồ chơi, còn ở lại chỗ này nhi đắc chí lên.
Ta cho ngươi biết à, Trần Nhạc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhà chúng ta điều kiện ngươi đời này cũng không đổi kịp, ai mà thèm ngươi điểm này phá ngoạn ý nhi.
Thiếu ở chỗ này nói linh tinh.
Mã Hồng Mai lẩm bẩm một câu, quay người muốn đi.
Tống Nhạc cầm nhẹ khẽ đẩy Trần Nhạc một chút, ra hiệu hắn chớ nói nữa.
Có thể Trần Nhạc mới mặc kệ kia một bộ đâu, một cái bước xa sông đi lên, đưa tay ngay tại Mã Hồng Mai túi áo bên trong đem kia bình kem bảo vệ ra móc ra.
Mã Hồng Mai giật nảy mình, vừa muốn chửi ầm lên, xem xét Trần Nhạc trong tay kem bảo vệ ra, mặt bá liền âm trầm xuống.
Ngươi làm gì vậy, Tống Hỷ Dân, ngươi ngọng nó, muội tử ngươi gả cái này bại gia đàn ông, dám cùng hắn chị dâu động thủ động cước.
Cái này còn tưởng là lấy mẹ nó mặt đâu, nếu là mẹ không tại, hắn còn không phải thượng thiên a.
Mã Hồng Mai bắt đầu nói sang chuyện khác, những lời này đem mâu thuẫn cho kích thích.
Chương 107, hộ phu tiểu của ma, sần dạ đàn. Chương 107, hộ phu tiểu của ma, sần dạ đàn. Tống Hỷ Dân còn không biết chuyện ra sao đâu, nghe nàng dâu tiểu nói này, mặt cũng khí đến đỏ bừng, quay người liền vọt vào trong phòng. Trừng mắt nhíu nhãn con ngươi nhìn xem Trần Nhạc.
Trần Nhạc, ngươi làm gì vậy ngươi? Đây là tẩu tử ngươi, ngươi động thủ động cước giống dạng gì?
Chuyến đi không sợ người trò cười a?
Ngươi có phải hay không móc túi móc quen thuộc? Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đưa cục cảnh sát bên trong đi.
Tống Hỷ Dân tở phì phò hô.
Trần Nhạc nét miệng mỉm cười, lung lay trong tay kem bảo vệ ra, nói rằng, chị dâu, ngươi nói ngươi không có thèm ta những này rách dưới đồ chơi, ta hôm nay liền lời nói thật cùng ngươi làm nhảm, thật không cần ngươi hiếm có, đây là ta cho vợ ta mua, ngươi bằng cái gì lấy đi a?
Ta biết ngươi xem thường ta, ngay tiếp theo xem thường vợ ta, nhưng ta nói cho ngươi, về sau nhà ta thời gian chỉ định so nhà ngươi mạnh gấp trăm lần.
Ngươi có, vợ ta cũng sẽ có, ngươi không có vợ ta cũng có thể có, khẳng định trôi qua không kém ngươi, về sau ăn mặc so ngươi tốt, ăn đến cũng so với ngươi còn mạnh hơn.
Ngươi nói một chút ngươi, thật nếu mà muốn, cùng vợ ta nói rõ ràng hai câu, vợ ta mềm lòng thiện lương, đừng nói một bình kem bảo vệ ra, liền hai bình này ngươi cũng lấy đi, nàng coi ngươi là chị dâu, chắc chắn sẽ không nói cái gì.
Có thể ngươi ngược lại tốt, đem người làm đồ đần buộc địch, lén lút liền cầm đi. Cái này kem bảo vệ ra một khối 5 xu tiền đâu, liền câu tạ ơn đều không có.
Còn có ngươi đại ca, thật muốn nói là móc túi chuyện này, đi lên truy cứu, đầu cao một cái chính là vợ ngươi.
Trần Nhạc lạnh hừ một tiếng, nói chuyện gọi là một cái sắc bén, một chút mặt mũi đều không cho đối phương giữ lại.
Giữ lại mặt gì tự a?
Lúc trước bọn hắn ức hiếp nàng dâu, dèm pha nàng dâu, xem thường bọn hắn một nhà thời điểm, thế nào không cho giữ lại mặt mũi đâu.
Cái này Mã Hồng Mai mỗi lần trở về, liền bắt bẻ, tổng cầm Nhã Cầm nói sự tình.
Còn đang đọc sau cho Nhã Cầm giới thiệu đối tượng, đây là người làm sự tình sao?
Trần Nhạc cho nàng giữ lại mặt gì tự à? Nếu không phải trước đó chính mình đã làm sai chuyện, cảm thấy thẹn với cha vợ nhà Hòa Thuận lao nhạc mẫu, cũng thua thiệt lấy nàng dâu, lực lượng không đủ.
Không phải liền Mã Hồng Mai làm những chuyện hư hỏng này, hắn sớm một bàn tay phiến đi qua, chẳng cần biết ngươi là ai đâu.
Trần Nhạc những lời này, đem Tống Hỷ Dân nói đến ấp úng, trong lòng rõ ràng không để ý tới, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, kìm nén đến sắc mặt tái xanh lại đỏ bừng.
Mã Hồng Mai càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong đầu suy nghĩ thế nào dạo biện.
Nhưng người ta đều theo nàng trong túi đem kem bảo vệ ra móc ra, bắt tại trận. Thế nào rào biện cũng phải có người tin a.
Trương Quế Chi lần này xem như thấy rõ, mới vừa rồi còn coi là Trần Nhạc tiểu tử này lại muốn gây sự tình đâu, hiện tại xem ra, ngược lại là nàng lớn con dâu Mã Hồng Mai không để ý tới còn nói linh tinh. Rõ ràng mình làm việc trái với lương tâm, còn trái lại cắn người, nói lời một câu so một câu khó nghe. Ngay cả là mẹ, đều nhìn không được.
Tống Hỷ Dân, ngươi còn tính hay không đàn ông, là đàn ông liền đánh hắn, nó ngó vợ ngươi, đều bị người khi dễ thành dặm gì, một cái đánh bạc quỷ cũng dám vu ham ta.
Lời hắn nói ngươi cũng tin, ngươi cái ổ này vô dụng, ta xem như mắt bị mù. Gả cho ngươi.
Mã Hồng Mai xem xét không để ý tới, liền bắt đầu khóc lóc om sòm chơi xấu trang bị quất.
Nàng những lời này, đem Tống Hỷ Dân tức giận đến nổi trận lôi đình.
Tống Hỷ Dân giống như là bị điểm bắt lửa thùng thuốc, cả người nổi trận lôi đình.
Mặt mũi hắn tràn đầy đỏ bừng lên, trên cổ gân xanh cũng giống như con run như thế nổi lên, hai con mắt chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ bật lên, tư thế kia tựa như một đầu bị chọc giận châu được, mạnh mẽ đâm tới, mặc dù kỳ thật nhìn xem đáng sợ, nhưng cũng liền có chuyện như vậy.
Người nào không biết cái kia điểm tính tình a, ngươi nhỏ vương bắt độc tử, dám khi dễ vợ ta. Nhìn hôm nay ta không đánh tơi bởi ngươi.
Tống Hỷ Dân một bên hung tợn kêu la, một bên rỗi ra hắn bàn tay to kia một thanh liền hao ở Trần Nhạc cổ áo.
Chỉ nghe thẻ tì một tiếng, Trần Nhạc cổ áo trong nháy mắt bị kéo tới thay đổi hình, cả người cũng bị Tống Hỷ Dân cố này màn kình lôi kéo hướng phía trước một cái lảo đảo.
Trần Nhạc đâu, vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, ánh mắt tựa như trong ngày mùa đông kết băng mặt hồ, bình tĩnh mà lộ ra hàn ý, lạnh lùng nhìn đối phương.
Hắn đã không có đưa tay đi phản kháng Tống Hỷ Dân lôi kéo, cũng không hề dùng lực đi tránh thoát, cứ như vậy vững vàng đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn trước mắt cái này khí thế hung hăng Tống Hỷ Dân. Tống Hỷ Dân lúc này cũng là bị một cỗ vô danh lửa làm choáng váng đầu óc, hắn chăm chú nắm lấy Trần Nhạc, trong đầu bắt đầu rối bời hồi tưởng vừa rồi chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ý thức được tựa như là chính mình nàng dâu có điểm tâm hư, hắn làm sao lại không hiểu rõ chính mình cô vợ trẻ, kia không để ý tới đều có thể phân biệt ba phần, kia có lý càng là không tha người, thế nào liền có thể bỗng nhiên trở dạng. Còn không phải có chuyện ẩn ở bên trong. Có thể lúc này, không khí hiện trường đã khẩn trương tới cực điểm, tựa như một cái sắp bạo tạc kho thuốc nổ. Nếu là hắn hiện tại bỗng nhiên buông tay, không đánh Trần Nhạc dừng lại, kia vợ hắn về nhà còn không phải cùng hắn náo long trời lở đất, nói không chừng có thể đem trong nhà nồi chén bầu bồn đều quẳng náo nhọẹt. Trong lòng của hắn gọi là một cái xoắn xuýt ta, tay nắm lấy Trần Nhạc cổ áo, trong lòng chợt dạng, nhưng lại là đâm lao phải theo lao, trong lòng rất là ấy nấy nghĩ đến, muội phu à, ngươi chỉ bị khuất lần này a, ai bảo ngươi trước kia làm những cái kia không chính cống sự tình đâu. Ngày hôm nay ngươi liền cho đại cứu ca ta làm cái nơi chút giận, cùng lắm thì lần sau ta để ngươi đánh trở về, hai chúng ta tại hòa nhau được không? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên lên giọng, hung tợn quát, ngươi tên tiểu tử túi này, hôm nay ta không phải đánh ngươi răng rơi đầy đất không thể. Ngươi trước kia ức hiếp muội muội ta sổ sách, hôm nay ta cùng một chỗ tính với ngươi. Đánh lấy giúp muội muội cơ hiệu, càng thêm đã có lực lượng, ngay tại Tống Hỷ Dân giơ lên nắm đấm, mắt thấy nắm đấm này liền phải rơi vào Trần Nhạc trên người thời điểm, nguyên bản điềm đạm nho nhã, một mực giống con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ giống như Tống Nhã Cầm, đột nhiên giống một đầu bị chọc giận sư tử cái như thế lao đến. Bình thường Tống Nhã Cầm nói chuyện luôn luôn dùng lời nhỏ nhẹ, đi đường cũng là chậm rãi ung dung, nhã nhặn, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng xưa nay không gây chuyện. Có thể lúc này, cả người nàng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Dừng tay cho ta. Tống Nhã Cầm gầm lên giận dữ, thanh âm kia tựa như tiếng sấm như thế, tại mọi người bên tai nổ tung, chẳng ai ngờ rằng Tống Nhã Cầm đột nhiên nổi giận. Nàng đột nhiên vọt tới Tống Hỷ Dân trước mặt, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên một chút đem Tống Hỷ Dân đẩy ra. Tống Hỷ Dân một cái không có đứng vững, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó, Tống Nhã Cầm nhanh chóng ngăn khuất Trần Nhạc trước người, hai cánh tay bắt chéo trên lưng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tựa như sóng cả sóng biển mãnh liệt, giống như quả ớt nhỏ dường như cái chủng loại kia tay sức lực đi lên. Ngay cả Trần Nhạc đều nhìn kinh ngạc, nàng dâu cố này sức lực, nàng thật là nhớ tin tưởng, không có kết hôn thời điểm, Tống Nhã Cầm đây chính là rất mạnh mẽ, chỉ là những năm này bị hắn cho mài hết. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh, biểu tình kia tựa như mùa đông bên trong băng sơn, khiến người ta cảm thấy giống như là tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Ta nhìn ai dám động đến nhà ta đàn ông? Tống Nhã Cầm âm điệu đều lên cao, bởi vì bị quất, thậm chí cũng đã gần muốn khóc lên. Nàng kia đỏ bừng hốc mắt, nước mắt chuyển động, nhìn chằm chằm má hồng mai trên thân. Đại đầu, ngươi có thể quá mức. Tống Nhã Cầm tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy, chính ngươi làm cái gì vậy? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi còn ở lại chỗ này nhi oan uổng nhà ta chờ nhạc, ngươi thế nào cứ như vậy có thể làm yêu đâu? Ta Tống Nhã Cầm thế nào rồi? Ta là dáng dấp không bằng ngươi đẹp mắt, vẫn là dáng người không có ngươi tốt. Lao ra nhà ta nhóm thế nào liền xương cốt nhẹ như vậy, trước mặt nhiều người như vậy liền không dằn nổi chiếm tiện nghi của ngươi. Tống Nhã Cầm càng nói càng kích động, thân thể tức giận tới mức run rẩy, tay chỉ má hồng mai cái mũi chất vấn. Đại ca che chở chị dâu, kia nàng cũng làm theo có thể che chở chính mình đàn ông. Nàng bảo hộ ở Trần Nhạc trước người, lão gia của mình nhóm chính mình đánh chửi đều được, người khác nói một câu khó nghe đều không được, trước đó người nghèo chính ngắn, Trần Nhạc không có tiền đồ, tổng đi cược, nhưng là hiện tại không giống như vậy. Chương 108, Linh Miêu đã thương người. Chương 108, Linh Miêu đã thương người. Tiếp lấy, Tống Nhã Cầm lại đem đầu mâu nhắm ngay anh ruột Tống Hỷ Dân, kia ngựa tốc nhanh đến mức tựa như súng máy bắn phá như thế, đại ca, trước kia ta một mực không có lên tiếng âm thanh, đó là bởi vì ta không có sức, nhà ta đàn ông trước kia bất tranh khí. Ta về nhà ngoại đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Trần Nhạc đối ta kia là móc tim móc phổi tốt, coi ta là lập gia đình bên trong nữ nhân như thế thương yêu, sủng ái, trong lòng của hắn có ta, làm gì đều nghĩ đến ta, ta trong lòng cao hứng. Lúc này, Tống Nhã Cầm lời nói, tất cả đều là lời trong lòng, cũng là những năm này đối cảm xúc một loại phát tiết, rốt cuộc không cần bị người xem thường. Nhìn lại một chút ngươi, ngươi thì xem là cái gì đàn ông a? Nhưng nàng dâu quản được ngoan ngoãn, liên nhà cũng không dám về, mua một chút ăn xong đến che giấu, cùng như làm tặng, ngươi cứ như vậy sợ nàng, ngươi còn có hay không một chút cốt khí? Ta lão Tống nhà mặt đều để ngươi cho mất hết. Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm, quay đầu nhìn Trần Nhạc một cái, quan sát tỉ mỉ lấy có hay không bị làm bị thương, trong mắt tràn đầy quan tâm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đừng để bên cạnh Trương Quế Chi đều có chút không theo kịp hàng. Hai người các ngươi cũng đừng nói nhau nhau, đều là người một nhà, có cái gì có thể gây? Trương Quế Chi vội vàng đi tới, mở miệng khuyên nói một câu. Mà Tống Hỷ Dân đã bị bội tử những lời này nói đến mặt nóng lên đỏ lên, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Sợ nàng dâu không sai, có thể là tôn trọng, nhưng là hắn loại này sợ nàng dâu trình độ đã hoàn toàn mất đi nam nhân nên coi tôn nghiêm, thậm chí đã qua lửa, phá vỡ cân bằng, không phân tốt xấu, cái gì đều muốn nghe nàng dâu. Ngay cả hiếu thuận cha mẹ, vậy cũng phải nhìn cô vợ trẻ sắc mặt, đến mức lúc này Tống Hỷ Dân mặt đối nhà mình tứ muội phen này lý do thoái thác, cũng đều là hổ thẹn túi lầu xuống. Được được được, các ngươi toàn gia hiện tại giúp một cái đánh bạc quỷ đến cùng nhà chúng ta náo, về sau ta cũng không tiếp tục đạp cái nhà này cửa. Tống Hỷ Dân, từ nay về sau ngươi nếu là lại về cái nhà này, ta liền cùng ngươi đoạn quan hệ, mang theo hải tử về nhà ngoại. Mã Hồng Mai tức hồn hện, trực tiếp ôm lấy hải tử, liền hấp tấp đi ra ngoài. Tống Hỷ Dân thấy cảnh này, thật sâu thở dài, cảm giác rất là bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì không có việc gì. Tống Hỷ Dân an ủi mẫu thân một câu, lại nhìn Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về bên ngoài đuổi theo. Nha đầu à, Ngươi nói ngươi cái này thật tốt tính tình, thế nào lại đột nhiên biến như thế phát nổ đâu, có chuyện gì không thể cùng ngươi ca nói rõ ràng, ngươi nói ngươi vừa rồi kia lời nói, đây không phải nhường hắn quấn mặt mũi sao? Mắt thấy nhi tử đẩy xe đạp đuổi theo, đứng tại cửa ra vào trường Quế Chi, lúc này mới mày ủ mặt dễ xoay người đi trở về, đôi Tống Nhã Cầm nói một câu: "Mẹ, mặt mũi của chính hắn đều rơi trên mặt đất, còn cần ta đi quyền sao? Trước kia ta đều không chấp nhận với bọn họ, có đôi khi cái gì đều chịu đựng thụ lấy, tựa như ngài nói dường như, đều là người một nhà, sao có thể so đo nhiều như vậy, liền bao quát chị dâu ta lấy đi kia bình kem bảo vệ ra, nếu là hắn mong muốn, chỉ cần hắn mở miệng, ta còn có thể nói một chữ không." Thật là nàng làm sao làm, âm thanh đều không lên tiếng, nói cầm thì cầm, cũng không đem ta Tống Nhã Cầm coi là chuyện to tát, là ông nội ta nhóm đau lòng ta, không muốn để cho ta chịu ủy khuất, bị người làm giống như con khỉ buồng địch, xem thường, bắt nàng một cái tại chỗ, nàng còn cảm thấy mình ủy khuất. Ngược lại chuyện này, ngươi nếu là trách thì trách ta, đừng nhắc lên. Trần Nhạc Tống Nhã Cầm an vị tại giường xuôi theo bên trên, có chút nghiêng đầu qua lau nước mắt. Mà đúng lúc này, ở bên ngoài đi tản bộ Tống Chi Cương cũng vào phòng, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, hơn nữa đại nhi tử cùng nàng dâu toàn gia cũng không có ở đây. Lúc này mới lên tiếng hỏi, Trương Quế Chi liền đem vừa rồi chuyện phát sinh tất cả đều nói ra, một chút cũng không có giấu giếm. Sau đó liền thấy Tống Chí Cương ngồi xổm ở ngưỡng cửa, trên mặt mang âm trầm. "Cha, mẹ, việc này là ta làm không đúng, hai ngày nữa ta đi cấp ta đại ca cùng chị dâu đi xin lỗi." Trần Nhạc hít một hơi thật sâu mở miệng nói ra. Chỉ cần là vì nàng dâu, hắn cái gì đều bằng lòng đi làm, cho dù là tiếp nhận điểm ủy khuất, dù sao những năm này nàng dâu cùng chính mình ăn ủy khuất, vậy coi như có nhiều lắm. "Đi cái gì đi, ngươi cũng không làm sai cái gì, bằng cái gì cho hắn nói xin lỗi?" "Nha đầu, ngươi chớ khóc, không ai trách ngươi, chuyện này ngươi làm đúng, ta cái này làm lão công công cũng không tiện đi nói tẩu tử ngươi. Hôm nay ngược lại là ngươi giúp ta xuất này ngủ khí. Chúng ta cái này toàn ra, ai cũng không có ý đồ xấu, bao quát tẩu tử ngươi tâm cũng không xấu, chỉ bất quá chỉ là quá kẻ lính hót, ngươi ca lại bị nàng quản gắt đao." được rồi, đều nên làm gì à, A Nhạc à, ngươi đi ra một chuyến, ta tìm ngươi nói chút chuyện." Tống Chí Cương lúc này mới quay người, hướng phía bên ngoài đi đến, một bên hướng phía Trần Nhạc phất phất tay. Sau đó Trần Nhạc liền vội vàng đi theo ra ngoài. Chờ đến đi ra bên ngoài, Tống Chí Cương liền đứng tại cửa chính, hai đầu quan sát, nhìn thấy Trần Nhạc cùng lên đến về sau, liền hướng hắn vây vây tay. "Cha, thế nào?" Trần Nhạc còn tưởng rằng người cha vợ này khẳng định là bởi vì vừa rồi hắn cùng đại ca đại tẩu cãi nhau, gọi hắn ra đây nói chuyện này. Chỉ thấy kia cha vợ Tống Chí Cương theo trong túi lấy ra hai cái gạt tán thuốc quyển, đầu tiên là đưa cho Trần Nhạc một cây, sau đó chính mình cũng tiến vào miệng bên trong, xuất ra diêm trượt một chút. Trần Nhạc bận rộn lo lắng dùng hai tay khép lại, để tránh bị gió thổi. Sau đó cái này hai người liền đối với lửa, bẹp bẹp hít vài hơi. "A Nhạc, ngươi còn nhớ hay không đến đoạn thời gian trước chúng ta làng thôn trưởng mang theo đại gia hỏa lên núi đánh gấu sự kiện kia không? Lúc ấy ngươi đoán, đây không phải là thằng ngu này, là lão của con. Vẫn thật là bị ngươi cho đoán đúng." Tống Chí Cương đông nhiên nhắc lên chuyện này, cũng làm cho Trần Nhạc trong lòng hơi động, đã thấy hắn nhẹ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu mong đợi lên. "Đúng vậy a cha, đây là hiện tại kiểu gì, con hổ kia con non đánh không có đánh lấy đâu." Nghe được Trần Nhạc như thế nghi vấn, Tống Chí Cương trợn trắng mắt, sau đó dùng ngón tay chỉ cái này nhà cửa lớn đóng chặt. "Ngươi nhìn cái này thất lý chuẩn, từng nhà cửa đóng chặt chẽ, cái này còn chưa tới ban đêm liền đem hải tử cho nắm chặt quản trở về, cái này đại nhân đều không dám hướng trốn đi, lòng người bàng hoàng. Chúng ta cái này là mấy cái thợ săn, liên hợp đội sản xuất lên mấy chuyến sơn, liền cái bóng đều không có nắm lấy. Cũng là hai ngày trước, có hai cái thợ săn lên núi săn thú thời điểm, vẫn thật là mèo mù đụng chuột chết đụng, nhưng là thật xa liền bắn một phát súng, con hổ kia con non xoay người một cái đã không thấy tăm hơi, hai người này còn tìm một vòng, bị xuất sinh kia ám toán một chút, trong đó có một cái bị thương, đến bây giờ còn nằm tại trên giường nghỉ ngơi chữa vết thương đâu. Hiện tại từ nhà, tất cả đều phạm sầu, cái này Triệu Thủ Điển thôn trưởng bị phê nhiều lần, cũng hàng ngày ở nhà phát hỏa." Tống Chí Cương nói đến đây thời điểm cũng là thở dài, ánh mắt đánh giá Trần Nhạc, mấy lần mở miệng lại muốn nói lại thôi. Lời ra đến quẹ miệng, vẫn không thể nào nói ra miệng. "Không đúng, ta nhớ được lần trước không phải mời tới một cái đỉnh như thợ săn, giống như họ Chu, có phải hay không Chu Hiển Dân à? Hắn không phải cũng đi theo lên núi sao, kia người hay là thật sự có tài, liền hắn cũng không đánh lấy." Trần Nhạc tâm như gương sáng, thế nào không biết rõ chuyện gì đâu, chẳng qua là ngoài miệng nói như vậy mà thôi, nhưng trong lòng lại đối cái này Chu Hiển Dân tràn đầy khinh thường. Đừng nói Chu Hiển Dân, liền xem như cha hắn tới, cũng chưa chắc có thể đánh tới con hổ kia con non. Cái đồ chơi này tặc giảo hoạt, đặc biệt là tới mùa đông, còn sẽ ngụy trang, cùng thợ săn đấu trí đấu dũng, cũng không giống như những cái kia ngốc hiệu bảo như thế dễ đối phó. Đừng nói nữa, cái kia họ Chu đích thật đã tới, vào lúc ban đêm liền lên sơn, sau đó liền không thấy tăm hơi, chờ chúng ta tìm tới thời điểm, tên kia kém chút không có dắt đi, trên thân kéo một phát từ máu. Bị chúng ta kết phường cho khiêng xuống sơn, kia tổn thương nhưng thảm, bên trái mặt đều bị cắn, ngón tay cũng bị cắn đứt hai cây, đoán chừng đến bây giờ còn nằm tại trên giường đâu. Người này chính là thanh danh lớn, trên thực tế cái gì cũng không phải, cái kia điểm phá sự, chúng ta đồn nhi cũng đều biết, lúc trước đây còn không phải là dẫm lên cha ngươi cùng ngươi nhị cứu bà vai trèo lên trên, cái kia chính là dựa vào khoác lác thổi phồng lên. Tống Chí Cương lắc đầu nói rằng, Chu Hiển Dân lúc trước bái Trần Nhạc phụ thân Trần Bảo Tài vi sư, chuyện này cơ hồ đều biết, hơn nữa cũng biết cái này Chu Hiển Dân chính là Bạch Nhãn Lang, cho sư phụ của mình hạ ngang chân, liền vì đoạt kia thứ nhất thợ săn tiết tuổi, kém chút không có đem sư phụ hắn cho hại. Về sau Trần Bảo mới không đi săn, cũng không hướng kia trên núi chạy, tên của gia hỏa này đầu cũng liền càng lúc càng lớn, kể bên này trong thôn muốn là nơi nào náo loạn hay, có kia manh thú cái gì, hạ sơn thai họa thôn, thai họa công xã cái gì, đều biết xài tiền mời hắn ra tay. Cũng là mỗi một lần ra tay, vẫn thật là đem sự tình đều cho làm thành, làm cũng thật xinh đẹp, cái này dần dà, thanh danh cũng càng lúc càng lớn, cái này cũng liền có quyền nói chuyện, mà hắn trước kia những phá sự kia cũng liền bị điên đảo. Ngược lại là hắn thành vô tội. Trần Nhạc nghe được về sau trong lòng cái kia vui, cái này Vương Bát Độc Tử cuối cùng là gặp ai, cái này tất cả đều là báo ứng, cắn đứt hắn hai đầu ngón tay đều nhẹ. Nên cắn đứt hắn cái miệng túi kia. Chương 109, đánh lao cọp còn trả lại tiền. Chương 109, đánh lao cọp còn trả lại tiền. Xem ra cha ta lúc trước nói không sai, cái này Chu Hiển dân tâm thuận bất chính, chỉ có thể đùa nghịch tiểu thông minh, đi săn cái đồ chơi này nào có đường tắt. Kia tất cả đều dựa vào kinh nghiệm cùng thiên phú, một chút xíu lục lọi ra tới. Xem chừng hắn lần này cũng là nghĩ ra cái tên, lại thêm tất cả mọi người luôn luôn vuốt mông ngựa, cho hắn đập nhẹ nhàng, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Trần Nhạc hừ lạnh một tiếng. Lão gia hỏa này cuối cùng là lọt vào báo ứng. Ngươi nói đúng, điểm này ngươi phân tích thật đúng là không sai, cái kia Chu Hiển dân đích thật là thật sự có tài, nhưng không có cha ngươi cùng ngươi nhị cứu kia hai lần ngược lại là ngươi tiểu tử này, không nhìn ra cũng theo cha ngươi căn, cũng có thể lên núi săn bắn mấy bát, ngươi cũng là nói một chút, ngươi cùng cái kia Chu Hiển dân hai người ai lợi hại? Tống Chí Cương bỗng nhiên mở miệng cười hỏi một câu. Gần nhất mấy năm qua này à, Tống Chí Cương giống như chưa từng có cười như vậy, càng đừng đề cập giống như là dưới mắt như vậy đứng trước cửa nhà cùng mình con rể làm nhảm lấy gặm trò chuyện. Trước kia thời điểm, Trần Nhạc mỗi lần tới thời điểm thật giống như kia thổ phỉ Hạ Sơn, cái này lao Tống nhà tất cả đều đề phòng, thậm chí đều không cho hắn vào nhà. Thật sự là tiểu tử này trước kia quá không phải vật, ham hại lừa gạt, miệng bên trong không có một câu nói thật. Cái đồ chơi này cũng so không ra à, trừ phi ta đem cái kia lão cọp con cho đánh lấy, chỉ cần đánh. Vậy khẳng định so với hắn lợi hại. Trần Nhạc toét miệng nói rằng, nhưng là trong lòng không phải nghĩ như vậy. Chu Hiển dân tính là cái gì chứ, hắn có thể chưa từng có đem Chu gia huynh đệ để vào mắt. Liền xem như hiện tại phụ thân, Trần Nhạc đều không phục, nhưng muốn nói lên phụ thân năm đó thời điểm huy hoàng nhất, cũng chính là thời kỳ đỉnh phong, kia Trần Nhạc thật đúng là không phục không được. Tống Chí Cương nghe được về sau nhẹ gật đầu, nhưng là không tiếp tục nói đi xuống cái gì. Thật là Trần Nhạc đã cảm thấy, cha vợ đem chính mình têu đi ra, tựa hồ chính là vì thất lý cho nhi, con hổ này con non náo thôn sự tình. Cha, ngươi có phải hay không muốn cho ta đi đánh cái kia lão của con? Trần Nhạc chủ động mở miệng dò hỏi. Không nên, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi có thể đừng để trong lòng a, món đồ kia có thể nguy hiểm, đến bây giờ có ít nhất 7-8 cái thợ săn đều bị đồ chơi kia làm tổn thương tới. Ta chính là suy nghĩ nhìn xem, ngươi có hay không nhận biết kia lợi hại điểm thợ săn, hỗ trợ lên núi đem con hổ này con non cho đánh đi, cũng coi là giúp thất lý chuyên diện trừ một cái tai họa. Không phải cái này mắt nhìn thấy qua tết, nhà ai cũng qua không yên ổn. Hơn nữa cái này thất lý chuyên tại Triệu Thủ Điền thôn trưởng dẫn đầu hạ, chủ tính chung một chút tiền, cái này từng nhà gom lại có chừng 6-70 khối tiền, chỉ cần đem con hổ này con non đánh, liền có thể cầm tới tiền này. Tống Chí Cương đem Trần Nhạc kêu đến, trong lòng ngược là nghĩ đến muốn cho Trần Nhạc cũng đi thử một lần, bất quá về sau tưởng tượng, cái đồ chơi này quá nguy hiểm, nếu là Trần Nhạc có cái sơ suất, kia khuê nữ chẳng phải là muốn thủ mặc quả. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, còn là muốn cho Trần Nhạc hỗ trợ tìm xem có hay không lợi hại điểm thợ săn làm chuyện này. Trần Nhạc nghe xong có 6-70 khối tiền, trong nháy mắt ánh mắt đều phát sáng lên, lúc đầu đánh lao cọp con chuyện này đích thật là rất hung hiểm. Nhưng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, sóng gió càng lớn cá càng quý. Đừng nói đầu năm nay, chính là tiếp qua mấy năm, xuống biển kinh thương. Ngươi nếu là không có loại kia dứt khoát, không có tinh thần mạo hiểm, vậy cũng là người bình thường. Nam nhân này ngay tại sông Sáo, gặp phải nguy hiểm cũng khó khăn liền lùi bước, đó cũng không phải là nam người làm sự tình. Đương nhiên, cũng không thể lỗ mạng lấy làm, đầu tiên đến lượng sức mà đi, cân nhắc một chút chính mình có hay không cái năng lực kia, nếu là không có cái năng lực kia còn cứng rắn, cái kia chính là Đông Bắc lời nói tới hổ tất chỉ lên trời. Cha, nếu không để cho ta thử một chút. Vừa vặn thôn chúng ta bên trong còn có hai cái huynh đệ, ta gọi bọn hắn, nhìn xem có thể hay không đem con hổ này còn nó đánh. Trần Nhạc đã động tâm, hơn nữa cũng sớm đã lòng ngưỡng ấy, nhưng trước đó người ta thất lý chân đã mời người, hắn cũng liền không tiện nhúng tay. Nhưng là hiện tại không ai có thể đánh cái đồ chơi này, Trần Nhạc đương nhiên muốn thử một lần. Ngươi thử cái rắm, yên tĩnh điểm được, ta chính là như thế cùng ngươi nói chuyện, sao có thể đem ngươi hướng trong hố lửa đấy. Nói cho ngươi muốn a, ngươi cũng không cho phép đi. Ngươi để người khác đến đi, ai có năng lực cầm số tiền này ai liền lấy, ngươi nếu có thể hỗ trợ tìm người, ngươi liền giúp tìm xem, không thể giúp lời nói coi như ta không nói. Tống Chí Cương nghe xong trong nháy mắt liền phát hỏa. Sở dĩ lửa, cũng là lo lắng Trần Nhạc an toàn. Mặc kệ thế nào nói, đây đều là nhà mình con rể, mặc dù trước kia rất bại gia, không phải đồ chơi, nhưng bây giờ có thể mắt thấy nhìn thấy hắn bắt đầu đi đường ngay, cái này gọi gà, gọi con vịt, cho dù là gọi lợn rừng cũng đều tình có thể hiểu. Nhưng là lão cọp con linh miêu đây chính là mánh thú, làm không tốt là muốn chết người, nếu là không có hai lần cũng không thể chiếu lượng, liền xem như có bản sự kia, cái này làm nhạc phụ cũng tuyệt đối không được đi làm. À, không có đi hay không, cha, ta liền tiểu nói này, ngươi xem một chút ngươi thế nào còn cấp nhãn. Vậy ta đi về hỏi, nhìn xem ta kia hai cái huynh đệ có thể hay không đánh. Hai người bọn họ nếu có thể đánh, ta liền đem bọn hắn kêu đến ta Trần Nhạc gãi đầu một cái, toét miệng nói rằng, hắn cũng không phải ngốc, làm sao lại không cảm giác được cha vợ đối với mình kia phần quan tâm đâu. Mắng hai câu thế nào, đánh hai lần đều là hẳn là, đều là vì tốt cho mình, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi tiểu tử này không làm chuẩn, ngươi nghe ta nói à, ngươi nếu là dám đi, ta liền cứ gọi ba ngươi qua, hai anh em chúng ta đem ngươi chân này cho ngươi đánh gãy, ngươi tin hay không? Hai ngày trước còn bằng lòng, đem thời gian qua lên, ngươi cũng không thể mạo hiểm như vậy. Ngẫm lại trong nhà còn có hài tử cùng nàng dâu đâu. Tống Chí Cương sợ nói bất động Trần Nhạc tiểu tử này, tại lén lút thật lên núi, cho nên dứt khoát liền đem khuê nữ cùng ngoại tôn nữ cho khiêng ra đến. Chỉ cần Trần Nhạc quan tâm, liền sẽ có nỗi lo về sau, cũng liền tùy tiện không dám lên sơn dạy bò. Ta đương nhiên biết, cha, ngươi liền đem tâm thả trong bụng, ta không làm chuyện không có nắm chắc nhi. Trần Nhạc tuét miệng nói rằng, ngươi, liền tiểu tử ngươi, thiếu cùng ta nói lại nhải, ngươi làm chuyện này có mấy món là có nắm chắc, ngươi bên trên chiếu bạc đè ép mấy cái nào một lần không có nắm chắc, còn không đều là thua tiến bảo. Trên chiếu bạc thua sự tình tiền, đây chính là liều mạng, kia có thể giống nhau a? Tống Chí Cương nghe xong, rất là nghiêm khắc ngựa khí nói rằng, hắc hắc, kia không phải cũng có thắng thời điểm sao? Trần Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi còn mạnh miệng, có tin ta hay không rút tiểu tử ngươi? Tống Chí Cương làm bộ muốn đánh, sao có thể thật đánh, chính là hù dọa một chút, dọa đến Trần Nhạc quay đầu liền chạy, kéo cửa ra liền vào phòng. Thấy cảnh này, Tống Chí Cương quét miệng liền nở nụ cười, cũng không biết chuyện ra sao, gần nhất hai ngày này nhìn Trần Nhạc tiểu tử này càng xem càng thuận mắt nữa nha. Không nên, chớ để cho tiểu tử này mặt ngoài cho lừa gạt. Còn phải hảo hảo quan sát hắn một đoạn thời gian, lần này cũng không thể tùy tiện lại đem khuê nữ cùng hài tử giao cho hắn. Làm gì cũng phải đem thời gian dậy vò dậy lại nói, đây cũng là một người đàn ông nên làm sự tình. Trần Nhạc sau khi vào phòng, ngồi trên giường làm nhảm trong chốc lát, mắt nhìn thấy trời cũng sắp tối rồi, Trần Nhạc không ngừng hướng về phía Tống Nhã Cầm nháy mắt ra hiệu, ý kia rất rõ ràng a, mà Tống Nhã Cầm thẹn thùng túi đầu không dám nói lời nào, lại cái nào nhìn không ra nhà mình đàn ông ý đồ kia. Bất quá nhiều ngày như vậy không ở cùng một chỗ, trong nội tâm nàng cũng nghĩ a, thật là lại không biết tại sao cùng cha mẹ nói ra miệng. Đợi đến Tống Chí Cương sau khi vào nhà, nhìn thấy Trần Nhạc vẫn ngồi ở trên giường đâu, liền chỉ ngoài cửa sổ nói rằng, Thiên Nhi cũng không sớm, đợi lát nữa để ngươi mẹ làm xong cơm nước xong xuôi hai người liền nhanh đi về, đừng đợi đến trời tối. Sở dĩ sớm như vậy nhường Trần Nhạc đi, chính là không muốn để cho hắn sơ soạn, dù sao con hổ này con non còn không có giải quyết đâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao Thất Lý Chuân khoảng cách Thái Bình thôn có 7-8 dặm đâu, ngày này nếu là đen một người, ban đêm trên đường đi, không chừng dễ dàng ra cái gì vậy. Vậy ta hiện tại liền xuống đi làm cơm đi, hai người các ngươi chớ nóng nội a. Trương Quế Chi là chậm rãi đứng dậy hạ, sau đó liền bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Nhỏ Nữu Nữu đã nằm tại trên giường ngủ thiếp đi, hôm nay thật là đem nàng cho sướng đến phát rồi, ba ba mang về nhiều như vậy ăn ngon, còn có bánh kẹo, nằm mơ đều là ngọt. Chương 110, tiểu biệt thắng tân hôn, nàng dâu về nhà chờ một ngày. Chương 110, tiểu biệt thắng tân hôn, nàng dâu về nhà chờ một ngày. Nhã Cầm à, đợi lát nữa ngươi cũng dọn dẹp một chút, đợi lát nữa cùng hắn cùng một chỗ trở về, buổi sáng ngày mai về sớm một chút ta. Không phải hài tử tỉnh lại nhìn không đến ngươi liền nên khóc. Tống Chí Cương cái này vừa vào nhà liền có thể cảm nhận được vợ chồng trẻ ở đằng kia mắt đi mày lại nói chuyện cũng là chim a lặng lẽ. Đây là bởi vì người từng trải, lại thế nào sẽ nhìn không ra đâu, cho nên thuận miệng đã nói một câu như vậy. Lập tức Tống Nhã Cầm vui mừng quá đỗi, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra đỏ ửng, thậm chí có chút kích động nhẹ gật đầu. "Ấn đâu, ta đã biết cha, sáng mai ta liền trở lại." Tống Nhã Cầm liền vội mở miệng lên tiếng. Mà Trần Nhạc cũng sớm đã khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi, trong lòng cái kia vui vẻ, cái kia vui à. Hắn không thể hiện tại liền ôm nàng dâu về nhà, nhưng tại trên giường thật tốt thân mật một phen, đem trong khoảng thời gian này phân biệt tưởng niệm toàn bộ đều hiện ra đến. Đến mức lúc này cái này vợ chồng trẻ lẫn nhau đối mặt ánh mắt cũng bắt đầu kéo thêm bột vào canh. Trương Quế Chi làm xong cơm về sau liền đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm liền bắt đầu ăn, Tống Chí Cương ở một bên xoa xoa bắp, mắt nhìn thấy Trần Nhạc cùng khuê nữ cơm nước xong xuôi về sau hắn liền phủi tay liền đứng lên. Hai người các ngươi đừng thu thập, vội vàng mặc quần áo đi thôi, thiên mắt nhìn thấy liền phải đen. Trần Nhạc, sáng mai ngươi sớm một chút đem Nhã Cầm trả lại cho nghe được Tống Chí Cương lời nói, Trần Nhạc thật giống như gà con mổ thóc như thế, nhẹ gật đầu. Biết cha, minh sáng sớm ta liền đem vợ ta trả lại. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Tống Chí Cương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Nhạc liền cùng Tống Nhã Cầm bắt đầu mặc quần áo vào, mặc lên áo đông. Trần Nhạc đã mang lên trên chó mũ ra, Tống Nhã Cầm thì là vây lên khăn quàng cổ, phối hợp kia một cái tiểu hồng áo len, đừng đề cập đẹp cỡ nào. Chỉ là mặc lên món kia phá áo đông, liền đem tiểu hồng áo len cho che lại, Trần Nhạc thế nào nhìn thế nào không dễ chịu, đã cảm thấy vẫn là quá bạc đãi nàng dâu. Nàng dâu, chờ hai ngày nữa ta làm điểm con thỏ ra đi làm cho ngươi áo cọc nhỏ, nếu là có thể đánh tới ra hiệu cái gì, cho ngươi thêm may áo khoác. Hơn nữa ta trả lại cho ngươi xé trở về một khối lớn vải hoa đâu, ngươi xem một chút có thể hay không làm kiện mới áo đông, cái này quá phá. Trần Nhạc có chút đau lòng nhìn xem vợ của mình, hiện tại chỉ muốn đem tốt nhất tất cả đều cho nàng. Ấn đâu, ta xem khối kia lớn vải hoa, tối thiểu có thể làm hai kiện áo đông dày, ta nghĩ đến cho Nữu Nữu làm một cái, sau đó lại làm cho ngươi một cái, tại mẹ nhà chỗ này ta cũng không ra thế nào ra khỏi phòng, có hay không áo đông đều được, chính là đi bên ngoài đi nhà xí phải mặc lên. Tống Nhã Cầm trong lòng lại cái thứ nhất nghĩ là Trần Nhạc. Dù sao nhà mình đàn ông chính mình đau lòng hơn, hàng ngày hướng kia vùng núi hẻo lánh tử bên trong chui bò, không có giày điểm áo đông sao có thể đi đâu. Trần Nhạc nghe xong trong lòng đừng đề cập có nhiều cảm động, cái này trong lòng đã quyết định chủ ý, gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn xem có thể hay không đánh chút ra lông hàng, cho nàng dâu làm kiện ra lông áo khoác. Vậy nếu là xuyên ra ngoài, đến bao nhiêu xinh đẹp a, mắt thấy vợ chồng trẻ cũng bắt đầu lẫn nhau nhớ thương, cái này Tống Chí Cương trong lòng cũng có một tia an ủi. Cuối cùng là nhìn thấy Trần Nhạc tiểu tử này là hoàn toàn có thay đổi. Mà Trương Quế Chi cũng sớm đã đem sắp xếp gọn dính bánh nhân đậu nhét vào Trần Nhạc trong tay. vui à, cái này không có gì đường trắng, nhà ta cũng mua không nổi, ngươi xem một chút có thể hay không làm điểm đường trắng, sau đó trở về trưng xong sau thấm ăn. Cái này đậu đỏ tử đều là nhập thu thời điểm từng chút hái, có thể mà ư. Trương Quế Chi vừa cười vừa nói, cảm nhận được cha vợ cùng lão mẹ vợ đối với mình kia phần quan tâm, Trần Nhạc trong lòng rất cảm động, ấm hô hô, phải biết lúc mới bắt đầu nhất, cha vợ cùng lão mẹ vợ cũng là đối đãi chính mình tốt như vậy, thật giống như thân nhi tử như thế. Thật là chính mình không có lương tâm à, không chỉ có không lĩnh tỉnh, cũng không có thiện đợi bọn hắn quê nữ, hơn nữa uống rượu quá nhiều, còn cùng cha vợ ra tay đánh nhau, cùng mẹ vợ cãi nhau, hiện tại nhớ tới Trần Nhạc hận không thể tìm một chỗ chui vào. Ân a, cảm ơn ngươi, mẹ. Trần Nhạc tiếp nhận dính bánh nhân đậu về sau, mặt mũi tràn đầy cảm động nói rằng, ta cái gì ta, đều người một nhà, chỉ cần về sau ngươi không làm, cũng đừng đi cược, thật tốt đem thời gian qua lên là được. Đem y phục mặc chặt chẽ, bên ngoài có thể lạnh. Trương Quế Chi dặn dò một câu, liền đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn, đây là vợ chồng trẻ rời đi. Sau đó Trần Nhạc phủ lấy xe chở tuyết, đem dây thừng treo ở trên thân. Cô vợ trẻ, ngươi ngồi, ta kéo ngươi trở về. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ xe chở tuyết nói rằng, khắc, thật nặng ta cũng không phải không có chân dài, hai ta đi tới đi thôi. Tống Nhã Cầm lúc nào thời điểm hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, liền vội vàng lắc đầu nói rằng, nặng cái gì a nặng, ngó ngươi gầy, đều không có dài bao nhiêu thịt, chờ mình ta đem ngươi đưa trở về thời điểm, lại kéo điểm thịt tới, tranh thủ ngừng lại đều ăn chút thịt, cùng khuê nữ bổ thân thể một cái, còn có ta cho cha mẹ mua dinh dưỡng thành phẩm, các ngươi cứ yên tâm ăn, đã ăn xong ta lại cho các ngươi mua, đừng nói ta xài tiền bậy bạn, ta bây giờ có thể kiếm tiền. Trần Nhạc vừa nói một bên vươn tay, liền trực tiếp đem Tống Nhã Cầm ôm lấy. Tống Nhã Cầm bị giật nảy mình, không ngừng bay nhảy lấy chân, nhưng vẫn là bị Trần Nhạc cổ tử lực khí kia đè lại, sau đó liền cho bỏ vào chó xe chữa tuyết bên trên, vì phòng ngừa đông lạnh cái mông, Trần Nhạc trả lại phía dưới thả bao tải phim. Mà Tống Nhã Cầm cũng sớm đã thẹn thùng túi đầu, nhưng này xinh đẹp trên mặt mang tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào, liền đầu năm nay, thật đúng là không có mấy cái đàn ông có thể đem nhà mình nàng dâu sủng thành dạng này. Cái này thả lúc trước, Tống Nhã Cầm nghĩ cũng không dám nghĩ, nằm mơ đều không dám làm như thế, hiện tại mọi thứ đều thành sự thật, trước đó chỗ bị tội, tại thời khắc này nàng lại cảm giác được đều đáng giá. Sau đó Trần Nhạc liền kéo xe chữa tuyết bên trên nàng dâu, đáp ý đi ra ngoài, vừa đi còn ngâm nga bài hát, kia mặt mũi tràn đầy xuân quang dáng vẻ che đậy đều không thể che hết. Ngươi nhanh đừng hát nữa, đợi lát nữa lại đem lang cho đưa tới. Tống Nhã Cầm có chút thẹn thùng hô một tiếng, liền sợ Trần Nhạc như thế một hát, cái này người trong thôn đang nhìn một màn này, nhiều thật không tiện á, nhưng mà Trần Nhạc chỉ là cười cười, còn càng hát càng khởi kinh nhi. Trong phòng này lao Tống nhà cái này lão lương khẩu thấy cảnh này, tất cả đều ngồi xổm ở trước cửa sổ đắc ý nhi, dường như thấy được sớm nhất khuê nữ vừa gả đi dáng vẻ. Mà Trần Nhạc liền lôi kéo xe chữa tuyết đi tại thất lý chân trên đường, mấy người này qua lại qua đường thôn dân nhìn thấy về sau, cũng đều lộ ra kinh ngạc. Có mấy cái lao nương môn nhi, một cái liền nhận ra Tống Nhã Cầm tới. Liên nhìn thấy Trần Nhạc lôi kéo xe chở tuyết, cấp trên ngồi cô vợ hắn, một bên gân cổ lên ca hát, một bên ra bên ngoài tản bộ, kia cao hứng liền cùng vừa lấy được cô vợ trẻ dường như. Ai nha, đây không phải lao Tống nhà kia khuê nữa đi. Vậy cũng không thế nào, kia kéo xe chở tuyết không phải liền là nàng đàn ông Trần Nhạc đi, Thái Bình thôn. Nghe nói hai người bọn họ lấy trước ba ngày hai đầu đánh nhau, đều nhanh đem ly hôn chứng cho giật xuống tới, chuyện ra sao a đây là. Vậy cũng không giả, nghe nói Trần Nhạc trước kia hàng ngày tại bên ngoài đánh bạc, đem trong nhà tạo đến đấy nhi chỉ lên trời, còn thiếu đặt mông nợ, năm thì mười họa liền lên hắn cha vợ nhà hao tiền. Liền khẩu phần lương thực đều cho thuận đi. Ta cái này là người nào không biết chuyện này à, tiểu tử này lấy trước kia đánh tính, liền hắn cha vợ đều dám động thủ, nói tức giận liền tức giận, cái này thế nào lại đột nhiên thế nào đổi tính nữa nha. Cái này hai lão nương môn nhi đang làm nhảm đây, lại có lao nương môn nhi vui vẻ nhi lại gần, ngươi một lời ta một câu làm nhảm khí thế ngất trời. Các ngươi còn không biết à, Tống Nhã Cầm cái này đàn ông giống như bỗng nhiên khai thiếu, không đánh bạc không nói, gần nhất trả hết sơn đi săn thú, làm trở về hai đầu lớn lợn rừng đâu, sáng nay bên trên ta tận mắt nhìn thấy hắn lôi kéo lão một khối to thịt heo, cho cha vợ nhà đưa tới. Tiết thịt, cái này một quãng thời gian rất dài à, người ta không lo thịt ăn. Ôi ta đi, còn có chuyện này à. Cái này đánh bạc còn có thể lương tâm phát hiện à. Ngại mã nha, thật đúng là mới mẹ à. Vậy cũng không, ta còn nghe nói cái này nhỏ đánh bạc quỷ lên núi đi săn kiếm không ít tiền giấy, trả lại nàng dâu mua kem bảo vệ ra đâu. Nàng tam thẩm nhi, ngươi thế nào cái gì đều biết à. Vậy cũng không, buổi chiều ta đánh cửa nhà hắn đi ngang qua à, liền nghe lao Tống nhà trong phòng đầu nói nhao nhao ba lửa, tựa như là lao Tống nhà đại nhi tử mang theo nàng dâu trở về, cũng không biết bởi vì chuyện gì nhi. Ta chỉ nghe thấy để đầy miệng kem bảo vệ ra cái gì. Lao thiên gia a, ta thế nào không có một cái nào dám hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui đàn ông a, ăn chút thịt thật tốn sức a. Ai nói không phải đâu, trong nhà hài tử đều thèm ngao ngao gọi, nhìn xem người ta, đầy mình chất béo nhi. Mấy người này lao nương môn nhi tụ cùng một chỗ, liễu diễu liền cùng một đám con quạ dường như, làm nhảm đến vô cùng náo nhiệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Ai có thể muốn, người ta nhỏ đánh bạc quỷ hiện tại tiền đồ, đối nàng dâu gọi là một cái tốt, mặt trời đều giống như đánh phía tây hiện ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nói ra ai mà tin am mà Trần Nhạc cũng đã lôi kéo nàng dâu hướng nhà đi. Trần Nhạc lôi kéo xe chở tuyết, mang theo Tống Nhã Cầm có thể sức lực hướng nhà đuổi, trên thân càng là dùng không hết sức lực. Trưởng quỹ, ngươi chậm một chút, đừng mệt mỏi chiêu eo. Tống Nhã Cầm quan tâm một câu về sau, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền cúi đầu. Yên tâm đi cô vợ trẻ, cái này đeo rắn chắc đây. Trần Nhạc nết miệng hét lớn. Trên đường đi, cái này gió lạnh hô hô phá, thổi ở trên mặt đau nhức, có thể hai trong lòng người đầu đều nóng hổi lấy, đều vội vã muốn về nhà thân mật đâu. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, cái này đều tách ra bao lâu, lẫn nhau mong nhớ đã bắt đầu thêm bột vào canh đều. Tống Nhã Cầm đang bỏ cậy bên trên nội tâm đều đi theo khẩn trương thật giống như lúc trước gả cho Trần Nhạc ngày đó, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chương 111, về sau đi săn kiếm tiền, liền đóng lớn phòng gạch ngói cho ngươi ở. Chương 111, về sau đi săn kiếm tiền, liền đóng lớn phòng gạch ngói cho ngươi ở. Thật vất vả đến nhà, đẩy cửa, trong phòng đầu cỗ này lạnh buốt sức lực liền đập vào mặt. Trong nhà này cả ngày không ai, liền cùng hầm băng dường như. Tống Nhã Cầm đã thời gian rất lâu chưa có trở về nhà, một bước tiến cái này cửa phòng, hốc mắt bá liền đỏ lên, cái mũi cũng chua chua, cỗ này khó chịu sức lực lập tức liền xuống tới. Nàng Trân Chu Nhi liền đi tới lò hố nơi, duỗi tay cầm lên bia gỗ lay lấy bên trong sám, suy nghĩ tranh thủ thời gian đốt đốt giường. Đốt nấu nước, không phải trong nhà này cũng quá quận cũ kẽ. Trần Nhạc ở bên cạnh nhìn thấy, cũng nghĩ qua đến phụ một tay, kết quả bị Tống Nhã Cầm một cánh tay liền cho thúc đẩy trong phòng đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ngươi trong phòng đợi à, đây cũng không phải là ngươi kiếm sống, ta đến là được Tống Nhã Cầm tay chân có thể nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau, lò trong hố đầu gỗ liền đốt lên. Lửa này bùng nổ, liền cùng trong nội tâm nàng đầu gỗ này hy vọng dường như, cuối cùng là có chạy đầu. Qua không sai biệt lắm một giờ, trong phòng này đầu coi như lớn biến dạng, nóng hôi hổi, liền cùng lớn lồng hấp dường như, giường sưởi cũng có thể ấm hô. Trần Nhạc liền mỹ tư tư ngồi nóng hổi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, ánh mắt liền không có rời đi Tống Nhã Cầm. Chỉ thấy nàng trong phòng đầu bận bịu tứ phía, lại là quét rác, lại là xoa ngăn tủ, đem cái phòng từ từ trong ra ngoài dọn dẹp gọi là một sạch sẽ. Tống Nhã Cầm một bên thu thập, một bên lẩm bẩm, nó ngó ngươi cái nhà này, để ngươi cho tạo đến cùng ổ heo dường như đâu, ta lúc này mới ra ngoài không có mấy ngày, ngươi cũng không biết dọn dẹp, cái này có thể dễ chịu à? Vừa mới dứt lời, nàng có đôi chút hối hận, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian vụng trộm xem xét Trần Nhạc một cái, liền sợ hắn trở mặt phát cáu. Dù sao lấy trước à, nàng liền lớn tiếng nói câu lời cũng không dám, liền sợ Trần Nhạc kia bạo tính tình đi lên. Có thể ngày hôm nay không giống như vậy, Trần Nhạc cười toe toét miệng rộng, giống như nghe trò cười dường như hát hát trực nhạc, cũng nói rằng, trong nhà không có nữ nhân thật đúng là không được à, cô vợ trẻ. Ta nói cho ngươi, ta thiên lúc trời tối nằm mơ đều mộng lấy ngươi, ban đêm liền ôm chăn mền của ngươi, nghe cấp trên còn có ngươi mùi vị, nhưng phải sức lực, cái này một lúc sau, kia mùi vị cũng bị mất, ta thật sự là muốn nhớ ngươi không được, lúc này mới bên trên mẹ ngươi nhà đi tìm ngươi. Tống Nhã Cầm nghe xong lời này, trong lòng ngọt ngào, cái này các lao ra thế nào liền biến miệng như thế có thể nói. Giống như là không cá cược, đại biến người sống dường như, đem trước đó tật xấu đều biến thành ưu điểm, giống như nằm mơ dường như. Nàng cũng không lên tiếng, liền cúi đầu, tiếp lấy xoa ngăn tủ, lau xong ngăn tủ, nàng lại cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét kia bùn đất mặt đất. Một bên quét, một bên nói, chờ lúc nào nhà ta trong phòng đầu cũng có thể trải lên cục gạch mặt đất liền tốt, đến lúc đó dùng cây lau nhà khẽ kéo, kia nhiều sạch sẽ a, ta lại làm mấy bồn hoa bày trong phòng đầu, vậy khẳng định đẹp mắt. Kỳ thật à, Tống Nhã Cầm đây cũng là nhìn thấy Trần Nhạc thật đổi tốt, trong đầu có hy vọng, lúc này mới đem trong đầu ước ao và mỹ hảo nói ra. Trước kia Trần Nhạc hàng ngày đánh bạc, đem trong nhà bị bại không còn một mảnh, cái nào có tâm tư thu thập phòng a, chớ nói chi là trải cục gạch mặt đất. Thời điểm đó nhà, liền cùng miếu hoang dường như, đâu còn có cái nhà hình dáng a, nhưng bây giờ không giống như vậy, Trần Nhạc lãng tử quay đầu, nàng đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy thời gian có chạy đầu. Trần Nhạc nghe xong cô vợ trẻ lời này, lắc lư một chút liền theo trên giường nhảy xuống tới, chạy đến Tống Nhã Cầm phía sau liền đem nàng ôm lấy. Tống Nhã Cầm kia nhỏ tư thái, mềm hồ hồ, ôm vào trong ngực liền cùng ôm nhỏ tựa như thỏ, già đến sức lực. Cái này vợ chồng trẻ tách ra thời gian dài như vậy, lẫn nhau tưởng niệm liền cùng kia giường sưởi bên trên nhiệt khí dường như, hô hô đi lên bước lên. Nha, làm gì a? Tống Nhã Cầm kinh hô một tiếng. Trần Nhạc ôm Tống Nhã Cầm, thái độ cực kỳ nghiêm túc nói, nàng dâu ngươi yên tâm, không được bao lâu, ta thời gian này chỉ định có thể qua lên. Không riêng gì trải lên cục gạch mặt đất hắc, liền nhà ta cái này phá phòng ở, ta cũng cho nó đẩy ngã một lần nữa đóng thành sáng trưng phòng gạch ngói, kia hăng biết bao à, ngươi lại cho ta chút thời gian, tin tưởng ta, nhất định có thể để ngươi cùng khuê nữ được sống cuộc sống tốt, cũng không tiếp tục để các ngươi chịu tí xíu ủy khuất, về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Tống Nhã Cầm nghe xong lời này, trong đầu gọi là một cái mị à, ngoài miệng lại nói, thổi a ngươi liền, còn phòng gạch ngói đâu, ta cái này mời dám bắt thôn có thể có mấy nhà phòng gạch ngói à. Liền ta thôn bộ, vậy vẫn là sửa chữa lại bùn đất phòng đâu, liền ta cái này nhỏ dân chúng, nào có điều kiện kia đóng phòng gạch ngói, ngươi có thể an tâm điểm à. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng đầu đã sớm trong bụng nở hoa. Dù sao hiện tại trượng phu toàn tâm toàn ý sinh hoạt, lời nói ra cũng có chạy đầu. Tuy nói tại cái này những năm 80, đóng phòng gạch ngói vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, nhưng nàng theo Trần Nhạc trên thân thấy được tương lai hy vọng. Trần Nhạc nhìn xem cô vợ trẻ kia tiểu tử, cười nói, cô vợ trẻ, ta đánh cược, phi phi phi, không phải đánh cược. Liền sang năm bắt đầu mùa đông trước đó, ta khẳng định đem nhà ta phòng gạch ngói che lại, bảo đảm là ta cái này mới dám bắt thôn đầu một phần, ngươi dám tin không? Tống Nhã Cầm bệnh lên cái miệng nhỏ nhi, nhưng không che giấu được xinh đẹp trên mặt ngọt ngào, hờn dỗi nói, ta vậy mới không tin đâu. Trần Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, nói tiếp đi, nếu là ta làm được, ngươi liền lại cho ta sinh hai thai, nữu nữu cũng có bạn, mặc kệ là nam hài nữ hài đều được, kiểu gì? Tống Nhã Cầm nghe xong lời này, mặt dọn vừa đỏ, đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Nàng dùng nhẹ tay khẽ đẩy đẩy Trần Nhạc, miệng bên trong mang lấy, đi ngươi đại đầu quỷ a. Nói xong, liền quay lấy ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nhỏ đi ra ngoài mà chuẩn bị nấu nước nóng, để cho Trần Nhạc tắm nước nóng. Tại quá khứ kia đông bắc nông thôn, vừa đến mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo đến có thể đem cái mũi đều đông lạnh rơi, âm 30-40 độ kia là chuyện thường xảy ra. Tuy nói trong phòng đầu có giường sưởi, có thể ấm áp một chút, nhưng cũng không cao bao nhiêu nhiệt độ. Cái này giữa mùa đông tắm rửa, vậy nhưng bị lao tội, có thể Trần Nhạc trong đầu nóng hồi đây, một chút đều không cảm thấy lạnh. Trần Nhạc thống thống khoái khoái sau khi tắm xong, theo trong chậu gỗ lớn đứng dậy, cầm qua đáp ở một bên khăn mặt, loạn xạ ở trên người xoa xoa, giọt nước theo hắn rắn chắc cánh tay tí tách hướng xuống rơi. Trần Nhạc sau khi tắm xong, động tác trơn tru theo ghế gỗ bên trên cơ lấy lớn quần cộc tử, một chút mặc trên người, tiếp lấy lại đem cọng lông quần toàn bộ đi lên bộ, động tác gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ. Sau khi mặc tử tế, hắn vỗ vỗ trên thân, chấn động rất xuống một chút bụi bặm trên người, cả người trong nháy mắt lộ ra tinh thần phấn chấn, tựa như kia mới lên mặt trời mới mọc hạ hăng hái thiếu niên lang. Sợ là bất kỳ nữ nhân nào thấy được, đều muốn ngốc một chút, nhìn nhiều hai mắt mới được. Gần đoạn thời gian, Trần Nhạc thường xuyên hướng trên núi chạy, không phải tại dốc đứng trên sườn núi truy tung tung tích con mồi, chính là tại trong rừng cây rậm rạp thiết hạ đi săn cả bẫy. Mỗi một lần giữa rừng núi trong đống tuyết phi nhanh, mỗi một về cùng dã thú chém giết, đều để trên người hắn cơ bắp càng thêm nổi bật, đường cong rõ ràng, ánh mắt đều biến càng ngày càng khí phách. Thả tại đời trước tử, so với cái kia vấn luyện viên thể hình còn muốn rắn chắc, chỉ là không có khoa trương như vậy mà thôi. Giờ phút này, kia bắp thịt rắn chắc đường cong, như là dãy núi hình dáng giống như cường tráng mạnh mẽ, bộ đầu sau lưng nhi đều không che giấu được, nổi lên rõ ràng hình dáng. Một cỗ nồng đậm nam tính hormone khí tức từ trên người hắn lan ra, tràn ngập tại cái này nho nhỏ trong phòng. Ngồi giường xuôi theo bên trên chuyên chú làm lấy theo thủa Tống Nhã Cẩm, nguyên bản đắm chìm trong tinh mịn đường may bên trong. Ánh mắt của nàng không tự chủ được hướng Trần Nhạc bên kia nghiêng mắt nhìn đi, bụng trộm nhìn qua. Cái này xem xét nhưng rất khó lường, Trần Nhạc kia cường tráng thân hình tựa như một bức rất có lực trùng kích hình tượng, đột nhiên va vào trong lòng của nàng, đặc biệt là có thể cảm nhận được các lao ra trên thân cỗ này dương khí, đừng đề cập có nhiều si mê. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, đều cùng Trần Nhạc kết hôn đã nhiều năm như vậy, hai tử đều sinh, theo lý thuyết sớm nên lão phu lão thê không có những cái này tâm tư. Có thể cái này mới tách ra không có mấy ngày, cùng Trần Nhạc cùng một chỗ về sau, nàng cũng cảm giác chính mình lại về tới vừa tìm người yêu thời điểm, loại kia mai con đi loạn cảm giác không ngờ kỳ diệu trở về, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của nàng liền giống bị hút vào dường như, nhịn không được muốn hướng Trần Nhạc trên thân nhìn. Nhưng trong lòng đầu lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, giống như mình làm chuyện gì xấu dường như, vốn là vợ chồng, nhưng là tách ra sau một thời gian ngắn, lạ lẫm bên trong mang theo quen thuộc, cảm giác này căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Mà lúc này, Trần Nhạc lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt được Tống Nhã Cẩm kia vụng trộm dò xét mình ánh mắt. Hắn trong nháy mắt minh bạch nàng dâu tâm tư, khóe miệng nhịn không được toét ra, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, trên mặt tràn đầy cười xấu xa cùng cương triều chi sắc. Nụ cười kia tựa như trong ngày mùa đông hỏa diễm, để cho người ta nhìn một chút, trong lòng đều đi theo ấm hô, tràn đầy cảm giác an toàn. Tống Nhã Cẩm đâu, thật giống như làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt lấy hài tử, trong đầu đang đang trực nhảy, trong nháy mắt cũng cảm giác chột dạ đến không được, miệng đắng lưỡi khô. Nàng đội vàng hấp tấp cúi đầu, liền sợ bị Trần Nhạc cho trông thấy, đến lúc đó gia hỏa này đang nhạo báng vài câu. Càng nghĩ càng thẹn thùng, gương mặt dọn một chút đỏ lên, đỏ đến tựa như tắc bắc tà dương chiếu rọi hồng trang, một mực đỏ tới dái thai. Tay của nàng cũng biến thành hoảng loạn lên, trong tay kim câu đều kém chút cuốn tới ngón tay của mình. Kết thúc, cái này còn cái nào có tâm tư tại làm việc thủ công, tâm đều loạn. Chương 112, cho nàng dâu kỳ cọ tắm rửa. Chương 112, cho nàng dâu kỳ cọ tắm rửa. Trần Nhạc tẩy xong, rón rén đi đến giường bên cạnh, nhìn xem nàng dâu kia chuyên chú bộ dáng, trong đầu cỗ này nóng hổi sức lực liền tăng đậm, vội vàng nói, nàng dâu ngươi chờ à, ta cái này đi cho ngươi bưng bồn nước nóng tới, đợi lát nữa ta còn kỳ lương cho ngươi, cam đoan cho ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục. Tống Nhã Cẩm nghe xong lời này, mặt vừa đỏ, đỏ đến hướng chân trời giáng chiều, lúc đầu muốn nói không cần, nhưng nhìn Trần Nhạc kia nhiệt tình sức lực, lại không nhẫn nói ra miệng. Thật là thế nào có ý tốt a, nàng thẹn thùng đến độ không dám ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, bộ dáng kia liền cùng vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ dường như. Tiếp đấy, nàng đưa tay đem rèm kéo lên, đem chính mình cùng bên ngoài ngăn cách, thật giống như tách rời ra một cái tiểu thế giới. Trần Nhạc gọi là một cái tích cực, Trần Chu Nhi liền đi bận rộn. Hắn đầu tiên là tìm đến một lớn bồn sắt, lại chuyển đến một đại một đầu bồn, đem nước nóng ngược hướng trong chậu ngược. Nước nóng dâng lên nhiệt khí, trong phòng tràn ngập ra, tựa như một tầng thật mỏng sương mù. Sau đó, hắn lại nghĩ tới tại cung tiêu xã mua về mang mùi thơm lá lách, tranh thủ thời gian lấy tới, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trong rèm, nói rằng, nàng dâu, dùng cái này tẩy, có thể hương. Có thể Tống Nhã Cầm lại đem rèm kéo đến nghiêm nghiêm thật, hờn dỗi nói, ngươi đừng nhìn loạn à, chính ta tẩy là được. Nói xong, liền bắt đầu tại rèm đằng sau cởi quần áo ra. Y phục kia từng kiện cởi ra, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cái này khiến Trần Nhạc tâm đều cũng giống như là mèo cào một chút. Trần Nhạc sao có thể trung thực đợi à, trong lòng của hắn đầu ngứa đến không được, liền lặng lẽ dùng tay kéo ra rèm một góc. Tống Nhã Cầm xem xét, mặt càng đỏ hơn, vội vàng nói, ngươi đừng làm rộn, đứng đắn một chút nhi. Trần Nhạc lại cười đùa tí từng nói, ta đều lao phu lao thê, sợ cái gì à, đến, ta cho ngươi xoa xoa phía sau lưng, cam đoan xoa đến sạch sẽ. Nói, hắn liền thật trò cứng rắn trên bảo. Cái này đi bảo, nhưng làm Trần Nhạc cho nhìn ngây người. Tống Nhã Cầm kia tuyết trắng thân thể, tại nhiệt khí bao phủ xuống, tựa như một tôn bạch ngọc pho tượng, nào giống là nông gia phụ nữ á kia eo nhỏ đầu, huyền chuyển một nắm, nhường Trần Nhạc cảm giác máu của mình đều muốn sôi trào, phanh phanh tiếng tim đập tại bên tai vang lên không ngừng. Tống Nhã Cầm cảm giác khó chịu cực kỳ, nhưng là cảm nhận được chính mình đàn ông cái chủng loại kia hiếm có sức lực, cũng liền nhìn xuống, không có đem Trần Nhạc đuổi đi ra, chỉ có thể mặc cho hắn ở bên cạnh. Cũng may có cái này nước nóng, đem hai người tâm đều cua đến ấm hồ hồ. Cuối cùng là tắm xong, Trần Nhạc trên thân cố này mãng sức lực liền đi lên, một tay lấy Tống Nhã Cầm chặn ngang bế lên. Tống Nha Cầm Nha kinh hô một tiếng, thanh âm kia lại tiểu lại ngọt, mềm nhũn. Sau đó, Trần Nhạc liền đem nàng ôm đến trên giường, nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, dùng chăn mềm bao lấy, liền sợ đem nàng dâu cho đông lạnh lấy. Dù sao nữ nhân ra thân thể yếu đuối, vừa tắm rửa xong, cái này một lạnh một nóng, dễ dàng nhất cảm mạo dị ứng cái gì. Mà hắn hỏa lực vượng, liền xem như hai tay để trần tại trong đống tuyết mặt ngây ngốc mấy phút cũng không có chuyện gì. Tống Nhã Cầm thẹn thùng đến không được, mau đem chăn mền được ở trên mặt, thật giống như dạng này là có thể đem chính mình ngượng ngùng giấu đi dường như, trong lòng càng là lạ, đã hưởng thụ loại này không khí, lại cảm thấy thật không tiện. Liền cùng tân hôn đêm đầu thời điểm giống nhau như lúc, khẩn trương, lạ lẫm, còn tràn đầy ước mơ. Trần Nhạc nhìn xem nàng dâu cái này dáng vẻ khả ái, trong đầu trong bụng nở hoa. Hắn trước tiên đem tắm rửa xong nước một chậu bưng đi ra bên ngoài rửa qua, tia nước đổ vào trên mặt tuyết, cờ rác một tiếng, tóe lên trắng xóa hoàn toàn bằng nước. Sau đó, hắn lại đem đại môn chen vào, trong phòng cửa cũng chen vào, lúc này mới xoa xoa bị đông cứng đến đỏ bừng tay, từng ngụm thở phì phò, vội vàng chạy về trong phòng. Vừa vào nhà, cỗ này nhiệt khí liền đập vào mặt, Trần Nhạc lập tức liền đâm vào trong chăn. Cái này trong chăn ấm hồ hồ, còn có nàng dâu trên thân cỗ này dễ ngửi mùi vị, Trần Nhạc đừng đề cập có nhiều hạnh phúc. Hắn cùng Tống Nhã Cầm lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt kia bên trong tràn đầy yêu thương cùng ngọt ngào. Tiếp lấy, Trần Nhạc đưa tay đem dầu hỏa đèn thổi tắt, trong phòng lập tức liền biến sơn đen bôi đen. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, lạnh đến có thể đem người xương cốt đều đông lạnh nát, có thể trong phòng này lại cùng lò lửa nhỏ dường như, tuổi khô lửa bốc, tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Một đêm này, nhưng làm cái này vợ chồng trẻ một mực dậy vò tới hừng đông. Phía ngoài gà trống đều gân cổ lên kêu lên, tại yên tĩnh trong thôn phá lệ vang dội. Trần Nhạc trước hết nhất tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, trong đầu lập tức liền nghĩ tới đêm qua nàng dâu bộ dáng, qua nhiều năm như vậy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Đừng nhìn nàng dâu bình thường luôn luôn điềm đạm nho nhã, lời nói cũng không nhiều, ngu ngơ xấu hổ, không nghĩ tới còn có điên cuồng như vậy một mặt. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng theo trong chăn bò lên, động tác thật trọng, sợ đem nàng dâu đánh thức. Sau đó, hắn dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên Tống Nhã Cầm kia tuyết trắng khuôn mặt, gương mặt kia non nớt trơn bóng, thật là trời sinh tốt làn da, có thể phải hảo hảo bảo dưỡng mới được. Ai nhìn lại một chút kia đỏ bờ môi, có chút câu lên một cái đẹp mắt độ cong, cho dù là ngủ thiếp đi, cái này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là tràn đầy hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc. Trần Nhạc nhìn một chút, trong đầu liền cùng ăn mật dường như ngọt. Hắn rón rén mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị cho nàng dâu làm bữa cơm. Cái này trời đang rất lạnh, đến cho nàng dâu làm điểm nóng hồi ăn. Hắn trước tiên đem lò hố lửa phát lên, kia củi lửa lốt bốc đốt. Sau đó, hắn bắt đầu vo gạo, rửa rau, một bên bận rộn một bên khẽ hát nhì, vừa nghĩ tới nàng dâu còn nằm ở trong chăn bên trong đi ngủ, sau đó đem làm tốt cơm lại cho tới trước mặt nàng, cái này sủng người tư vị, kỳ thật có lúc so với bị sủng ái còn muốn ngọt ngào. Làm một chén lớn thịt kho tàu, lại làm điểm cháo gạo trắng, theo tương trong vại vớt đi ra điểm dưa muối, tương củ cải còn có tương dưa leo, tất cả đều cắt thành đoạn ngắn bày ra tới trong chén. Tất cả đều làm xong về sau, Trần Nhạc lúc này mới đem đồ ăn toàn bộ đều bưng vào trong phòng, liền bày ở trong chăn giường xuôi theo bên cạnh. Lúc này Tống Nhã Cầm cũng tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là len lén nhìn xem Trần Nhạc, một cái vừa nhờ đầu chui vào, cũng không biết là dư vị buổi tối hôm qua hay phúc, vẫn còn có chút thèm thùng. Nàng có thể chưa từng có giống như là như bây giờ, lại ở trong chăn bên trong, chờ lấy đàn ông đem thức ăn đưa đến bên cạnh. Cái này thả lúc trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô vợ trẻ, ngoan à, ngươi trước hết đừng lên rồi, trực tiếp tại cái này ăn đi, đã ăn xong ta lại cho dưới mặt đi, hiện tại trời còn sớm đây. Chờ ngươi đã ăn xong lại ngủ một giấc, sau đó chúng ta lại về mẹ nhà. Trần Nhạc khắp khuôn mặt là nụ cười giảo hoạt, sau đó trở lại ổ chăn trước, chậm rãi đưa tay kéo mở chăn mền, chỉ là vừa mới vén ra một góc. Bên trong có cảm ứng Tống Nhã Cầm bởi vì thẹn thùng còn tại gắt gao dắt lấy chăn mền, lại bị Trần Nhạc đột nhiên lôi ra. Tống Nhã Cầm lập tức liền co do thân thể, bộ đầu vượt rào cản tiểu bạch sắt sau lưng, căn bản không che giấu được kia biển chuyển tư thái a kia tuyết bạch làn da, thật giống như đậu hũ làm như thế, chỉ là nhường Trần Nhạc nhìn thoáng qua, nội tâm đừng đề cập có nhiều hài lòng cùng tiêu ngạo. Có như thế một cái người vợ tốt, thế nào có thể không cố mà chân quý. Trần Nhạc một thanh liền ôm lấy Tống Nhã Cầm, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một chút. Chương 113, chuẩn bị đánh linh miêu. Chương 113, chuẩn bị đánh linh miêu. Nghe lời, ăn nhiều một chút, nhìn em ngươi gầy kia một bát thịt đều ăn à, ta trở về nếu là nhìn thấy có còn lại, ta có thể liền tức giận. Trần Nhạc giả bộ tức giận bộ dạng nói một câu, kia trong mắt cương triều đều nhanh dương tràn ra tới. Ta có chút sự tình đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa liền trở lại, ta trước ở bên ngoài giữ cửa khóa lại, tránh khỏi có khác người gì xuống tới. Ngươi cái này còn không mặc quần áo đâu, con heo lười nhỏ. Trần Nhạc rất là cứng chiều, lại tại Tống Nhã Cầm cái mũi nhỏ bên trên bóp một chút, lúc này mới cười ha hả đi ra phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Nghe tới trong viện truyền đến tạch tạch tạch, giữa đại tuyết vỏ bọc bên trong thanh âm lúc, Tống Nhã Cầm lúc này mới che lấy chăn mền len lén leo đến trước cửa sổ, nhìn qua đi ra ngoài Trần Nhạc cái này đỏ bừng trên khuôn mặt, tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, thì ra bị nhân sủng chìm tư vị tốt đẹp như vậy. A đợi đến Trần Nhạc đã đi ra sân nhỏ về sau, còn từ bên ngoài đem đại môn đã khóa, Tống Nhã Cầm lúc này mới sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình, bận rộn lo lắng lại nhảy tới trên mặt đất. Đối với tấm gương soi một phen, gia hỏa này thế nào càng ngày càng không giống như vậy đâu. Kết hôn nhiều năm như vậy còn chưa từng có bị như thế cưng chiều qua, tỉnh ngủ liền có cơm ăn, cái này trước khi đi còn muốn hôn nàng một bụng, Tống Nhã Cầm nằm mơ đều không dám làm như thế, xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời. Suy nghĩ lại một chút tới đêm qua ngọt ngào, một cỗ cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, Tống Nhã Cầm hiện ra nụ cười trên mặt đều giấu không được. nhưng là nàng nhưng cũng không có nằm sấp ổ chăn tử. Tại Đông Bắc chuyện cũ kể tốt, nằm sấp ổ chăn tử cái kia chính là lười, lôi thôi. Mặc dù đàn ông sủng chính mình, nhưng cũng không thể không biết số. Tống Nhã Cẩm cũng không có cái thói quen này, đứng dậy liền mặc quần áo xong, sau đó rửa mặt, đặc biệt là nghe kia xà bông thơm hương vị, càng thêm vui vẻ. Đây mới là nàng mong muốn thời gian, không màng đại phú đại quý, chỉ cần đàn ông đối với mình tốt, thời gian này có chạy đầu, như vậy đủ rồi. Sau đó lại cất kỹ cái bàn, đem thức ăn bày đi lên, liền tiểu khẩu ăn, một bên ăn một bên ước mơ cuộc sống tương lai sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Trong đầu đã hoàn toàn đều là Trần Nhạc thân ảnh, cái này đàn ông vừa đi ra đi mới mấy phút, Tống Nhã Cẩm liền bắt đầu tưởng niệm. Cái này đổi lại trước kia, nàng sợ hãi cũng không kịp, Trần Nhạc phải đi ra ngoài à, ước gì hắn đừng trở về, chỉ cần Trần Nhạc không ở nhà, cái này trong lòng liền an tâm. Hiện tại hoàn toàn trái ngược, Trần Nhạc vừa đi một hồi, Tống Nhã Cẩm liền không nhịn được muốn đem người cho gọi trở về. Vừa ăn thịt, một bên nghĩ đọc lấy đàn ông, cái này trong lòng liền cùng lau mật dường như. Cái này Trần Nhạc vừa đi ra nhà mình sân nhỏ, chuẩn bị đi tìm Lý Phú Quý còn có đại ngốc thương lượng một chút đi một chuyến thất Lý Chuân, đem trên núi cái kia thai họa lão cọp còn đánh. Đội sản xuất đưa tiền, kia ra càng đáng tiền à, cái này vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy Hồ Tú quên đầu bù cấu phát, mặt không có tẩy, tóc không có chải, hai tay cắm ở áo đông bên trong, trong ngực đút lấy một cái bình dầu tự đi tới. Hai người cũng liền gặp nhau, cái này Trần Nhạc là chuẩn bị đi qua, ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh, thật là Hồ Tú quên vừa nhìn thấy Trần Nhạc ánh mắt liền sáng lên, mặt mũi này bên trên càng là lộ ra một vẻ cười xấu xa. Đại huynh đệ đi vội vã như vậy làm gì nha, nhìn ngươi bộ pháp này hư hoàng, đêm qua không ít giày vò à, thế nào, cô vợ trẻ trở về. Cái này Hồ Tú quên sáng sớm lên liền đi đổi chút dầu, không nghĩ tới đụng phải Trần Nhạc, cái này đêm qua sắt vách động tĩnh, một đêm liền không ngừng qua. Làm nhiều năm như vậy hàng xóm, Hồ Tú quên còn không hiểu rõ Trần Nhạc nhà dạng gì à, vừa đến ban đêm vẫn thật là không có gì động tĩnh, dù sao trước đó Trần Nhạc uống hoài được lớn rượu đi đánh bạc, tinh lực đều đặt ở bên ngoài lên, làm sao có thời giờ thẳng nhà nương môn. Cũng sớm đã bị móc rỗng thân thể, đoán chừng cùng nhà mình nương môn cũng không có cái gì vợ chồng sinh hoạt, ngược lại là hai năm trước nhà mình bên này vừa đến ban đêm, liền bắt đầu giày vò. Vợ chồng ân ái rất, nhưng hôm nay lại trái ngược, sao có thể nghĩ đến cái này Trần Nhạc chui mấy ngày sơn, không chỉ có người đều khai thiếu, cái này thể trạng tử cũng càng ngày càng khỏe mạnh, đêm qua lại đem nàng dâu cho tiếp trở về, liền kia động tĩnh náo đằng một đêm. Vừa khóc lại cười, vừa gọi vừa kêu, nhường Hồ Tú quên nghe xong trong lòng liền cùng mèo cào dường như dừng ngứa. Lại nhìn thấy nhà mình đàn ông đã sớm ngủ được cùng heo dường như, tức giận đến nàng mấy cước đạp tới, đem đàn ông đạp tỉnh vẻ mặt mộng bức ngồi ở trong chăn bên trong. Đừng hồ rồi rồi, qua tốt ngươi cuộc sống của mình được, hàng ngày nghiên cứu nhà người ta làm gì? Ta nhìn chính là nhàn, cái này kiến quốc ở bên ngoài làm việc, ngươi ở nhà liền không thể giúp đỡ lấy điểm. Trần Nhạc nhíu lông mày nói rằng, trước kia không có cảm thấy cái gì, hiện tại xem ra, cái này lao nương môn thế nào như thế lười đâu, còn thèm, khó trách hàng ngày làm cái kia không đáng tiền liền ra, không chừng ngày nào liền phải chui nam nhân khác ổ chăn. Kiến quốc cũng là số mệnh cũng tốt, bày ra như thế một cái lao nương môn. Ôi nha, cái này cũng bắt đầu dạy dỗ ta, ngươi đây là tại xấu xí ta lười thôi. Quả lại chính là không giống như vậy à, hiện tại người này khai thiếu, đánh bạc quỷ đều có thể dạy ta sinh hoạt. Chậc chậc chậc. Hồ Tú bên một bên nói kia ánh mắt liền ngắm loạn, đặc biệt là chuyên môn hướng Trần Nhạc lồng ngực kia bên trên một đường hướng xuống nó, thiếu chút nữa vào tay. Dù sao ở niên đại này, lao nương môn cùng các lao gia ở giữa nói bừa, cũng là mười phần lớn mật rõ ràng, nói lên tay liền lên tay, kia là thật không khách khí. Dù sao cũng đều là người từng trải, hơn nữa ở niên đại này cũng không có gì giải trí hạng mục. Giữa nam nữ điểm này sự tình chính là tiêu khiển lớn nhất, cái này vừa đến ban đêm mọi nhà đóng cửa một cái đèn khép lại, cặp vợ chồng ổ chăn kia chút chuyện chính là khoái hoạt lớn nhất. Cho nên lúc kia mới có kế hoạch hóa gia đình. Trần Nhạc đã mặc kệ đối phương, cái này nương môn thật sự là cũng không có chính hình, trước hai câu nói còn rất bình thường, cái này câu thứ ba liền bắt đầu đi trễ. Trừng đối phương một cái, Trần Nhạc liền trực tiếp đi, thẳng đến lấy đại ngốc nhà. Không nhìn ra à, cái này Tống Nhã Cẩm từ nhỏ đến lớn đều điềm đạm nho nhã, nhiều năm như vậy cũng không nghĩ tới, cái này giọng còn không nhỏ, vẫn rất có cố làm a sức lực. Cái này cùng các lão gia ân ái thời điểm, vẫn thật là giống như là biến thành người khác dường như. Hồ Tú Quyên nhìn xem Trần Nhạc bóng lưng rời đi, nội tâm không nói ra được hâm mộ, thậm chí đã bắt đầu ghen ghét Tống Nhã Cẩm, có thể có như thế một cái khỏe mạnh đàn ông, còn có thể đi săn lại có thể kiếm tiền, dạng này các lão gia cái nào tìm đi a. Hiện tại cũng không cá cược, thời gian này ngược lại dậy vò hồng hồng hỏa hỏa, trưng bày mổ heo yến mở tiệc chiêu đái trong thôn lão thiếu gia môn nhi, hiện tại cái này danh tiếng cùng thanh danh cũng là càng ngày càng đang. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Hồ Tú Quyên liếm môi một cái, lúc này mới ôm bình dầu tự hướng nhà đi. Mà một bên khác Trần Nhạc đã đi tới đại ngốc nhà, vừa lúc lại đụng phải đại ngốc đang trong nồi luộc lấy thịt heo rừng, ngồi xổm ở lò hố trước, ngay tại đốt gỗ đâu. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc đến, đại ngốc đội vàng xoa xoa tay, cười ha hả liền đứng lên. "Ca, ca, ngươi thế nào tới?" Đại ngốc nói đến đây thời điểm, vậy mà trực tiếp vươn tay, theo nước trong nồi vớt ra một khối đã làm tốt thịt, trực tiếp liền bỏ vào trong chén đưa tới. Trần Nhạc cũng không chê, cầm lên dao phay đem thịt cắt một khối, trực tiếp liền ném vào miệng bên trong, miệng lớn bắt đầu ăn. Thịt này luộc rất tốt, rất dồi dư. Trần Nhạc hướng trong phòng nhìn thoáng qua, đại ngốc mâu thân gần nhất sắc mặt thật không tệ, tựa hồ là cái này trong bụng có chất béo, thân thể cũng tốt hơn nhiều. Sau đó lại nhìn thấy treo trên vách tường cung sừng châu, lúc này mới xoay người lại nhìn đại ngốc một cái. "Ngốc huynh đệ, ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi đi với ta tìm Lý Phú Quý. Có cái sự tình, lần này chuẩn bị làm phiếu lớn." Trần Nhạc sau khi nói xong đại ngốc nặng nề gật đầu, sau đó liền bắt đầu bận điệu sống lại, chỉ chốc lát sau liền đem thức ăn làm xong, trước để lên bàn đưa đến mẫu thân trước mặt. Đại ngốc mặc dù ngốc, nhưng là mẹ của hắn cũng không ngốc, thuộc về người bình thường, chỉ có điều đại ngốc lúc nhỏ, bởi vì phát sốt cháy hỏng đầu óc, cho nên mới ảnh hưởng tới bình thường trí lực. Đại ngốc mẫu thân vừa ăn thịt một bên hướng về phía Trần Nhạc cười, trong lúc cười tràn đầy cảm tạ, chỉ là không có dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Còn mời Trần Nhạc cùng một chỗ ăn chút, Trần Nhạc lại là lắc đầu, cũng mở miệng nói ra, đại nương ngươi tự mình ăn đi, trong nhà của ta còn có thịt đâu, đợi lát nữa ta cùng đại ngốc đi ra ngoài một chuyến. Đại ngốc mâu thân nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục ăn thịt. Đợi đến đại ngốc cũng sau khi ăn xong, Trần Nhạc hai người thì rời đi nhà hắn, đi tới Lý Phú Quý trong nhà, vừa lúc tiểu tử này còn nằm ở trong chăn bên trong đi ngủ, mà cha hắn cũng sớm đã không ở nhà ra cửa. Trần Nhạc xông đại ngốc chép miệng, đại ngốc lập tức trên mặt lộ ra cười ngây ngô, đông lạnh đỏ hai tay trực tiếp liền cắm vào ổ chăn tử bên trong, đặt tại Lý Phú Quý trên thân. Chương 114, anh em tốt, đương nhiên muốn làm một trận đại sự, tiền này kiếm định rồi. Chương 114, anh em tốt, đương nhiên muốn làm một trận đại sự, tiền này kiếm định rồi. Nguyên bản còn ngủ rất say Lý Phú Quý cảm giác lạnh buốt đại thủ trong nháy mắt liền theo ổ chăn tử bên trong nhảy dựng lên. Ngại ma a, làm ta sợ muốn chết. Nhiều hơn nhiều mắt a. Đại ngốc, ngươi thế nào còn học, học một ít học. Hỏng đâu? Lý Phú Quý trong nháy mắt liền thanh tỉnh, tóc này cũng rối bời, trực tiếp đem chăn mền vây ở trên người, còn xoa bị đại ngốc vừa theo qua ngực. Cái này đều mặt trời phơi cái mông, ngươi đang ở nhà đi ngủ đâu? Có cái sự tình tìm ngươi làm nhảm. Trần Nhạc đã ngồi vào giường xuôi theo bên trên, cũng mở miệng nói ra. Nguyên vốn đã chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp Lý Phú Quý nghe xong lời này trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên, đội vàng liền ngồi dậy, thậm chí đều đã bắt đầu xuyên quần đông. Ca, có phải hay không trả hết sân a? Dưới. Biện pháp tử lại có động tĩnh. Ngươi khoan hay nói, tối hôm qua ta còn bụng trộm lên một chuyến, nửa. Bán lạp tử sơn. Tại ngươi bỏ xuống mũ phụ cận, đi vòng vo hai vòng, nhặt về hai cái gà rừng, có thể mập, đêm qua liền bị ta. Nộ lông, ngươi chờ một hồi con a, ta lên đến đem cho các ngươi hai nấu cơm đi. Lý Phú Quý vẻ mặt kích động liền mặc quần áo xong hạ, lại bị Trần Nhạc cho tốn trở về. Không ăn, đợi lát nữa chính ngươi ăn, ta có việc muốn theo hai ngươi làm nhảm. Thất Lý Chuân bên kia có cái đại gia hỏa, rất hung, gần nhất thật là không ít náo, đem công xã Châu đều cắn chết không ít. Nghe xong Trần Nhạc lời này, Lý Phú Quý đều bị dọa hơn một cái. Vốn cho là bên trên bán lạp tử sơn đi săn lợn rừng đâu. Cái này nghe xong Thất Lý Chuân bên kia có cái công xã Châu bị cắn chết, cái này Lý Phú Quý đầu góc xoay chuyển nhanh a, trong nháy mắt liền biết Trần Nhạc tìm đến mình là vì gì. Ka, kia là cái gì đồ chơi a? Sẽ không phải là lão hổ hay là thằng ngu này a? Ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi muốn đi đánh tiệc chơi sững sờ nhi. Chúng ta tại bán lạp tử sơn cái này một mảnh nhi, đánh săn lợn rừng, bắt một cái gà rừng chẳng phải ưỡn đến mức nhi đi. Lý Phú Quý vốn là nhát gan, cái này săn lợn rừng cũng là lấy hết dũng khí, nếu như không có đại ngốc cùng Trần Nhạc, mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này bán chuẩn, hoàn toàn chính là thiên phú, ít ra so Trần Nhạc thương pháp đều muốn chuẩn. Nhìn ngươi kia hùng dạng, đem ngươi dọa đến, ta còn chưa nói là cái gì đâu. Trần Nhạc toét miệng nói rằng, hắn quyết định chủ ý, số tiền kia nhất định phải kiếm được tay, dù sao đây là một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt. Thứ nhất, đánh lao của con, cũng coi là giúp phụ thân ra một mạch, dù sao Chu Hiển Dân chính là đưa tại con hổ này con non trong tay. Thứ hai, đội sản xuất còn chuẩn bị một khoản thù lao, nghe cha vợ ý tứ, tối thiểu đến hơn mấy chục khối tiền. Thứ ba, vẫn là tiền, con hổ này con non linh miêu ra lông, cũng không phải hàng thông thường, đây chính là đồng tiền mạnh, các cặp đáng tiền, đến lúc đó cũng cầm tới sơn trang đi, nhường Trương An Hỉ cho giá tốt, vừa vặn cũng đem trước đó nợ đều cho trả hết. Tiền còn lại, liền nhìn xem có thể hay không đặt mua điểm trong nhà dùng, tốt nhất là có thể đem tam chuyển một vang đặt mua trở về một cái. Ngay tại Trần Nhạc trong lòng suy nghĩ thời điểm, cái kia còn có thể là cái gì? Khẳng định là thằng ngu này cái gì, cái này vỏ vàng cùng hồ ly cũng chơi không lại lão như à, coi như có thể trải qua, cũng không đến nỗi cho cắn chết, còn cắn chết nhiều như vậy. Lý Phú Quý đặt mông ngồi trên giường tuét miệng nói rằng, rất hiển nhiên, hắn là không quá tình nguyện đi đánh. Dù sao gặp nguy hiểm a ngươi cũng là rất có số, hoàn toàn chính xác không phải hồ ly cùng vỏ vàng, nhưng cái đầu cũng không lớn, hung là hung điểm. Bất quá ba người chúng ta nhất định có thể đánh xuống. Trần Nhạc bán một cái nút, cũng không có nói thẳng ra là cái gì. Vậy ngươi cũng là nói nha. Đến cùng là cái gì đồ chơi, sẽ không phải là lão hổ a? Ca, ngươi cũng đừng nào à, lão hổ món đồ kia chính là chúng ta Đông Bắc cái này rất đạt mạnh nhất gia thú, đừng nói chúng ta ba, chính là cha ngươi ta bảo tài thuốc, còn có ngươi nhị cứu năm đó cũng không dám đánh món đồ kia. Chúng ta liền tự mình chuẩn bị nhỏ lũy làng, hạ điểm nhỏ hàng, có thể ăn được thịt liền rất tốt, sẽ kia con bê làm gì nha, lại đem chính mình cho góp đi vào. Lý Phú Quý còn không biết là cái gì đâu, liền vội vàng mở miệng quên nói, bởi vì Trần Nhạc một khi mời hắn, hắn thật không tiện cự tuyệt. Dù sao, ba người bọn hắn cũng coi là tổ Trần Nhạc một tiểu đội, hơn nữa còn đánh không dưới ba đầu lợn rừng, cũng đều điểm không ít thịt, nên đến ngon ngọt. Nếu là lúc này không đi, liền sợ Trần Nhạc về sau không mang theo hắn, nhưng nếu là đi lời nói, hắn lại không dám. Trong lòng đừng đề cập có nhiều mâu thuẫn. Đó cũng không phải lão hổ, cũng không phải thằng ngu này, là một đầu lão hổ con non, linh miêu. Trần Nhạc lúc này mới nói ra, cũng tốt cho Lý Phú Quý một cái giảm sóc thời gian. Đại ngốc một mực tại bên cạnh không có ý kiến gì, ngược lại Trần Nhạc nhường hắn làm gì hắn liền làm gì. Hiện tại liền thừa khó khăn nhất làm Lý Phú Quý, bởi vì gia hỏa này nhát gan. Ngươi muốn nói là gọi lợn rừng cái gì, gia hỏa này còn có chút lo lắng, nhưng cũng sẽ không nói cái gì, khẳng định cùng bọn hắn lên núi. Nhưng nếu là nâng lên lão cọp con linh miêu, vậy thì không quá bảo đảm, lấy tiểu tử này tính cách, xem chừng nên tìm các loại lý do. Xá, linh miêu, ca, món đồ kia có thể giảo hoạt, mặc dù không có lao hổ như vậy hùng, nhưng ông đâu, chứ không có chịu không đánh, một khi nếu là cho làm bị thương, có thể cũng không phải là việc nhỏ à. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta ca ba đừng có lại cắm. Lý Phú Quý do dự một lát, nghe xong là lao cọp con, cũng không đến nỗi giống vừa rồi như vậy sợ hãi, liền sợ Trần Nhạc nói là muốn đi đánh lao hổ, vậy coi như phế đi. Nói cái gì hắn cũng không dám đi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, liền ngươi cái này nhỏ gan, uổng công ngươi thường pháp này. Huống hồ chờ sau này cái này săn thú nhiều, đặc biệt là chờ đầu xuân về sau, ngươi còn muốn cùng người ta đoạt gà rừng bị hoang tử. Thừa dịp ăn tết trước đó, đem cái đồ chơi này đánh, Thất Lý Chuân còn có thể điểm không ít tiền cho chúng ta ba, một người chia một ít, sau đó lại đem kia ra bán đi, lại làm một số tiền lớn, liền xem như đầu xuân, chúng ta đánh không đến săn, cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trần Nhạc thản nhiên nói, dù sao cái này giữa mùa đông muốn đi trên núi đi săn, đích thật là hàng nhiều. Tùy thời đều có thể đụng tới gà rừng vịt hoang tử cái gì, thỏ hoang cũng không phải số ít. Thật là một khi mở xuân, cây này mở mầm, lớn nhánh, lại nghĩ đi săn liền sẽ gia tăng độ khó. Hơn nữa lúc kia thợ săn cũng đều càng ngày càng nhiều, đều chọn tại mùa xuân thời điểm đánh, hệ số an toàn cao. Dù sao hiện tại đầu năm nay, ăn không ngon, nhưng là có thể ăn no, không còn giống như là trước kia, cái này thợ săn một ngày không lên núi, trong nhà này liền không ăn. Vì toàn gia mạng sống cũng chỉ có thể lên núi vùng vẫy dành sự sống. Cho nên hiện tại đầu năm nay chỉ có mùa xuân thời điểm săn thú thợ săn nhiều nhất, hơn nữa còn có thể tiện thể ở trên núi hái thuốc cái gì, vậy cũng đều có thể đổi tiền, đến chợ cấp gia dụng. Mắt thấy Trần Nhạc đều đã tìm đến trên đầu tới, khẳng định là đã hạ quyết tâm, Lý Phú Quý cắn môi một cái, lại từ kia ki hốt rác bên trong cầm lấy một điếu thuốc quyển ngậm lên miệng, thậm chí đều đã quên một chút. Đánh thôi, ngươi tìm đến ta không phải liền là ý tứ này sao, ta thế nào có thể cự tuyệt, ta nếu là không đi lời nói, hai người các ngươi cũng không được à. Cái này về sau nếu là không mang ta, vậy nhưng làm thế nào, ta đi. Đi, nhưng là AK. Ngươi nhưng phải cam đoan an toàn a, không thể cứng rắn đi lên làm. Chỉ cần có cái gì nguy hiểm cái gì, chúng ta lập tức liền rút lui. Lý Phú Quý cuối cùng là đáp ứng xuống, bất quá vẫn là sớm nhắc nhở một chút. Liên sợ Trần Nhạc nhất định phải tích cực, không có có điều kiện cứng rắn đi lên bên trên. Kia cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta so ngươi sợ chết. Kia quyết định như vậy đi, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị kỹ càng ra hỏa, lại đi triệu thúc nhà đổi châm lửa thuốc, giờ đúng chất lượng tốt bi thép. Đại ngốc vừa trở về đem cung sừng châu kiểm tra một chút, chúng ta buổi chiều liền đi Thất Lý Chuân. Tranh thủ trước lúc trời tối lên trước sơn tìm một chút, không thể trời tối làm. Trần Nhạc sau khi nói xong, liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Sau đó liền trực tiếp trở về nhà. Chờ sau khi về nhà liền thấy Tống Nhã Cầm cũng sớm đã mặc quần áo xong trong ngoài bận rộn món kia tiểu hồng áo len không có mặc, mà là xuyên trước đó cũ, liền sợ cái này lúc làm việc làm bẩn. Nhìn thấy Trần Nhạc trở về, Tống Nhã Cầm vội vàng bén mở nồi đóng, bên trong nóng hôi hổi, bên trong đồ ăn cũng sớm đã nóng tốt. Người cái này sáng sớm bên trên liền đi ra ngoài, đến cùng là làm gì đi, cơm đều không có ăn, mau thừa dịp còn nóng đem cơm ăn đi. Tống Nhã Cầm sau khi nói xong liền đem những thức ăn này tất cả đều bưng đi ra, bày để lên bàn. Sau đó liền đem trong nồi đốt tốt nước nóng rót vào trong chậu, đem Trần Nhạc trước đó đổi lại quần áo bẩn quần tất cả đều rơi vào, giải lên một thanh xà phòng phấn, cầm bán giặt đồ kẹt tại trên bụng, liền ngồi dưới đất bắt đầu xoa tắm. Kia xoa tẩy động tác rất là thông thuận, cũng rất là lưu loát, xem xét chính là sinh hoạt, cũng chính là trong miệng người khác luôn nói, nhìn xem người ta cô vợ trẻ. Trần Nhạc tuét miệng an vị tại giường xuôi theo bên trên, vừa ăn cơm một vừa nhìn nàng dâu giặt quần áo. Cô vợ trẻ, lại hai ngày nữa, ta còn đi cung tiêu xã. Mua cho ngươi kiện đẹp mắt quần và nhỏ giày ra, lại cho khuê nữ cũng làm một bộ quần áo. Ta tay này bên trong còn có chút tiền, ngươi nếu là dùng lời nói, ta trước hết lấy cho ngươi đi. Trần Nhạc nói liền đã theo trong túi đem còn lại mấy 10 đồng tiền tất cả đều móc ra. Còn có một thanh thép nhẹ, một mạch đều nhét vào Tống Nhã Cầm trong tay. Tối hôm qua giao lương thực nộp thuế, hôm nay liền phải giao tiền, ngược lại như bây giờ nhường Trần Nhạc rất an tâm. Thật là Tống Nhã Cầm nhìn xem tiền trong tay, liền ngây ngẩn cả người, hốc mắt cũng có chút hồng nhợt lên. Càng là tiện tay xoa xoa cái mũi, cảm giác có chút ế ẩm. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là có cái hy vọng, cái này các lao gia thật giống như biến thành người khác giống như, làm việc thời điểm cũng so trước đó ra sức nhiều. Thời gian này qua mới khiến cho người tràn đầy chờ mong a. Nàng dâu, ngươi khóc cái gì a? Trần Nhạc chợt thấy Tống Nhã Cầm ánh mắt đỏ lên, bận rộn lo lắng liền để xuống bắt đũa, còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Chương 115, tiểu tử này nhìn xem thế nào là lạ a, chương 115, tiểu tử này nhìn xem thế nào là lạ a, không có gì, thật không có cái gì. Ngươi đừng ngạc nhiên, chính là cảm thấy hiện tại ngươi rất tốt. Ta đặc biệt thỏa mãn. Bất quá, ngươi đem tiền mang theo à? Còn hướng trên người của ta thả nhiều như vậy, nếu là làm mất rồi làm thế nào? Lại nói, hiện tại ngươi lại không đi ra mù tàn bộ, tiền này thả trên người ngươi cũng không có việc gì nha. Tống Nhã Cầm xoa xoa nước mắt. Nhìn thấy cái này Trần Nhạc đi cung tiêu xã mua lao đại một đống đồ vật, trong tay đầu còn lại không ít, trong đầu kia là tương đối kinh ngạc. Suy nghĩ đi săn thế nào như thế kiếm tiền đâu, nhớ kỹ trước đó Trần Nhạc cũng tới sơn, khi đó còn không có nhiễm phải đánh bạc cái này thói hư tật xấu, cũng chính là chuẩn bị con thỏ, bắt mấy cái gà rừng cái gì. Con thỏ ra tuy nói có thể đổi ít tiền, thế nhưng không đổi được nhiều như vậy a. Đều là người một nhà, cô vợ trẻ, về sau nhà ta cái này kinh tế đại quyền liền về ngươi quản, ta ở bên ngoài kiếm tiền, đến lúc đó đều cho ngươi giao về đến. Cứ như vậy ngươi cũng có thể yên tâm, trong lòng ta đầu cũng an tâm. Trần Nhạc lời kia vừa thốt ra, Tống Nhã Cầm cũng cảm thấy có lý, liền sợ Trần Nhạc trong tay có tiền, lại để cho đám kia hồ bằng cầu hữu cho lắc lư tới trên chiếu bạc đi. Vậy coi như không phải chuyện tốt gì nhi. Ngược lại đều là cặp vợ chồng, Trần Nhạc lúc nào phải dùng tiền, lại cho hắn liền xong việc. Lại thêm trước đó bán nhân xong tiền, tổng cộng thêm cùng một chỗ, tối thiểu có hơn 100 khối đâu. Cái này tại nông thôn kia đều được cho tiểu phú gia đình, trong nhà đều có lưu khoản, Tống Nhã Cầm trong đầu liền ngọt ngào, cuối cùng là có chạy đầu, tẩy lên quần áo đến kia là càng ngày càng có nhiệt tình nhi, miệng bên trong còn khẽ hát chút đấy. Trần Nhạc nhìn thấy cũng cao hứng. Chờ cơm nước xong xuôi, Tống Nhã Cầm đem quần áo đều tẩy xong, đặt trong phòng đầu phơi lấy, lúc này mới bắt đầu thay y phục váy. Liền thay quần áo cái này công phu, Trần Nhạc ra hỏa này lại từ phía sau lưng ôm lấy nàng, tiếp lấy liền đem nàng đẩy lên trên giường. Tống Nhã Cầm che lấy gương mặt, cùng Trần Nhạc chui vào chăn, lại dư vị tối hôm qua ngọt ngào. Nửa cái đến giờ về sau, cặp vợ chồng giữ cửa khóa kỹ, Tống Nhã Cầm ngồi vào xe trượt tuyết bên trên, hai cái đùi mềm đến cũng không được, đi đều có chút tốn sức, còn liền phải dựa vào Trần Nhạc lôi kéo. Chờ ra khỏi nhà miệng, Tống Nhã Cầm hốc mắt tử vừa đỏ, về nhà chờ đợi một đêm, đầy cái nào đều là nhà mùi vị, nói lời trong lòng, nàng là thật muốn về nhà ngoại đem khuê nữ ông trở về được. Có thể một suy nghĩ cha mẹ nàng kia thái độ, cũng chỉ có thể trở về, trong lòng mặc dù không nỡ cũng không thể lại làm trái ba mẹ ý nguyện, cha mẹ cũng là vì tốt cho mình, cái này tâm đều tháo nát. Chỉ hy vọng lần này Trần Nhạc thật hối cải để làm người mới, cũng làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Trần Nhạc trong đầu càng không dễ chịu, nhưng cũng cắn răng nâng cao, cũng không thể nhường nàng dâu nhìn thấy mình khó chịu. Dù sao trước đó cùng cha vợ bằng lòng tốt, phải đem thời gian này gây bốc lên, chỉ dựa vào miệng nói sao có thể được à. Trần Nhạc một bên lôi kéo cô vợ trẻ, một bên hướng Thất Lý Chuân Phương hướng đi, trong lòng tính toán đợi lát nữa lên núi, có thể hay không gặp phải lão của con. Lúc này, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý ở phía sau đi theo, không có hướng phía trước gót, đây là Trần Nhạc trước đó cùng hắn hai đã nói xong. Không phải nhường Tống Nhã Cầm biết hắn muốn lên sơn đánh lao cả con, chỉ định đến ngăn đón, còn phải đi theo quan tâm. Chờ đến xế chiều 2-3 điểm chung, Trần Nhạc đem Tống Nhã Cầm đưa về nhà, vợ chồng trẻ nhân nhất mèo mó, không nỡ tách ra, Tống Nhã Cầm lúc về đến nhà hốc mắt đều đỏ, cúi đầu. Trần Nhạc bằng lòng ban đêm ở chỗ này cơm nước xong xuôi lại đi, Tống Nhã Cầm lúc này mới vào phòng, cảm xúc mới tốt điểm, dù sao vừa cùng các lao ra nóng hổi điểm, cái này lại muốn tách ra. Có thể cái này đều xế chiều, đã về trễ rồi. Cũng may Tống Chí Cương cùng Trương Quế Chi cũng không nói cái gì, trên mặt ngược lại lộ ra cười bộ dáng. Người ta vợ chồng trẻ điểm điểm mật mật, ân ân ái ái, cái này không thể so với cái gì đều mạnh a, liền sợ Trần Nhạc tiểu tử này lại là giả vờ, đến quan sát hắn một hồi mới được, cũng không thể tùy tiện liền để quê nữ cùng hắn trở về chịu khổ chịu tội. Nếu có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thời gian gãy bốc lên, kia cũng là chuyện tốt. Ngược lại cái này lão lưỡng khẩu tâm tính thật tốt, cũng không nghĩ tới chia rẽ cái này vợ chồng trẻ, đem Trần Nhạc cũng làm người trong nhà đối đãi. Dù là Trần Nhạc nhất hôn đảng kia mấy năm, lần nào tới nhà không đều là nhường hắn cơm nước xong xuôi lại đi. Trần Nhạc vào phòng, ôm níu níu hung hăng hiếm có trong chốc lát. Mắt nhìn thời gian cũng không sớm, hai anh em còn tại làng miệng chờ lấy đâu, cùng cha vợ cùng lão Nhạc mẫu lên tiếng chào sau, Trần Nhạc nhanh chân liền chạy ra ngoài. "Lão Tống à, ngươi xem một chút tiểu tử này làm gì đi à, vô cùng lo lắng, có điểm gì là lạ đầu linh à?" Trương Quế Chi một bên cầm chổi lông gà quét giường, một bên nhìn phía ngoài cửa sổ hai mắt. Bởi vì Trần Nhạc chạy phương hướng không phải thôn đầu đông, mà là đầu thôn tây. Cái này đầu đông mới là ra làng đạo nhi, cái này đầu tây thật là hướng trên núi đi phương hướng, nghĩ đến hôm nay Triệu đội trưởng mời tới săn thú liền ở trên núi đâu, hiện tại cũng che lại, không khiến người ta tiến. Liền sợ ra cái ngoại ý muốn cái gì. Tống Chí Cương nghe xong, chân chu đứng dậy đeo lên mũ, liền đi ra ngoài. Ra khỏi nhà thật xa, liền nhìn thấy đầu thôn tây miệng nơi, Trần Nhạc còn có hai thân ảnh góp cùng một chỗ. Tuy nói ánh mắt không ra thế nào tốt, nhưng lớn a ước có thể nhìn ra là ba người người, đứng nơi cũng không biết làm nhảm cái gì đâu. Tống Chí Cương có chút lo lắng, liền vội vàng đi tới. Lúc này Trần Nhạc đang đưa lưng về phía thôn đầu đông cùng Đại Ngốc, Lý Phú Quý tán gẫu đâu, hơn nữa xem xét địa bộ này, tựa hồ là muốn lên sơn ý tứ. Buổi sáng để ngươi hai làm mũ, còn có gia hỏa sự tình đều mang đến không có. Thương chỉnh tiểu gì a, cũng đừng thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, nếu là tịt ngòi coi như xong con bê. Trần Nhạc trước khi lên đường hỏi trước một vòng, liền sợ vật gì chưa chuẩn bị xong. Yên tâm đi ca, thương không có tật xấu gì, người cái kia thanh tà cũng mang đến. Lý Phú Quý vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin chỉ phía sau có hai thanh súng săn, trên mặt lộ ra đắc ý, một thanh là đơn quản, một thanh là hai ống, hiện tại hai ống hắn cầm đâu, đơn quản cho Trần Nhạc dùng. Đại Ngốc không có lên tiếng, đem kéo tới xe chữa tuyết kéo qua đến, đem phía trên đang đắp bao tải phim bật lên, Trần Nhạc liền thấy bên trong các loại dây gai, que gỗ tử. Thô dây kém cái gì, làm cạm bấy ra hỏa sự tình rất đủ ư, còn có vóc nhọn gậy gỗ, từng dây xếp chỉnh tề. Xem ra cái này hai ra hỏa cho tới chưa đều bận rộn làm những cạm bấy này cùng công cụ đâu. Vậy thì thỏa, lão cọp con cái đồ chơi này quỷ tinh, còn tặc linh mẫn, ta trước tiên đem mũ hạ tốt, lại tìm phương hướng. Lần này ta không mang chó săn, đại hoàng còn nuôi tổn thương đâu, đến một đoạn thời gian, cho nên chỉ có thể dựa vào ta ba thử thời vận, tới trước bên trong đem mũ hạ, quay đầu lại mượn hai cái chó, nếu là ngày hôm nay có thể đụng tới lão cọp con, vậy coi như quá tốt rồi, đụng không lên. Chờ mượn tới chó săn lại nói, mặc kệ thế nào, tuyệt đối đừng luống cuống, cái kia chính là một đầu xuất sinh mà thôi, không có gì không tầm thường, làm xong cái này một áo, chúng ta mấy cái cũng đều nổi danh lâm trước khi lên đường, Trần Nhạc muốn trước cho cái này hai anh em lên lớp, sớm dặn dò một chút, đừng đến lúc đó như xe bị tuột xích. Lúc này trong lòng của hắn đầu cố này nhiệt huyết cùng kích dáng sức đã thẳng tới đỉnh đầu bên trên. Trước kia đi săn là vì nuôi sống gia đình, hiện đang săn thú là vì phát tài, còn có thể qua qua săn thú nghiện. Người này vừa có mục tiêu, kia nhiệt tình nhi liền ngao ngao đủ. Hai người bọn họ nghe Trần Nhạc nói xong đều nhẹ gật đầu, đến đều tới, hơn nữa biết đánh lao cọp còn có thể kiếm tiền, trong lòng cũng bắt đầu phấn khởi. Trần Nhạc vừa muốn hô lên phát, Lý Phú Quý bỗng nhiên ánh mắt chừng đến căng tròn, sắc mặt biến hóa. "Ca, ngươi Lý Phú Quý ngón tay chỉ vào Trần Nhạc, khẩn trương đến miệng đều không lưu loát. "Ta cái gì nha ta, gặp quỷ rồi." Trần Nhạc ngoài miệng nói như vậy lấy, cũng buồn bực quay đầu nhìn lướt qua. "A, cha." Nhìn thấy đứng sau lưng vẻ mặt âm trầm cha vợ Tống Chí Cường, Trần Nhạc cũng giật nảy mình, bản năng về sau nhảy một chút. Doa đến trái tim bịch bịch chực nhảy, toàn thân đều run run. Nếu không phải Tống Chí Cường, Trần Nhạc sớm mắng lên, thậm chí cũng có thể một cước đạp tới. "Cha, ngươi lúc nào tới?" cũng không kít một tiếng, người đáng sợ có thể hủ chết người a. Trần Nhạc che ngực, toét miệng nói rằng. Tống Chí Cương sủ mặt, ánh mắt kia đều mang một loại xem kỹ, nghiêm nghị nói rằng, mấy người các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Có phải hay không suy nghĩ đi đánh con hổ kia con non đâu, ta cho ngươi biết à, đừng làm loạn, làm xảy ra chuyện đến làm thế nào. Chương 116, thật sự là nhìn xem náo nhiệt a. Chương 116, thật sự là nhìn xem náo nhiệt a. Trần Nhạc nghe xong, trong lòng lột bột như vậy lập tức, trong nháy mắt liền kích động, hắn vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười giải thích nói, "Không phải, cha, ngươi cái này suy nghĩ nhiều. Chúng ta mấy cái nào có kia gan à, chính là lên núi ngóng nó, hóng hóng gió cái gì, nhìn xem cái này rất đạt thỏ hoang nhiều hay không, thuận tiện đánh mấy cái, làm chút da lông, cho Nhã Cầm làm kiện áo khoác bằng da, ngươi nói Nhã Cầm xuyên áo len đều đẹp như thế, xuyên áo khoác bằng da không được lão. Đẹp, cái này ra ra vào vào, cũng cho ngài dài mặt mũi không phải." Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, còn hướng lấy cha vợ ném đi một ánh mắt nhi, nhìn rất gà tặc. Tống Chí Cương đem trừng mắt, rồi ra ngón tay chỉ trên người bọn họ công ra hỏa sự tình, lạnh hừ một tiếng nói rằng, "Ngươi thật coi ta giản nên hồ đồ rồi, gọi gà rừng bắt con thỏ cái gì? Cần phải làm nhiều như vậy mang vang lên ra hỏa sự tình. Nhìn xem các ngươi ca ba cái, hai thương còn mang một cây cung, lắc lắc cung dùng, đừng đặt chỗ này biếng mồ mà đốt báo chí, lừa gạt quỷ, ta còn có thể không biết rõ các ngươi muốn làm cái gì đi, ta trước đó thế nào nói cho ngươi, con hổ kia con non có thể hung đâu, mấy cái thợ săn giả đều ở trong tay nó thất bại, ngươi làm một chút cũng không để trong lòng a." Trần Nhạc xem xét đây là không dối gạt được, gãi đầu một cái, cũng chỉ đành thừa nhận, "Cha, ngươi liền đem tâm thả trong bụng a, chúng ta ba lại không đốc, đánh không lại ta còn chạy không được đi. Còn nữa nói, ta ba tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khẳng định so với cái kia thợ săn giả mạnh hơn nhiều đi, nói không chừng tới trên núi đi một vòng cái gì cũng đụng không lắm, coi như đi bộ một chút." Tống Chí Cương nghe xong bẹp lấy tàu hút thuốc bước khói lên, thẳng đỏ mắt, "Ngươi tản bộ kê nhi à, khắp núi bọn lại xé con bê." Bên cạnh Lý Phú Quý cũng ở nơi đó đập nói lắp ba hát đệm, "Lao Tống đại gia, ngươi liền thả, yên tâm đi, sao có thể như vậy tức, lên núi liền đụng phải lão cọp con à, nếu là đụng không đến, chúng ta lập tức liền trở lại." Tống Chí Cương nghe xong vẫn không thuận không buông tha, mặt kéo căng quá chặt chẽ, kiên quyết nói rằng, "Vậy cũng không được à, ba các ngươi nếu là xảy ra chút cái gì vậy, trong nhà không hãy cùng trời sập giường như sao, không suy nghĩ hậu quả. Còn có ngươi Trần Nhạc, vừa qua khỏi hai ngày yên tĩnh thời gian, liền lại bắt đầu chơi đùa lùng tung cái gì đồ chơi à. Ngươi cũng không đánh bạc, nhưng cũng không thể đi chơi mệnh à, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi vợ con, ngươi phải có chuyện bất chắc, các nàng có thể làm thế nào?" Trần Nhạc nghe xong cha vợ lời nói, thật sâu thở dài, nhếch nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói, "Được thôi, không đến liền không đi. Đại ngốc, Phú Quý, hai người các ngươi cũng tất cả về nhà a, tản tản." Trần Nhạc cái này vừa mới dứt lời, Tống Chí Cương đi lên một thanh liền cho kéo lại, tức giận nói, "Đường xé con bê, ta lại không thể hàng ngày nhìn chằm chằm ngươi, không chừng lúc nào ngươi lại trộm đạo lên núi." Tống Chí Cương trong lòng sáng như gương, hắn hiểu rất rõ cái này bại gia nữ tế cái gì tính tình, bây giờ có thể ngăn lại hắn nhất thời, có thể ngăn không được hắn một thế. Tiểu tử này một khi việc đã quyết định nhi, tám đầu trâu đều kéo không trở lại. Hơn nữa, ngươi bây giờ lên núi có cái gì dùng, cũng không tới phiên các ngươi, thôn này bên trong đại đội trưởng Triệu Thủ Điền đã sớm mời tới thợ săn, bây giờ đang ở trên núi ngồi xuống đâu. Mấy người các ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Tống Chí Cương đông nhiên nghĩ đến buổi sáng hôm nay, trong thôn đội sản xuất đội trưởng Triệu Thủ Điền liền đã mời tới một cái nổi tiếng thợ săn, hơn nữa cái này thợ săn mặc dù về hưu, nhưng săn thú bản sự là không thể chê. Hơn nữa cái này thợ săn vẫn là Trần Nhạc thân thích, cũng chính là hắn nhị cứu Quách Hồng Bân. Lúc trước cùng Trần Nhạc cha hắn Trần Bảo Tài, đây chính là danh xưng một cái tuyết bên trong đến, trên núi đi, săn thú hai cái hảo thủ. Trần Nhạc cái này nghe xong trong nháy mắt liền hứng thú, hắn cũng muốn biết thôn này bên trong là mời tới cái nào thợ săn. Dù sao cái này mời dám bắt thôn nổi danh thợ săn hắn đều biết, đa số đều rất quen thuộc. Dù sao lúc trước phụ thân cùng nhị cứu chính là chạy sơn săn thú hảo thủ, lúc trước cũng đều tại một cái đi săn tiểu đội cộng sự qua, lẫn nhau cũng đều hiểu rất rõ. Hiện tại kia Chu Hiển Dân đều đã gãy, giống như kể bên này ngoại trừ phụ thân cùng nhị cứu, không ai dám tiếp lấy sống. Nhưng công việc này dù sao cũng phải có người khô, Trần Nhạc liền sợ đối phương là kiên trì làm, vậy nhưng dễ dàng xảy ra chuyện a, nếu là không như ba người bọn hắn cái này hai lần lời nói, chỉ sợ gặp phải lão cọp con đó cũng là trong vườn thú lớn hầu tử. Phế phế a cha, mời ai nha? Nói cho ta một chút thôi. Trần Nhạc tiến tới Tống Chí Cương trước mặt, trên mặt chất đống nụ cười hỏi một câu. Ngươi thế nào kia tốt tin đâu, ta nhìn ngươi đúng sai muốn hướng trên núi kia chạy, lòng ngứa ngáy là không. Trần Nhạc vểnh lên cái mông kéo cái gì phân, Tống Chí Cương đều rõ rõ ràng ràng, tâm như gương sáng. Mắt thấy tới tiểu tử này lại gần, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dáng vẻ. Hắn cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, cũng tốt nhường tiểu tử này hết hy vọng. Cha, nói một chút thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. mấu chốt ngươi phải xem ra ngươi nói người này có đúng hay không thành, vạn nhất nếu là người không được, cái này lên núi coi như không dễ dàng xuống tới a. Trần Nhạc tuét miệng nói rằng, ngươi có thể dẹp đi à, chỉnh giống như liền ba người các ngươi có thể có bản lãnh dường như, nói cho ngươi cũng được, lần này Thất Lý Chuân mời tới chính là ngươi nhị cứu, Quách Hồng Vân. Lúc này ngươi dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi à, ngươi nhị cứu lên núi, bảo đảm là không có vấn đề, liền nhìn có thể hay không đem con hổ này con non cho đánh lấy, liền xem như đánh không đến, cũng có thể cho xua đuổi đi, cũng không đến nỗi tiếp tục thai họa Thất Lý Chuân. Tống Chí Cương cười một cái nói, đã đợi lấy nhìn Trần Nhạc tiểu tử này kinh ngạc dáng vẻ. Mà Trần Nhạc nghe được là chính mình nhị cứu tới thời điểm, lập tức trong lòng hơi động, gấp thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Cái này nếu là người khác, kia còn chưa tính, đoán chừng liền lao cọp con ảnh đều sợ không được, hắn cũng liền không lo lắng con hổ này con non bị người đánh. Nhưng nghe xong đều là nhị cứu, khó mà làm được à, hắn nhị cứu bản sự, liền ngay cả lao cha đều rất bội phục. Mấu chốt nhất chính là, nhị cứu am hiểu nhất chính là thương pháp, không nói trăm mét trên giường, đó cũng là một đỉnh một hảo thủ. Đơn quản súng săn liền dám làm thằng ngu này mất nhân. Bất luận là đảm lượng dứt khoát, đều khác hẳn với thường nhân, cũng không phải bình thường thợ săn có thể so với, huống chi nhị cứu còn làm qua dân binh. Kia thương trong tay hắn liền cùng đồ chơi dường như. Nhất làm cho Trần Nhạc cảm thấy khiếp sợ chính là có một lần, hay là hắn lúc nhỏ, nhị cứu cùng phụ thân dẫn hắn cùng nhau lên núi, nguyên bản cũng chính là muốn đánh con thỏ, cho nhà cải thiện cơm nước. Kết quả là đụng phải Viễn Đông Báo, Viễn Đông Báo cái đồ chơi này tốc độ nhanh, linh mẫn còn có thể lên cây, tại cái này trong rừng thật giống như ưu hồn dường như, bắt đều bắt không đến. Có thể nhị cứu vừa nhìn thấy cái đồ chơi này kia ánh mắt liền sáng lên, dường như con rồi đổ máu phấn khởi không được, nâng lên thương liền trực tiếp vào. Lúc ấy phụ thân Trần Bảo Tài cũng là sợ hãi xảy ra chuyện, nhưng lại dẫn hắn liền không dám theo sau, mà là mang theo liêm đao mang theo Trần Nhạc đi theo Quách Hồng Vân sau lưng. Sau đó liền nghe tới kia xa xa trong rừng vang lên tiếng súng, mấy tiếng súng âm thanh qua đi, Quách Hồng Vân liền khiêng thương đi trở về, cười toe toét miệng rộng. Xa như vậy đồng báo, bị hắn cho đánh, cũng không biết là mèo mù đụng chuột chết, vẫn là thương pháp như thần, chờ Trần Nhạc cùng phụ thân Trần Bảo Tài chạy đến thời điểm, liền đã thấy xa như vậy đồng báo nằm trên mặt đất có gắp. Trên cổ hai cái vết thương chí mạng, họng súng tinh chuẩn đáng sợ. Nhất thần chính là một cái danh xưng Đông Bắc tiểu phi long, cũng chính là hoa đuôi chăn gà theo trên đầu phần phật lập tức đi qua, nhị cứu Quách Hồng Bân tiện tay liền theo trong túi móc ra ná cao su, mắt đơn chỉ là ngắm một chút liền bắn ra ngoài. Liền nghe kia lạch cạch một tiếng, cái kia hoa đuôi chăn gà liền tiến vào bụi cỏ bên trong, bị nhị cứu Quách Đỏ Bân dắt lấy hai cái đùi dùng dây thừng chói a liền tóm lấy. Cái này đều là Trần Nhạc tận mắt nhìn thấy. Hiện tại vừa nghe đến nhị cứu tới, cái này cũng nhiều ít năm không chạy núi, thế nào còn như thế tốt tin, có người mời lại tới. Không được, đây chính là một màn cho hay, có thể không thể bỏ qua. Mắt thấy Trần Nhạc cắt cùng cái giám khỉ dường như, Tống Chí Cương chính là không cho hắn đi, càng là trừng trừng mắt nói, thế nào, còn không an lòng à, ngươi nhị cứu bản sự này còn muốn ta nói sao? Cha, ta liền đi qua nhìn một chút náo nhiệt, ngươi yên tâm, chúng ta liền ở bên cạnh nhìn xem. Khẳng định không lẫn bảo, ngươi cũng đừng cùng ngã mụ còn có Nhã Cầm nói thôi, tỉnh bọn hắn đi theo mụ sốt ruột. Trần Nhạc cơ hộ dùng giọng khẩn cầu nói rằng, cái này gấp giống như là cái giám khỉ như thế, căn bản đứng không yên đều. Hắn liền sợ hiện tại tiếng súng một vang, con hổ kia con non bị nhị cứu cho đánh, liền quá trình đều không nhìn thấy. Ngay cả bên cạnh Lý Phú Quý nghe được về sau, cũng đi theo lấy nóng nảy. Quách Hồng Bân tên tuổi hắn cũng đã được nghe nói, trước đó à, lần này cùng Trần Nhạc tới còn lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là vừa nghe đến Trần Nhạc nhị cứu ngay tại cái này, liền nhẹ nhàng thở ra, cái kia chính là sơn thần tồn tại như thế, hoàn toàn không cần e sợ. Ngược lại cảm giác an toàn là có, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt, coi như được thêm kiến thức. Thật sự chỉ là nhìn xem náo nhiệt không lên tay. Mắt thấy Trần Nhạc mấy tên này, tất cả đều gấp giống như tới hỏa diệm sơn chân đứng không vững dường như, Tống Chí Cương cũng có chút không đành lòng. Cái này nếu là chỉ ở ngoại vi nhìn nhìn, cũng là không ảnh hưởng được cái gì. Huống chi còn có Quách Hồng Bân tại, cũng không thể để mấy người này tiểu tử bị thương. Chương 117, nhị cứu chó, nhị lang tử. Chương 117, nhị cứu chó, nhị lang tử. Thật không lên tay, ta nhị cứu đều tại, cái nào có cơ hội a? Trần Nhạc tuét miệng nói rằng, dưới mắt cha vợ dường như có lẽ đã nhà ra, cái này trong lòng cũng đi theo kích động. Vậy được à, mấy người các ngươi liền đi xem một chút náo nhiệt, ai cũng không thể hướng trên núi gót, ngươi nhị cứu ở phụ cận đây thẻ bỏ cây, đây cũng là các ngươi đi săn người quý cũ. Thẻ bỏ cây khu vực kia đều hạ mũ còn có cả bẫy, mấy người các ngươi nhiều hơn điểm, cẩn thận liền tại bên ngoài nhìn xem được. Tống Chí Cương lúc này mới nhẹ gật đầu. Biết, cha, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta mấy cái liền đi tăng một chút kiến thức. Trần Nhạc nói xong cũng không kịp chờ đợi kêu gọi Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, cùng nhau hướng sau núi phương hướng chạy tới. Tống Chí Cương đứng tại cách đó không xa nhìn xem cái này ba tiểu tử thân ảnh, cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Mặc kệ thế nào nói, Trần Nhạc tiểu tử này cuối cùng là cải tà quy chính, có thể nhìn ra được tiểu tử này đánh nhau săn ngược lại tràn đầy hứng thú, ít ra không hướng kia thổ trên bàn bỏ lên. Chỉ phải thật tốt dày vò, thời gian này cuối cùng là có thể qua lên, chỉ là cái này đi săn cũng là gặp nguy hiểm, xem ra tìm cơ hội cũng phải cùng khuê nữ làm nhảm. Nhưng khuê nữ nói rõ ràng nói Trần Nhạc tiểu tử này đi săn có thể chạy sơn ra đi, nhưng là cũng liền đánh một chút nhỏ vây, đừng làm rộn những cái kia đại gia hỏa. Cái gì thằng ngu này vẫn là lão của con, hay là những cái kia xài lang hổ báo manh thu có thể tuyệt đối đừng đánh những món kia nhi chủ ý mà lúc này Trần Nhạc, mang theo Lý Phú Quý còn có Đại Ngốc dắt lấy bò lập, đã hướng phía trên núi chạy tới. Đoạn đường này dẫm lên tuyết vỏ bọc, có sâu địa phương hơi không cẩn thận dẫm vào đi, cả người đều sẽ rơi bên trong mất tung ảnh. Cái này không vừa mới Lý Phú Quý dưới chân mất thăng bằng, trực tiếp ngã vào tuyết vỏ bọc bên trong, hơn nửa ngày mới leo ra.
Cà ca, hai ngươi chờ ta một lát, gấp cái gì a? Lý Phú Quý ở một bên đuổi theo một bên hô.
Trần Nhạc cùng Đại Ngốc vóc, lúc này mới buông xuống bước chân, mà Đại Ngốc còn dắt lấy chó xe trượt tuyết, chạy cũng không tiện.
Đem xe trượt tuyết buông xuống, không cần bố trí bẫy dập, xem chừng ta nhị cứu cũng sớm đã đem vùng này toàn bộ đều hạ mũ. Ta nhị cứu không am hiểu làm những cái kia thép cái kẹp sắt, hắn nói món đồ kia dễ dàng nộ thương người, quá thiếu đạo đức, chỗ trở xuống cơ bản đều là mũ, hơn nữa cũng có thể nhìn ra vết tích, đều là dùng để bộ dã thú, người này vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra, chúng ta mấy cái chú ý một chút dưới chân là được.
Mắt thấy đã tiến vào núi hoang biên giới, Trần Nhạc liền mở miệng nhắc nhở một câu.
Ca, bộ này tử không đều là hạ trong núi sao, chúng ta không phải liền là ở ngoại vi nhìn xem náo nhiệt, ngươi cũng không.
Không nói phải vào sân a?
Lý Phú Quý run rẩy hỏi một câu.
Ở ngoại vi ngươi có thể nhìn cái giám náo nhiệt, trên núi đều đánh cho khí thế ngất trời, ngươi cũng liền nghe tiếng súng.
Vừa rồi kia là nói cho cha vợ của ta nghe, ta không nói như vậy, chúng ta có thể lên sân sao? Muốn ta nói lớn nói lắp, ngươi có chút tiền đồ liền ngươi cái kia thương pháp, coi như đánh không đến lao cả con, kia luôn có thể tự vệ không có vấn đề à? Lại nói còn có Đại Ngốc cùng ta đây, ba người chúng ta chỉ cần bất luận làm, chuyện gì đều không có.
Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, vậy mà từ trong ngực móc ra một thanh đao săn.
Thanh này đao săn trước kia liền đã bị hắn rèn luyện qua, hơn nữa trải qua hắn tự thân cải tiến, mặc dù so ra kém phụ thân cái kia thanh lớn ngựa cách sĩ đao, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể dùng đến đao săn.
Nhé nhé nhé, vậy ta tin ngươi, ca.
Chúng ta còn hướng trên núi đi không?
Lý Phú Quý lúc này mới tuét miệng nói rằng,
ngươi trước tiên đem thương cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, lấy phòng ngừa bất nhất, ta nhị cứu cũng không phải thần, hắn cũng chỉ có tuột tay thời điểm.
Còn có Đại Ngốc, liền bình thường phát huy, muốn là đụng phải lão của con, ngươi cái này cũng đừng tùy tiện kéo, ta để ngươi bắn ngươi lại nói, tất cả nghe ta chỉ huy là được rồi.
Trần Nhạc tại trước khi lên đường lần nữa cùng hai cái huynh đệ dặn dò vài câu.
Hai người tất cả đều trùng điệp gật gật đầu.
Sau đó ba người này liền hướng trên núi đi.
Thất Lý Chuân mảnh này hoang núi cũng không cao, nhưng là rất lớn, rừng cây diện tích thật là không nhỏ, ít ra chiếm cứ 3-40 hecta, tương đương với mấy trăm mẫu đất á, hơn nữa cái này trên núi hoang sinh trưởng đều là một chút cây bạch rừng rừng, bạch hoa cây, hay là cây tùng, đều là tại đông bắc thường gặp.
Hơn nữa cái này vừa đến mùa đông, tất cả đều trùi lủi, nhìn liền rất hoang vu, nhưng là chờ đầu xuân về sau tới mùa hè, mảnh này trong núi hoang có thể là có thể nhặt được không ít quả dại cái gì, các trồng nấm cũng là mười phần phong phú.
Cho nên, cái này Thất Lý Chuân Nhi đằng sau mảnh này núi hoang, cũng bị người gọi là cây nấm sơn.
Là ba người tiến vào cây nấm phía sau núi, Trần Nhạc liền phát hiện trên đất vết tích.
Ta nhị cứu mang cho tới, xem ra hắn là làm thật.
Trần Nhạc nhìn trên mặt đất có kéo đuôi vết tích, lại căn cứ não hải cảm giác khí tức, có thể kết luận lần này hai chính là đem chó săn cho mang đến. Nhà bọn hắn chó nuôi nhiều nhiều, ít ra 7-8 đầu đâu, hơn nữa mỗi con chó chủng loại cũng không giống nhau, có chó ngao Tây Tạng, hắc cóng, còn có ta đông bắc kia ngay tại chỗ chó đất, ngoài ra còn có nhị cứu mẹ hiếm có tiểu tịch chẳng cái gì cái này một loạt nuôi trong nhà chó.
Trần Nhạc biết nhị cứu nhà có một con sói thanh chó, gọi Nhị Lang Tử, nhìn qua cũng hàm hàm, vô cùng thông nhân tính, sức chiến đấu lắm mãnh, cắn lên liền không buông miệng, kia một ngụm chính là hai lạng thịt ta.
Dám cùng lợn rừng cứng rắn, dù là gặp lang cũng không sợ chút nào, cùng kia lợn rừng dường như bút lông hổ châu chỉ lên trời, toàn cơ bắp.
Đây là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm, chính là chủ nhân gặp phải nguy hiểm, đó cũng là thật lên a.
Cũng bởi vì cái này, nhị cứu hiếm có nhất chính là Nhị Lang Tử.
Khi còn bé Trần Nhạc còn nhường cái này lang thanh chó cho can qua, kỳ thật cũng không tính thật cắn, liền cho đúng quần móc mở, hù dọa hắn lập tức.
Đầu này lang thanh chó là cái, vừa hạ con non, Trần Nhạc có thể đãi, lao muốn đem con non ôm đi ra ngoài chơi.
Có Nhị Lang Tử cầm đầu đuổi đến mấy lần, còn không nhớ lâu, dù sao lấy chó ngại tuổi tác.
Chiêu này mèo đùa chó nhiều lần, cứ như vậy, nhường Nhị Lang Tử đem đúng quần cho rút, nhưng làm đại nhân dọa sợ.
Cẩn thận một kiểm tra Trần Nhạc, trên thân liền khối da đều không có phá, liền quần áo bị xé rách.
Nhị Lang Tử cũng bởi vì này nhặt được cái mạng, nếu không phải nhị cứu hiếm có chó, cha hắn Trần Bảo Tài cũng là thợ săn, đối với mấy cái này chó săn có tình cảm, ra chuyện này, đầu một cái chết khẳng định là cái này chó săn, dứt khoát không có tổn thương hải tử, cái này xem như thợ săn Trần Bảo Tài cũng không nhường nhị cứu khó xử.
Liền sờ lên đầu chó cười mắng một câu, cũng không thể cắn người trong nhà a. Nhị Lang Tử hoàng đầu lắc nào thật giống như nghe hiểu dường như, chạy đến nhỏ Trần Nhạc trước mặt dùng lực lắc cái đuôi lấy lòng.
Chó món đồ kia nhìn thấy lao của con.
Nhé nhé nhé, vậy cũng sợ.
Lý Phú Quý ở bên cạnh mở miệng nói một câu.
Vậy cũng không thấy, ta nhị cứu nuôi đầu này lang thanh chó, vì sao là mẫu, còn bị gọi Nhị Lang Tử, cái kia chính là hổ bức chỉ lên trời, đừng nói là lao cả con, liền xem như gặp đông bắc hổ, vậy cũng dám cứ gọi hai lần.
Trần Nhạc nghĩ đến đây Nhị Lang Tử, trên mặt liền nổi lên quen thuộc nụ cười.
Đây cũng là có một thời gian thật dài không có gặp được.
Đúng lúc này,
phanh,
đống nhiên một tiếng súng vang, từ đằng xa chuyển đến chấn động dài rừng.
Cái này đột một tiếng súng trong nháy mắt liền hấp dẫn Trần Nhạc đám người lực chú ý, ba người cảm xúc trong nháy mắt liền căng thẳng lên, nguyên bản đều thẳng người cán, hiện tại cũng đều ghé vào trên mặt tuyết, chỉ có Trần Nhạc cong eo, thật giống như một con mèo như thế, mười phần ánh mắt cảnh giác toát ra nơi xa.
Sau đó liền thấy một bóng người xuyên thẳng qua trong rừng, sau lưng còn đi theo một đạo bóng đen to lớn, nhìn kỹ, kia không phải là Nhị Lang Tử à?
Là ta nhị cứu, xem ra là phát hiện lão của con, còn phải là ta nhị cứu à? Cái này đồng dạng thợ săn liền quỷ ảnh đều bắt không đến, hắn lúc này mới vừa lên sơn bao lâu, trực tiếp đụng phải, đoán chừng hiện tại là cũng lên.
Chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm vung tay lên kêu gọi, sau đó cũng không có giống là trước kia như thế nên ngang. Ba người tất cả đều cẩn thận hướng phía trước chạm vào. Theo lấy bọn hắn dần dần tới gần tiếng súng nơi phát ra phụ cận. Phanh! Lại là một tiếng súng vang giữa rừng núi nổ bể ra đến, cái này tiếng vang dường như trọng truy, mạnh mẽ đập vào Trần Nhạc tiếng lòng bên trên, khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên. Chương 118, sinh tử bất tốc, huyết chiến cây nấm sơn. Chương 118, sinh tử bất tốc, huyết chiến cây nấm sơn. Trần Nhạc đối nhị cứu Quách Hồng Bân thương pháp không thể quen thuộc hơn nữa. Nhị cứu từng là dân binh trong đội ngũ thần thương thủ, trường bắn bên trên, hắn mỗi một súng mệnh trúng hồng tâm, tiếng súng tựa như chặt chẽ tương liên nhịp trống, dứt khoát lại lưu loát. Chạy sơn đi săn nhiều năm như vậy, trên cơ bản là một thương định cả côn, có rất ít nổ phát súng thứ hai thời điểm. Nhưng hôm nay, tiếng súng đã liên tiếp vang lên 3 lần, đều không có gì hiệu quả. Trần Nhạc nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, trong đầu có thể rõ ràng phát họa ra nhị cứu lập tức trạng thái rất kém cỏi, đoán chừng thể lực cũng hao phí không sai biệt lắm. Khẳng định ở vào cực độ khẩn trương bên trong, cùng kia đầu lão hổ con non chiến đấu nhất định tới mức độ kịch liệt. Giờ phút này, Trần Nhạc nội tâm phấn khởi đến toàn thân huyết dịch thì sôi trào lên, phản phất muốn thiêu đốt dường như. Hắn nắm thật chặt trong tay đao săn, cũng không ngừng liếm láp đôi môi khô khốc. Tại vào đông nắng ấm chiếu rọi xuống, đao săn lóe ra băng lánh lại sắc bén hàn mang, tràn đầy dã tính kêu gọi. Nhìn lại một chút bên cạnh Lý Phú Quý, bởi vì khẩn trương tại tăng thêm thiên nhi rất lạnh, hai tay của hắn ôm xong ống súng săn, cả người giống run rẩy dường như run lên. Răng cũng không bị khống chế trên dưới run lên, phát ra kéo kẹt âm thanh. Trần Nhạc vừa vội vừa tức, đi lên chính là một cước đá vào Lý Phú Quý trên ông, một cước này lực lượng không nhỏ. Lý Phú Quý một cái lảo đảo kém chút bổ nhào vào trong đống tuyết. Hắn nhếch miệng rên khẽ một tiếng, sau đó vội vàng bịt miệng lại, cái này mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Trần Nhạc tuét miệng lộ ra lung túng nụ cười. Trần Nhạc hạ giọng, phẫn nộ quát, ngươi lại ra, ổn lấy điểm, ta đối mặt chính là lão cọp con linh miêu, cũng không phải cái gì bình thường dã thú. Cái đồ chơi này nó so thằng ngu này có thể nhanh nhẹn nhiều, lúc này ngươi nếu là dám thất thần, mệnh đều phải đáp chỗ này. Lý Phú Quý bị Trần Nhạc lời nói dọa đến khẽ run rẩy, bận rộn lo lắng liền nhẹ gật đầu, hai tay đem súng săn ôm chặt hơn nữa còn kiểm tra một chút. Xác định đã bỏ thêm vào thuốc nổ cùng bi thép, mà đại ngốc vẫn như cũng là bộ dáng kia, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thật thà, dường như trước mắt nguy hiểm không có quan hệ gì với hắn dường như, ánh mắt càng là thanh tịnh vô cùng. Hắn bước vàng cầm cung trong tay, một chi màu đen sắc bén tiễn sớm đã khoác lên trên dây, chỉ chờ Trần Nhạc ra lệnh một tiếng. Tại hắn đơn giản thuần túy trong nhận thức biết, chỉ cần nghe theo Trần Nhạc chỉ huy là được, cái khác một mực không cần quan tâm, làm liền xong rồi. Ba người hóp lưng lại như mèo, lượn lờ lặng lẽ, bước chân tận lực thả nhẹ nhất, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới. Dây vo một hồi lâu, bọn hắn đi tới lưng chừng núi gò đất bên trên. Nơi này tầm mắt đối lập mở rộng rất nhiều, bọn hắn tranh thủ thời gian ghé vào trên mặt tuyết, dò xét lấy đầu hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới trên đất trống, nhị cứu Quách Hồng Bân đang cùng kia đầu lão hổ con non linh miêu giằng co. Nói là giằng co, trên thực tế là lâm vào bị động. Nhị cứu Quách Hồng Bân tóc có chút lộn xộn, trên trán tràn đầy mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, tại không khí rét lạnh bên trong trong nháy mắt ngưng kết thành băng cặn bã. Hắn quỳ một gối xuống tại trên mặt tuyết, lợi dụng hai khối đá lớn che giấu thân hình, một cái tay khác chăm chú nắm lấy một con sói thanh chó. Đương nhiên đó là nhị lăng tử. Nhị lăng tử tại nhị cứu bên cạnh toàn thân kéo căng, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống, con mắt của nó chăm chú nhìn linh miêu, trên người quặp lông đều nổ, tùy thời chuẩn bị nhào tới triển khai công kích. Đầu kia linh miêu hình thể không lớn, nhưng toàn thân tản ra một loại hung hãn khí tức, toàn thân lông tóc bị gió như vậy thổi, thật giống như từng cây cương châm dựng đứng lên, càng lộ vẻ hung tàn dữ tợn. Lỗ tai của nó dựng đứng lên, trong mắt lóe ra hung ác và mang theo khát máu chi sắc. Thân thể của nó có chút cong lên, bốn chân căng thẳng, móng vuốt tại trong đống tuyết đào ra từng mảnh cái hố. Đầu to cũng tới về quay trở ra, bốn phía tuần sát, mà cái đuôi đã chặt đứt một tiết, còn nằm máu tươi, đem chung quanh đất tuyết đều nhuộm đỏ, hiển nhiên là bị thương. Mà bây giờ, nó tựa hồ là đang tìm đánh lén mình nhân loại kia. Dừng cây dã thú loại kia cảm giác bén nhạy, để nó ngửi được nguy cơ khí tức, cùng lúc trước gặp phải những cái kia nhân loại khác biệt, lần này liền trong không khí đều tản ra một loại chí mạng hương vị, để nó biến càng thêm cảnh giác lên. Thỉnh thoảng, nó sẽ còn phát ra vài tiếng bén nhọn gào thét, thanh âm giữa rừng núi quanh quẩn, làm cho tâm thần người đều đứt. Trần Nhạc thấy cảnh này, căng thẳng trong lòng, hắn biết tình huống mười phần nguy cấp. Hắn quay đầu nhìn một chút đại ngốc cùng Lý Phú Quý, gắt gao cắn răng, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết. Cũng nhẹ giọng nói, đều nghe cho kỹ, đợi lát nữa nhắm ngay cơ hội, chúng ta cùng tiến lên. Đại ngốc, ngươi tìm cơ hội bắn tên kiểm chế nó. Lý Phú Quý, ngươi cho ta thanh tình điểm, ổn định, đợi lát nữa tùy thời động thủ. Đại ngốc dùng sức nhẹ gật đầu, hướng về phía Trần Nhạc cười ngây ngô một tiếng. Lý Phú Quý nhưng cũng cắn răng, nắm chặt súng trong tay, nết miệng hỏi một câu, ta nhị cứu ở chỗ này, không cần đến chúng ta ra tay đi. Trần Nhạc nghe được về sau lại là lắc đầu, hắn ngồi xổm ở sơn gò đất trên hướng xuống nhìn. Phía dưới cảnh tượng toàn bộ đều đập vào mắt đấy, cũng đại khái hiểu rõ cục diện dưới mắt, cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại tình trạng liền có thể nhìn ra được, nhị cứu căn bản không có chiếm thượng phòng, thậm chí còn rất bị động. Hơn nữa còn tại che giấu thân hình, bên ngoài nhìn đầu kia linh miêu cái đuôi tựa hồ là trúng thương, nhưng cũng không lo ngại, ngược lại bị kích phát hung tàn. Nhị cứu trốn ở tảng đá lớn đằng sau, liền không dám thở mạnh, cái này cũng không giống như là hắn trước kia tác phong. Dưới mắt trạng huống này, quả thực đường Trần Nhạc thấy hãi hùng kết vía. Không phải cái gì nhị cứu đã thương lão cọp con linh miêu, rõ ràng là con hổ này con non tại điên cuồng đuổi giết nhị cứu. A cái này tại đông bắc rừng sâu núi thẳm bên trong, Trần Nhạc đối nhị cứu nhận biết ở trong, không phải là loại cục diện này. Thường ngày nhị cứu Quách Hồng Bân đây chính là cái này một mảnh trong núi rừng sắc bén nhất tợ săn, cái gì hung mãnh dã thú chưa thấy qua, sóng to gió lớn đều không làm khó được hắn, có thể ngày hôm nay cũng không biết là đụng cái gì ta, lại bị con hổ này con non linh miêu khiến cho chật vật như vậy. Trần Nhạc lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, tại cái này đông bắc mùa đông băng thiên trong đống tuyết, lỗ mũi bốc hơi nóng, gió rét thổi tới, cái hót tử đau nhức, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ nhị cứu bên này rốt cuộc xảy ra cái gì tình trạng. Chỉ thấy nhị cứu chăm chú ghé vào trên mặt tuyết, hai tay như kìm sắt đồng dạng gắt gao đè xuống đầu kia lang thanh chó nhị lang tử. Nhị lang tử toàn thân cọp lông đều nổ, trong cổ họng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống, bốn cái móng vuốt tại trong đống tuyết dùng lực đào lấy hận không thể lập tức lao ra cùng kia linh miêu liều cho cá chết lưới rách. Thật là chó săn lại thế nào hung mãnh, cuối cùng cũng chỉ là thợ săn phụ trợ, sao có thể cùng linh miêu loại này thực chất bên trong liền mang theo khát máu gen manh thú so a sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt, đoán chừng một hiệp, nhị lang tử liền phải báo hỏng. Tại đông bắc trong núi rừng, linh miêu loại này họ mèo manh thú cũng là cực kỳ hung tàn, đừng nói một con sói thanh chó, liền xem như lại tăng thêm mấy đầu, cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Chân chính chúa tể bãi săn chính là thợ săn, mà chó săn chỉ có thể ở phụ trợ tính phát huy tác dụng chân chính. Trần Nhạc lúc này cũng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi, tại cái này âm 2-30 độ đông bắc trời đông giá rét bên trong, phía sau lưng của hắn cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại trên quần áo lạnh buốt lạnh buốt. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía dưới, không dám tùy tiện phát ra động thủ chỉ lệnh. Tại đông bắc trong núi rừng đi săn, giảng cứu chính là một cái ổn chuẩn hung ác, lỗ mãng hành động không chỉ có cứu không được nhị cứu, còn có thể đem tất cả mọi người góp đi vào. Lúc này, hắn phát hiện kia đầu lão hổ con non linh miêu đang từ từ hướng phía nhị cứu quách hồng bân chỗ tránh tảng đá lớn phụ cận chậm rãi tới gần tới. Đầu này linh miêu, tại đông bắc trong núi rừng mặc dù vẫn còn không tính là thành niên lớn linh miêu, nhưng cũng đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi. Nó hình thể so chó nuôi trong nhà lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng toàn thân tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức, thân làm dã thú, kia trong xương hung tính xa xa liền có thể cảm nhận được. Trên người lông tóc bảy biện ra một loại pha tạp màu nâu xám, tựa như là đông bắc mùa đông trong núi rừng bị tuyết bao trùm lại lộ ra thân cây nhăn sắc, nhìn âm u đầy tử khí. Cặp mắt kia thật giống như quỷ tựa như lửa, hiện ra u lục, lộ ra âm lãnh hàn quang, gắt gao tập trung vào nhị cứu ẩn thân phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hung tàn. Móng vuốt sắc bén thỉnh thoảng lại tại trên mặt tuyết đào động, răng nanh hiện, sắc bén đến cực điểm. Tại đông bắc trong núi rừng, linh miêu móng vuốt cùng răng nanh chính là nó chí mạng nhất vũ khí, một khi bị nó bắt được, đó cũng không phải là đùa giỡn. Theo linh miêu tới gần, cái đuôi của nó nhẹ nhàng bãi động, tạo động lấy mặt tuyết tử. Nó mỗi một bước đều bước đến cẩn thận từng ly từng tí, vừa đã chọn ra công kích tín hiệu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A nhị cứu tại tảng đá lớn đằng sau thở mạnh cũng không dám, chăm chú đè xuống nhị lang tử, chỉ sợ nó sẽ lao ra, vậy coi như kết thúc. Trần Nhạc tim nhảy tới cổ rồi nhi, hắn biết lại không khai thác hành động, nhị cứu liền thật nguy hiểm. Chương 119, nhị cứu quyết tâm. Chương 119, nhị cứu quyết tâm. Hắn nhìn một chút bên cạnh đại ngốc cùng Lý Phú Quý, nhẹ giọng nói, lớn nói lắp, ngươi theo bên trái đi vòng qua, tuyệt đối không nên làm ra động tĩnh, ta hướng mặt phải bộc đánh. Đại ngốc ngươi liền ở phía trên tùy thời cùng tiễn trợ rút, ngươi tầm bắn xa, liền chầm chầm cho phép ta nhị cứu bên kia, tùy thời chờ ta hạ lệnh. Sau đó Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đồng thời ra, một trái một phải ghé vào tuyết vỏ bọc bên trong, chậm rãi rời xuống động, chi bằng lượng không phát ra âm thanh. Mà đại ngốc liền chiếm cứ chỗ cao, cũng sớm đã khóa chặt đầu kia linh miêu. Mà lúc này đây Quách Hồng Bân còn trốn ở tảng đá lớn đằng sau, hơn nữa đã rõ ràng cảm giác được kia đầu lão hổ con non đang từ từ tiếp cận, cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Hắn lúc này một tay khẩu súng lên đạn, mà một cánh tay khác áo đông đông đều đã lây dính máu tươi, thì ra hắn đã bị thương. Sớm tại nửa giờ trước đó, hắn liền gặp được con hổ này con non đang đuổi giết trong quá trình, lại phản bị đầu này linh miêu tập kích. Dù sao hiện tại tuổi tác cũng lớn, ánh mắt cũng không tốt như vậy dùng, ngay cả năng lực phản ứng cũng đều biến chậm chạp lên. Nhưng là đầu này linh miêu thật là chính bào trắng niên, tại hắn đuổi theo tới một cái vùng núi hẻo lánh tử về sau, cẩn thận loại bỏ chúng quanh, đầu kia linh miêu đống nhiên liền theo hắn hậu thân chạy tới, cũng sớm đã mở ra miệng máu, hướng về phía hắn xé cắn tới. Kia thứ một nháy mắt, nương tựa theo kinh nghiệm, Quách Hồng Bân khẳng định là giơ súng lên trước làm đó nữa, dù sao đã không có nổ súng thời gian, chỉ cảm thấy sau đầu chuyển đến một trận gió âm thanh, trong lòng của hắn liền lộ bộ một tiếng, thẳng đến gặp phải nguy hiểm. Chỉ là tại đón đỡ trong quá trình, cánh tay của hắn bị lão cọp con gắt gao cắn, huyết nhục đều bị kéo xuống một khối lớn, áo đông đều đã bị cắn xuyên, cũng liền dẫn đến tay trái của hắn không cách nào sử dụng, tại bị cái này không khí lạnh đông lạnh như vậy lập tức càng thêm không linh hoạt. Hiện tại còn muốn chống đi một cái tay, đè lại lang thanh chó nhị lang tử, tại cầm súng lên đạn thời điểm, hắn đều là kẹp lấy con chó này, sau đó đem đạn thuốc đẩy đi. Đánh nhiều năm như vậy săn, chạy vô số cấp bậc sơn, đây chính là Quách Hồng Bân lần thứ nhất gặp phải như thế tình cảnh nguy hiểm, cũng rốt cục tại thời khắc này nhận thức đến mình đã già, không thích hợp nữa chạy núi. Càng đừng đề cập vây bắt, gọi con thỏ gọi gà cũng là không có vấn đề, nhưng là bây giờ lại đụng phải loại này dã thú, đã cảm giác được lực bất tòng tâm. Sở dĩ lần này lên núi, không chỉ là vì tiền, cũng là muốn đem con hổ này con non đánh chết, muốn một cái thanh danh. Dù sao lúc còn trẻ, toàn thân thiết đảm, đánh qua lão hổ, nhưng là không có đánh chết, vậy cũng đầy đủ nói khoác gần nửa đời. Liền nghĩ thừa dịp còn không có hoàn toàn lao trước đó, chân có thể mở ra bước, liền đánh một đầu lão hổ con non đến tráng tráng danh tiếng của mình. Có thể kết quả lại đem chính mình cho ném bảo. Nhị lang tử, chỉ sợ hôm nay hai người chúng ta đều muốn cắm ở chỗ này. Đợi lát nữa xuất sinh kia tới, ngươi liền hướng nhà chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Cũng mặc kệ nhị lang tử có thể hay không nghe hiểu, Quách Hồng Bân túi đầu toét miệng nói một tiếng. Mà lúc này hắn đã một tay đem thương giơ lên, thân thể có chút hướng một bên chết đi một chút, nghiêng đầu một cái, ra bên ngoài quan sát một chút. sau đó liền thấy con hổ kia con non linh miêu hai cái ú con ngươi màu xanh lục tử trong nháy mắt nhìn thẳng hắn, khoảng cách không đến 10 mét, liền đã có thể cảm nhận được xuất sinh này hung hãn. Ngao 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 giống giống. Đã phát hiện mục tiêu linh miêu, đông nhiên mở miệng ra, phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Mà tiếng gầm gừ này là tác dụng uy hiếp năng lực. Ngay cả Quách Hồng Bân trái tim đều run rẩy theo một chút, hắn cắn răng, chợt giơ tay lên, lang thanh chó nhị lang tử liền đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, dũng mãnh vô cùng, cho dù là đối mặt manh thu linh miêu, vậy mà cũng không có chút nào e ngại. Xem ra vừa rồi đối lời hắn nói vẫn là không có đưa đến tác dụng, cho dù nhị lang tử đã thông nhân tính, nhưng cũng không thể nghe hiểu tiếng người, có thể nghe hiểu chỉ có những cái kia đặc thù ám ngữ, liền như là số lượng mệnh lệnh như thế. Mắt thấy lang thanh chó liền xông ra ngoài, thẳng đến lấy đầu kia linh miêu xung kích, Quách Hồng Bân biết mình chỉ có một thương cơ hội, nếu như một thương này làm không xong linh miêu, như vậy chính mình hôm nay khẳng định là phế ở chỗ này. Nhị lang tử cũng khó thoát số chết. Mắt nhìn thấy, Quách Hồng Bân đã run run rẩy rẩy nhấc lên thương, đang nhắm vào, nhưng là một cái tay xách theo thương, lại thêm bị đông cứng lâu như vậy, luôn luôn run rẩy, căn bản là không có cách khóa chặt. Hơn nữa nhị lang tử đã xông tới, trong nháy mắt liền cùng đầu kia linh miêu cắn xé đến cùng một chỗ, trong nháy mắt bị xá lợi lợi chảo phá vỡ mấy chén máu tươi đều đổ đi ra. Nhị lang tử phát ra một đạo kêu thảm, cũng là cắn một cái tại linh miêu trên móng vuốt. Nhị lang tử, cái này trung thành tuyệt đối lang thanh chó, cùng linh miêu chém giết đã tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Thân thể của nó sớm đã mình đầy thương tích, nguyên bản bóng loáng lông tóc bị máu tươi thấm ướt, từng sợi dính trên người, mỗi một đường vết rách nhìn qua đều là nhìn thấy mà giật mình. Từ lúc đi theo chính mình đến nay, nhị lang tử còn chưa từng có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Linh miêu kia móng vuốt sắc bén hiện ra năm đạo phong mang, liên tiếp mấy lần tại nhị lang tử trên thân huy đã qua, máu tươi hào hào chảy ra ngoài da, vẩy vào trắng loáng trên mặt tuyết. Tô điểm ra từng đóa nhìn thấy mà giật mình máu mai. Nhị lang tử lại không thối lui chút nào, nó thử lấy răng, phát ra rít gào chậm chậm. Cũng gắt gao cắn linh miêu móng vuốt, cho dù là thân thể của mình bị bắt đến da chóc thịt bong, cũng không có nhả ra ý tứ, ngược lại càng là khơi dậy hung tính. Cho nên có đôi khi nói đi, cái này chó thông nhân tính thời điểm cái kia chính là sủng vật, đối đãi chủ nhân của mình, thật giống như đối đãi thân nhân. Ngẫu nhiên vung tiểu, cọ một cọ, hừ hừ vài tiếng liền cùng hải tử dường như. Nhưng là bây giờ dã tính bị tỉnh lại về sau, hung hãn như là chó sói, chính là phản tổ như vậy, thể hiện ra cùng bình thường ôn hòa cực lớn tương phản hung tàn. Nhưng mà, linh miêu dù sao cũng là rừng cây mãnh thú, hơn nữa còn là hoang dại, trời sinh khát máu, tại dã ngoại sinh tồn năng lực cùng năng lực chiến đấu cơ hồ là ở vào trạng thái đỉnh phong. Cũng liền đã định trước nhị lăng tử đầu này, linh cẩu căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Nó chờ đúng thời cơ, đột nhiên cắn một cái tại nhị lăng tử trên cổ. Nhị lăng tử phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, tứ chi vô lực tại trên mặt tuyết đào động. Linh miêu cắn nhị lăng tử cổ, điên cuồng vung vẩy cái đầu, cái này một loạt động tác càng là đem vết thương xé rách đến càng lớn, đau nhị lăng tử phát ra thanh âm cũng bắt đầu bơ méo. Quách Hồng Vân ở một bên thấy tâm đều nắm chặt ở cùng nhau, đổ đắc hoảng, đau lòng đến tựa như bị dao đâm như thế, đây chính là hắn tự tay đẩy ra ngoài chó săn a. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, phẫn nộ xông lên đầu, thẳng tới đỉnh đầu. Hắn gắt gao cắn răng, cắn đến lợi đều rịn ra máu. Quách Hồng Bân nhấc lên thương, hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, một thương này nếu như đánh không trúng, không thể đem con súc sinh này cho đánh chết, như vậy chết chính là hắn ái quyển nhị lăng tử a. Thật là, giờ phút này tay của hắn lại không nghe sai khiến run rẩy, một cái tay xách theo thương, lại thêm tại cái này băng tiên trong đống tuyết đông lạnh lâu như vậy, ngón tay đều hơi choáng, căn bản là không có cách vững vàng khóa chặt mục tiêu. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, linh miêu dường như đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Nó bỗng nhiên nhả ra, đem mình đầy thương tích nhị lăng tử hung hăng ném vào trên mặt tuyết liền mặc kệ. Nhị lăng tử ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng yếu ớt nghẹn ngào, vùng vây mấy lần, lại không còn có khí lực đứng lên, cũng không biết sinh tử, chỉ là bị thương hoàn toàn chính xác rất chật vật. Linh miêu chậm rãi xoay người, thân bên trên tán phát lấy giá tính khí tức, từng bước hướng phía Quách Hồng Bân đi tới, mỗi một bước đều dường như đạp ở Quách Hồng Bân trong tâm khảm, thật giống như tử thần đang chậm rãi tới gần. Làm khoảng cách rút ngắn tới 10 mét thời điểm, linh miêu đông nhiên gầm thét một tiếng, thanh âm kia chấn động đến chung quanh trên nhánh cây tuyết động đều ào ào rơi đi xuống. Chương 120, đao săn, thú huyết sôi trào. Chương 120, đao săn, thú huyết sôi trào. Trong chớp nhoáng này, linh miêu như là một đạo tia chớp màu xám vào tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt, cái này không nghi ngờ gì càng thêm tăng lên Quách Hồng Bân xạ kích độ khó. Tại cái này sinh tử tồn vong một khắc, Quách Hồng Bân cơ hồ nhắm lại một con mắt, tập trung toàn bộ lực chú ý, tay bỗng nhiên bóp lấy cò súng. Phanh! Trầm muộn súng vang lên phá vỡ sơn lâm yên tĩnh, đầu kia linh miêu đang tấn công giữa không trung đống nhiên chỉ trệ, sau đó rơi xuống phía dưới, nặng nề mà đập vào trên mặt tuyết. Ngay cả đã vây quanh hai bên Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý thấy cảnh này cũng tất cả đều trợn to trong mắt. Nội tâm đều đi theo mênh mông lên, một thương này quả thực là thương pháp như thần a. Thân làm Quách Hồng Bân cháu trai, Trần Nhạc nội tâm cũng trong nháy mắt đi theo kiêu ngạo lên, Lý Phú Quý càng là rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Quách Hồng Bân ánh mắt cũng trợn thật lớn, hô hấp đều ngừng lại, nhìn chằm chằm trong đống tuyết linh miêu, dường như chung quanh hình tượng đều tại thời khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Vài giây đồng hồ đi qua, trong đống tuyết linh miêu còn không có đứng lên, hắn lúc này mới thở hổn hển lấy khí thô. Có thể một giây sau, trên mặt vừa lộ ra vẻ tươi cười, liền trong khoảnh khắc đông lại. Chỉ thấy đầu kia linh miêu chậm rãi liếm liếm trên đùi vết thương, vậy mà từ dưới đất bò dậy, phần bụng hoàn hảo, chỉ có trên đùi lưu lại miếng máu. Thì ra, vừa rồi một thương kia thế mà không có đánh trúng phần bụng, mà là đánh vào trên đùi, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, Quách Hồng Bân chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn vô lực thong xuống cánh tay, thương cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống tại trên mặt tuyết. Hắn có chút nghi mặt, nhìn xem đầu kia linh miêu từng bước tới gần, đột nhiên cảm thấy chính mình già thật rồi, thể lực cùng phản ứng đã hoàn toàn không thích hợp nữa chạy sơn. Nhưng là lần này hắn cũng không hối hận, đến đều tới, chỉ có thể nói không có cái kia mệnh. Hắn nhận mệnh nằm ở trong đống tuyết, không phản kháng nữa dãy rủa, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời xám xịt, trong lòng suy nghĩ tùy ý đầu kia xúc sinh cắn đứt cổ của mình a, run run rẩy rẩy liền muốn từ trong ngực móc điếu thuốc lá quyển, vừa nhét vào miệng bên trong, lại phát hiện hộp diêm bên trong là trống không. Tuyết còn tại bay là tả bay xuống, là tuyết lông ngỗng. Điều này cũng làm cho Quách Hồng Bân nhớ tới lúc trước cho qua đời đại gia đưa tang ngày đó, dưới cũng là lớn như thế tuyết. Phản phất là thiên nhiên là trận này bị kịch tung xuống tiền giấy, bên hai kia gào thét gió, thật giống như tấu vang lên nhạc buồn. Lớn nói lắp, đánh cho ta. Cũng chính là tại thời khắc này, Quách Hồng Bân đều đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng chung quanh. Thật giống như tiếng sấm như thế, thậm chí đã lấn át đầu kia linh miêu tiếng gầm gừ. Theo Trần Nhạc cái này ra lệnh một tiếng, ghé vào tuyết vỏ bọc bên trong Lý Phú Quý bỗng nhiên liền nhảy dựng lên, chớ nhìn hắn nói chuyện treo không lên ngăn, nhưng là thương pháp này thật là nhất lưu, động tác cũng cực kỳ thành thạo, tay giơ lên ngắm đều không ngắm, trực tiếp bóp cỏ bắn một phát. Một thương này đánh tới, hắn liền không muốn đánh bên trong, chủ yếu chính là muốn hấp dẫn cửu hận, giữ chặt linh miêu chú ý lực, để tránh làm bị thương nhị cứu Quách Hồng Bân. Lý Phú Quý bất thình lình xuất hiện bộc phát một thương, quả nhiên thật đã đem linh miêu hấp dẫn, một thương này mặc dù không có đánh trúng, lại tất cả đều rơi vào linh miêu lợi trảo hạ, quả thực đem nó cho giật nảy mình. Nghiêng đầu sang chỗ khác, linh miêu liền mở ra miệng máu, hiện ra phong mang răng nanh, hướng về phía Lý Phú Quý lệch ra cái đầu phát ra cực kỳ hung tàn tiếng giống giận dữ. Chỗ gần phía dưới, linh miêu triển hiện ra dữ tợn cùng hung tàn, cũng đem Lý Phú Quý giật nảy mình, bất quá Lý Phú Quý đã nhanh nhanh bắt đầu bổ sung thuốc nổ cùng bi thép, một bên lùi về phía sau mấy bước. Linh miêu từ bỏ Quách Hồng Bân, mà là hướng phía Lý Phú Quý nhanh chóng xung kích quá trình, tốc độ kia quá nhanh, cũng là tại linh miêu bỗng nhiên bộc phát một phút này, Trần Nhạc xách theo đơn quản súng săn cũng là bỗng nhiên bóc cỏ. Bằng vào hắn đối dự báo dự phán, một thương này đã sớm sớm tại linh miêu trải đi ra quỹ tích ở trong bắn ra ngoài. Vốn là đánh vào không trung, nhưng là linh miêu đang nhanh chóng xuyên thẳng qua kịp thời tốc độ xuống, liền đã tiến vào Trần Nhạc vừa rồi dự phán sớm nổ súng vị trí, đạn kia trong nháy mắt liền đánh vào trên thân. Kia cố lực trùng kích, cũng càng là đem linh miêu đánh thân thể lệch ra, máu tươi vẩy ra. Phải biết đánh linh miêu, kia cũng phải cần rất lớn kỹ xảo, cũng không thể điên cuồng công kích, nếu là mạnh mẽ dùng thường cho đánh chết, kia trên người ra liền không đáng giá. Nhưng là dưới mắt đã không để ý tới nhiều như vậy, mạng người quan trọng. Lý Phú Quý đã lấp nạp xong rồi đạn dược, thừa dịp cái này không còn ngăn đem miệng súng lần nữa nhắm ngay linh miêu. Thân chúng một thương, linh miêu hung tính hoàn toàn bị kích phát ra, hai mắt bị kín huyết hồng, vậy mà không quan tâm lần nữa hướng phía Lý Phú Quý vọt tới, bởi vì tại hắn nhận biết ở trong, vừa rồi đánh chúng nó một thương kia chính là Lý Không Quý đánh. Má ơi, con mẹ nó ngươi đừng đuổi lấy ta cắn a. Lý Phú Quý mở to hai mắt nhìn, mắng một câu về sau quay đầu liền chạy. Lớn nói lắp, đừng có chạy lung tung, hướng đại ngốc ca bên kia sông, lên núi. Trần Nhạc hô lớn một tiếng, cũng đuổi theo. Đi ngang qua nhị cứu Quách Hồng Bân bên cạnh thời điểm, Trần Nhạc chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này, cũng để bọn hắn bốn mắt nhìn nhau một cái mắt. Quách Hồng Bân càng là vẻ mặt ngốc trệ, tuyệt đối không ngờ rằng, đột nhiên giết ra tới mấy cái thợ săn, lại là cháu ngoại của mình Trần Nhạc. Tiểu tử này gan mập, ngứa ra, lại dám lên núi đánh manh thú, cái này nếu để cho cha hắn cho biết, còn không sống lột ra hắn. Mà lúc này Quách Hồng Bân cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, trơ mắt nhìn Trần Nhạc, đã hướng phía trên núi vọt tới. Mà Lý Phú Quý cái nào chạy qua linh miêu, vừa chạy mấy bước liền bị đuổi kịp, một ngụm kém chút cắn lấy chân của hắn trên bụng, gia hỏa này cũng là tay mắt lanh lẹ, tại hung hiểm phía dưới tiềm lực cũng bị kích phát ra, quay đầu bắn một phát nắm, nện ở linh miêu trên đầu. Mặc dù không có đưa đến tổn thương tác dụng, nhưng ngay sau đó hắn một thương trực tiếp bắn súng ngắm không cần nhắm. Nương theo một tiếng súng vang, linh miêu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỗ gần phía dưới ánh mắt bị đánh ngủ, mặt bên trên đều bị bi thép đánh tất cả đều là huyết điểm tử. Linh miêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng biến càng thêm hung tàn, huy động lợi trảo, vậy mà hướng phía vẻ mặt vui sướng Lý Phú Quý bắt tới. Lớn nói lắp, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chạy. Bị Trần Nhạc một nhắc nhở như vậy, Lý Phú Quý lúc này mới phản ứng lại, hắn đối mặt đây chính là hung tàn mãnh thú, mà không phải người, người muốn là bị tổn thương, trước tiên chính là nằm trên mặt đất, hoặc là chính là bản năng che lấy vết thương nghe răng trợn mắt hô. Mà dã thú bị thương trước tiên, chính là biến càng thêm hung tàn, muốn đem trước mắt mục tiêu xé nát. Càng đau càng là kích thích tới bọn chúng hung tính. Lý Phú Quý muốn chạy cũng không kịp, hắn cắn răng một cái ngay tại chỗ, lăn một vòng tại chỗ liền đã tới, một lăn lông lốc. Hơn nữa thân thể này cũng theo dốc núi từ hướng xuống lăn, linh miêu lần này cũng vừa hụt, chờ quay lại đến thời điểm, lại phát hiện Lý Phú Quý cũng sớm đã hướng phía dưới lăn xuống dưới. Linh miêu thân thể có chút dừng lại, hướng phía dưới gào thét một tiếng, sau đó liền lại đuổi theo, vừa lúc đón nhận đang hướng trên núi vọt tới Trần Nhạc. Lúc này Trần Nhạc tay giơ lên, căn bản không có thời gian nhắm chuẩn bóp cò bắn một phát. Tiếng súng này chấn động trời cao. Trung quanh rừng cây bên trên ngồi xổm chim cũng đều phần phật lập tức tất cả đều bay lên. Nghe được tiếng súng linh miêu, tốc độ có chỗ đình trệ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, thật giống như một đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong đống tuyết tiềm điện, hướng phía Trần Nhạc liền hung hăng nhào tới, miệng bên trong hai cây răng nanh đều đã tại dương khúc xạ ánh sáng hạ hiện ra lạnh thấu xương hàn mang. Từ trên cao đi xuống tấn công mà đi. Lúc này Trần Nhạc hoàn toàn trở thành bia sống, bại lộ tại linh miêu tất cả bên trong phạm vi công kích. Mà thương bên trong đã không có bổ sung thuốc nổ, cái kia chính là một thanh thiêu hỏa côn, Trần Nhạc mạnh mẽ cắn răng, đại não tại thời khắc này phi tốc vận chuyển. Thông qua dự báo dự phán, hắn làm ra một cái to gan quyết định, thân thể vậy mà đột nhiên xông về phía trước, sau đó lại tiếp cận nhào tới linh miêu trước mặt, đều đã có thể cảm nhận được xuất sinh này trong miệng phun ra đi ra khí tức tanh hôi. Quá gần, thương thành bài trí. Bị manh thú cận thân loại tình huống này, ngay cả Quách Hồng Bần sau khi thấy đều dâng lên tuyệt vọng, thật là tại Trần Nhạc xem ra, nhưng trong nháy mắt phấn khởi đến cực điểm. Cơ hội tới. Chương 121, tàn bạo phản sát. Chương 121, tàn bạo phản sát. Trần Nhạc cả người thật giống như dán trên mặt đi như thế, một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tất cả đều bị giật nảy mình, ngay cả tại Sơn Gò Đất bên trên ngồi xổm đại ngốc, cũng đều giật ra giọng hô lớn một tiếng ca. Mà Đình Chỉ nhấp nô tới dưới sườn núi Lý Phú Quý cũng ngửa đầu nhìn thấy màn này, trong nháy mắt ngay thử một nước, răng đều cắn lây trên đầu lưỡi, vội vội vàng vàng liền phải đứng lên. Nam dưới đất Quách Hồng Bần càng là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một tay chống đỡ đất tuyết, đem thân thể chống lên, nhưng là nội tâm lại không ngừng chìm xuống, bởi vì hắn căn bản không kịp đuổi đã đi tiếp viện. Mắt nhìn thấy đầu kia xuất sinh, liền phải rơi vào Trần Nhạc trên thân, cái này một khi bị bổ nhào, nhẹ thì lở ra, nặng thì chính là bị cắn đứt thiết hầu. Một màn này thực sự quá mức kinh hiểm, nhưng là cũng may Lý Phú Quý cùng Quách Đỏ Bần cũng không có thất thần, mà là như bị điên bước ra bước chân, hướng phía sơn thẻ ở bên kia phóng đi, một bên sông còn một bên hô hào, ca. Tiểu Nhạc. Theo tiếng kêu vang lên, mà lúc này Trần Nhạc đã hoàn toàn nghe không được, hết sức chăm chú, tại đầu này linh miêu gần sát trước mặt mình trong nháy mắt đó, hắn dùng sức giơ lên trong tay thương, khẩu súng nắm hung hăng đập vào linh miêu hàm dưới vị trí, dùng sức đi lên một đỉnh. Mượn nguồn sức mạnh này, cả người hắn cũng ngửa ra sau lấy, thậm chí có thể cảm giác được một đứng thẳng a, lau mặt gò má lướt qua, kia hung hãn khí tức, ngay cả lúc này Trần Nhạc trái tim cũng đi theo cùng nhảy dựng lên, toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này sôi trào thiêu đốt. Phanh. Trần Nhạc đã nằm ở trên mặt tuyết, lợi dụng lấy thương chống đỡ lấy linh miêu thân thể, sau đó một cước đá vào trên ngực, trực tiếp liền hướng đầu này xuất sinh từ đỉnh đầu quán tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, linh miêu đầu tiên là đầu đập xuống đất, thân thể bản năng liền bắn lên, vừa ngồi xuống đất liền tứ chi chống đỡ thân thể đứng lên, lung lay choáng váng đầu. Nó phản ứng cấp tốc, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, vậy mà thẳng đến lấy Trần Nhạc hậu thân cắn. Trần Nhạc cũng sớm đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên ngay đầu tiên, hắn phía bên phải bên cạnh tới một lăn lông lốc, hoàn toàn đã không thể chú ý bên trên hình tượng. Tại hắn tránh thoát một kích này trong nháy mắt, cũng không quay đầu lại, liền há miệng hô một tiếng, đại ngốc, cho nhắm ngay cho ta bắn. Làm Trần Nhạc vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ nghe bá một tiếng, đại ngốc bên kia đã đáp cùng bắn tên. Bởi vì sớm lúc trước nhìn thấy Trần Nhạc gặp phải nguy hiểm, đại ngốc liền đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn luôn đang nhắm vào, liền chờ đợi ra lệnh. Cho nên tại Trần Nhạc vừa thoát khỏi nguy hiểm một mấy mắt, nghe được thanh âm của hắn, đại ngốc cũng sớm đã nhắm chuẩn tốt lập tức cung tên trong tay. Mãnh liệt bắn mà ra, tựa như một đạo hắc tinh xẹt qua. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, một tiếng này tại băng lãnh hàn khí ở trong vậy mà mang theo một tia gào thét, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, đại khái 20-30 mét dáng vẻ. Lại ở vào ở trên sườn núi, đại ngốc tầm mắt rất thoáng đạt, nhắm chuẩn lên cũng cực kỳ nhẹ nhõm dễ dàng, cho nên lần này có thể nói là phát huy trình độ của hắn. Trần Nhạc cũng cảm nhận được trong không khí mang theo xé rách thanh âm, mà đầu kia linh miêu cũng đã tại lúc này lại hướng phía hắn đánh tới. Quách Hồng Bân cùng Lý Phú Quý đem hết toàn lực hướng phía bên này đuổi theo, có thể cho dù bọn hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, giờ phút này khoảng cách Trần Nhạc còn có 20-30 mét có hơn, căn bản không kịp tiến lên thi cứu. Vừa từ dưới đất một cái lưu loát lăn lộn xoay người tới Trần Nhạc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt nhịp tim tiêu thăng đến đỉnh điểm. Đầu kia linh miêu mở ra huyết buồn đại khẩu, cái kia đen ngòm cổ họng đều phảng phất muốn đem người thôn vệ, mà nó răng ở giữa còn mang theo kéo dài óng ánh nước bọt tuyến, tại không khí rét lạnh bên trong lóe ra làm cho người sợ hãi quang. Đầu này linh miêu bị thương, bị đau, lại liên tiếp tao ngộ nhiều như vậy nhân loại, trải qua công kích đều không thể đạt được, giờ phút này cặp mắt của nó biến đến đỏ bừng, nguyên bản vẫn còn tồn tại một tia linh tính sớm đã biến mất, thay vào đó là từ đầu đến đuôi hung tàn cùng chí mạng. Trên người nó mỗi một cọng lông tóc đều bởi vì phẫn nộ mà dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, đem dã thú kia cố hung tính không giữ lại chút nào hiện ra. Trần Nhạc lúc này tình cảnh có thể xương tuyệt cảnh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, ngay cả thở hơi thở một ngụm công phu đều không có, càng đừng hy vọng xa vời có thể né tránh đầu này điên cuồng linh miêu công kích. Dưới mắt, hắn chỉ có thể kiên trì chống đỡ đây hết thảy. Nếu như đại ngốc một tiễn này bắn sai lệch, Trần Nhạc tất nhiên sẽ bị cái này linh miêu bổ nhào, nhẹ nhất cũng muốn lột ra. Các cái khác người chạy tới trợ giúp thời điểm, trên người hắn khẳng định sẽ lưu lại đáng sợ vết thương, về phần thương thế sẽ nghiêm trọng tới trình độ nào, căn bản là không có cách tưởng tượng, dù sao con xúc sinh này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nhạc quay đầu lại một phút này, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại hiện ra so linh miêu càng lớn hung tàn dã tính. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết như là bị nhen lửa nham tương đồng dạng sôi trào lên, tại trong lồng ngực sôi trào mãnh liệt. Tại xoay người trong nháy mắt, hắn cầm thật chặt cái kia thanh mài đến cực kỳ sắc bén đao săn, thân đao lóe ra hàn quang, dường như lộ ra đối huyết dịch đói khát, còn có sắc bị tỉnh lại lưỡi đao. Nương tựa theo cảm giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú, hắn sớm dự đoán trước linh miêu kích thứ nhất, làm linh miêu hung mãnh nào đến thời điểm, hắn đột nhiên lệch ra qua đầu, lấy bả vai mạnh mẽ đè vào linh miêu hàm dưới trên ngực. Phanh một tiếng vang trầm, giống như tảng đá như vậy cứng rắn va chạm, bị đau dưới Trần Nhạc cắn chặt răng, bắp thịt trên mặt bởi vì dùng sức mà căng cứng, hắn đem hết toàn lực một tay lấy linh miêu đẩy xuống dưới. Linh miêu sau khi hạ xuống, tứ chi dùng sức đạp một cái, lại lấy tốc độ cực nhanh bật lên đến. Động tác của nó nhanh nhẹn mà hung ác, như là tia chớp màu đen đồng dạng hướng phía Trần Nhạc lần nữa đánh tới. Lần này, Trần Nhạc không chút do dự, hắn đột nhiên vung động trong tay đao săn, đao quang dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang, vạch ra một cái sắc bén thập tự giao nhau. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, Linh Miêu trên thân bị vạch ra mấy đạo thật sâu vết thương, máu tươi chiếu xuống trắng loãng trên mặt tuyết, tựa như từng đóa nở rộ tinh hồng đóa hoa, phá lệ trước mắt. Tại Linh Miêu còn chưa rơi xuống đất thời điểm, phá không cung tiễn mang theo tiếng thét trong nháy mắt xuyên thủng cổ của nó. Một tiễn này lực đạo cực lớn, mang theo một cỗ cường đại lực bản tính, nhường Linh Miêu đầu trong nháy mắt sai lệch một chút. Nguyên vốn đã sắp cắn được Trần Nhạc cánh tay răng nanh, chỉ là tại trên cánh tay của hắn nhẹ nhàng mài qua, lưu lại một cái miệng máu. Nhưng tốt tại không có cắn tới ngón tay, nếu không ngón tay này tất nhiên sẽ bị cắn đứt, lưu lại trùng thân tàn tật. Linh Miêu sắp rơi xuống đất một phút này, Trần Nhạc lần nữa vung động trong tay đao săn, tại vào đông dương quang chiếu dọi xuống, lưỡi đao chết xạ ra làm cho người sợ hãi phong mang. Hắn lấy tự thân tốc độ cực hạn, theo Linh Miêu hàm dưới đâm xuyên, trực tiếp sâu xuyên tới trong miệng của nó. Máu tươi trong nháy mắt theo Linh Miêu trong miệng cốt cốt chảy xuôi mà ra, nó mong muốn hé miệng phát ra gào thét, lại bởi vì lưỡi đao xuyên qua trong đó mà kịch liệt đau nhức khó nhịn. Lưỡi đao cọ sát lấy nó răng nanh, phát ra kéo kẹt thanh âm, để cho người ta nghe xong răng đều đi theo ngứa, tâm đều đi theo nắm chặt đến cùng một chỗ. Ở đằng kia sáng tỏ vào đông ánh mặt trời chiếu phía dưới, Trần Nhạc thân ảnh tựa như trong núi sâu sơn thần, cao lớn mà uy nghiêm. Trong tay hắn đao săn vung lên mà qua, máu tươi vẩy xuống trời cao, hình thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Bằng vào dự báo tương lai dự phán, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, Trần Nhạc tại thời khắc này hoàn thành cực kỳ tàn bạo phản sát. Làm Quách Hồng Bân cùng Lý Phú Quý rốt cục lúc chạy đến, trước mắt cái này rung động một màn để bọn hắn cảm giác ánh mắt dường như đều muốn bị đánh đến vỡ ra. Đao săn, nhất là gia tính, nguyên thủy nhất đi săn thủ đoạn, lấy nhiệt huyết, kích thích hình thức tại một màn này hiện ra. Trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện hiện, phóng đại, lại phóng đại, đại nào nhất thời đều giống như bị cho ăn thuốc kích thích, phấn khởi không được. Mắt thấy Linh Miêu miệng đã bị xỏ xuyên, bị Trần Nhạc dùng đao liên tiếp rào động mấy lần, hoàn toàn đã mất đi phản kháng lực, ở trên người hắn bay nhảy mấy lần, liền bị Trần Nhạc ném tới trên mặt đất, tại tuyết vỏ bọc bên trong có quắc mấy lần liền không có động tĩnh. Chương 122, da lông hoàn hảo, đại thu hoạch. Chương 122, da lông hoàn hảo, đại thu hoạch. Ha ha ha. Cuối cùng là chết, ca, ngươi thật, thật lưu tất. Lý Phú Quý cũng bỏ lên, thậm chí liền trên người tuyết đều cố bất cập bên trên chấn động rất xuống, liền vội vã chạy tới, dùng chân đá đá kia đã chết hẳn Linh Miêu. Mặt kia bên trên đừng đề cập có nhiều phấn khởi. Đại Ngốc cũng từ trên núi chạy xuống, rất nhanh cũng đi tới trước mặt mọi người, lệch ra cái đầu ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay sờ lên cái kia còn nóng hầm hập thi thể. Đại Ngốc cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên Linh Miêu da lông. Đầu ngón tay vừa mới đụng vào, kia mềm hồ hồ xúc cảm liền theo lòng bàn tay lan tràn ra, tựa như vớt ve một đóa xóa tung đông vải như hoa tinh tế tỉ mỉ lại nhu thuận. Hắn nhịn không được lại vớt nhẹ mấy lần, chỉ cảm thấy cái này da lông thuận hoạt vô cùng, cái đồ chơi này nếu là da công thành áo khoác bằng da, không chỉ có giữ ấm, vẻ ngoài cũng đẹp mắt. Đặc biệt là người phương Nam thích nhất thu mua những vật này. Chỉ có lúc này Trần Nhạc không có đi để ý tới đầu kia Linh Miêu, tại còn không có đánh thời điểm chết, cái này trên thân tràn đầy nhiệt tình nhi, huyết dịch sôi trào đầu. Thật là chờ đánh xong về sau, trong nháy mắt cũng cảm giác được có chút trống rỗng, cảm giác thành tựu là có, đặc biệt là vừa rồi tại nhất mạo hiểm thời điểm, hắn lựa chọn mạo hiểm nhất cũng kích thích nhất phương thức, cái kia chính là đào săn. Hơn nữa còn thành công xử lý con mồi. Xử lý con mồi còn không phải phổ phổ thông thông con thỏ gà rừng, cũng không phải hiệu bảo, so lợn rừng còn khó dây hơn, so thằng ngu này còn hung tàn Linh Miêu. Được a, danh con, thật sự có tài, so ngươi nhị cứu cùng nhị đa chói lại đều lợi hại hơn. Trong tay cây đao này vũ vũ hiên hiên, đều chỉnh thành đao săn một màn này. Đúng lúc này Quách Hồng Bân đi tới, đứng tại Trần Nhạc trước mặt, dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Cái này quát tay liền đem Trần Nhạc giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau hai bước, rất là lúng túng gãi gãi mặt, xoa xoa cái mũi. Nhị cứu, nói chuyện cứ nói, động cái gì tay a? Ta cũng không phải cố ý, đây không phải nhìn thấy ngươi cùng nhị lăng tử gặp nguy hiểm sao? Đúng rồi, mau nhìn xem nhị lăng tử kiểu gì. Trần Nhạc sợ bị đánh vội vàng đổi chủ đề, dù sao bất luận là trong nhà vẫn là nhị cứu đều rất phản đối hắn lên núi săn bắn vây bắt. Cái gọi là mẫu thân cậu lớn, nhị cứu đánh hắn, một chút ma bệnh đều không có, hơn nữa ra tay cùng phụ thân Trần Bảo Tài như thế, không nhìn thấy tổn thương, nhưng là tắc đau. Trần Nhạc vừa nói, một bên liền hướng phía nhị lăng tử chạy tới, ai biết ra hỏa này vậy mà loạn trà loạn trạng mà theo tuyết vỏ bọc bên trong đứng lên, Trần Nhạc trực tiếp liền nhào tới. Sau đó lại đem nhị lăng tử thả ngã xuống đất, đều bị thương thành bộ dáng này, còn có lên giày vỏ cái rắm. Trần Nhạc vừa nói một bên đem nhị lăng tử đặt tại tuyết vỏ bọc bên trong, quay đầu liền thấy nhị cứu Quách Đỏ Bân đi tới. Quách Hồng Bân cũng ánh mắt có chút thường đỏ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó đem trên thân chuẩn bị xong vài rách cấm, tất cả đều quấn quanh ở nhị lăng tử vết thương trên người. Cũng may không phải vết thương chí mạng, kêu lên huynh đệ của ngươi tranh thủ thời gian trước tiên đem nhị lăng tử cho vận xuống dưới, tại ngươi cha vợ bọn hắn làng bên trong, hỗ trợ tìm bác sĩ thu y đi, trước tiên đem thương thế kia trị được. Quách Hồng Bân sắc mặt có chút đau lòng nói rằng: "Đại ngốc, lớn nói lắp, còn thất thần làm lông gà, tranh thủ thời gian tới đem chó đặt vào chó xe chữa tuyết bên trên." Trần Nhạc nghe xong nội tâm vui mừng, cái này không vừa vặn trốn qua một kiếp sao? Liên hội vàng chào hỏi lên. Đại ngốc cùng Lý Phú Quý cũng tất cả đều chạy tới, sau đó đem nằm tại tuyết vỏ bọc bên trong nhị lăng tử bỏ vào chó xe chữa tuyết bên trên, cùng sử dụng dây thừng cố định lại. Cái này Trần Nhạc vừa muốn đi, liền bị Quách Hồng Bân giắt cổ áo cho túm trở về. "Hai người các ngươi đi xuống trước, đem chó mang về tìm bác sĩ thú y đi. Ta có mấy câu muốn cùng cái này biết độc tử nói." Quách Hồng Bân phất phất tay, không nhịn được nói. Lý Phú Quý xem xét Trần Nhạc một cái, nên miệng liền lôi kéo Đại Ngốc cùng nhau hạ sơn. Trước phiến núi hoang chỉ còn sót Trần Nhạc cùng Quách Hồng Bân hai người. Mà lúc này Trần Nhạc nội tâm khẩn trương cực kỳ, không ngừng liếm môi, thổi hà hơi, sau đó tuét miệng nói rằng, nhị cứu ngày này nhiều lạnh à, chúng ta xuống núi rồi nói sau. Trần Nhạc nghĩ đến Hạ Sơn, trước hướng cha vợ nhà chạy, nhị cứu cũng không thể đuổi theo hắn đánh đi. Lạnh cái dám lao nha tử, ai bảo ngươi lên núi, còn ra dáng mang theo đao mang theo thương, chính ngươi lên núi còn phải kéo lên người khác, ngươi biết vừa rồi có nhiều hung hiểm không, ta đều kém chút ngã vào đi. Còn nữa nói, lúc trước ta và cha ngươi bao nhiêu lần đã cảnh cáo ngươi, không cho ngươi hướng trên núi chui, các ngươi lão Trần gia liền ngươi như thế một cái căn nhi, nếu là xảy ra chút chuyện gì, ngươi cứ nói đi, lão Trần gia chẳng phải chặt đứt hương hòa sao? Hôm nay ngươi đây là không có xảy ra việc gì, phàm là ngươi nếu là lề mề chút ra, ta thế nào cùng ngươi mẹ tỷ ta bàn giao? Quách Hồng Vân sắc mặt hết sức nghiêm túc, mở miệng liền khiển trách lên. Nắm chắc Trần Nhạc cổ áo thì không buông ra. Ta đã biết, nhị cứu, ta cũng không dám nữa. Cái này không phải cũng là hôm nay buổi kịp sao? Vốn chính là muốn đến xem náo nhiệt, ai nghĩ đến ngươi sẽ thụ thương à? Vậy ta là ngươi cháu trai, ta còn có thể trơ mắt nhìn ngươi thụ thương, bị một đầu xúc sinh uy hiếp, xoay người rời đi. Vậy ta chẳng phải là so xúc sinh kia còn xúc sinh, kia là người có thể làm được sự tình à? Hôm nay liền xem như liều mạng cái mạng này, ta cũng không thể để ngươi ném ở chỗ này. Trần Nhạc rất là nghĩa chính ngôn từ nói rằng, khoan hãy nói, hắn những lời này trực tiếp đem Quách Hồng Bân cho cảm động không được. Đừng nhìn mặt mũi này bên trên không có biến hóa gì, nhưng là cái này trong lòng là mềm hồ, ưa đến mức sức lực. Tiểu tử này nói chuyện thế nào càng ngày càng nghe được nữa nha. Lấy trước kia thật là gia súc bá đạo, liền cha hắn đều không để vào mắt, huống chi hắn cái này nhị cứu. Không thích hợp, không thích hợp, tiểu tử này là khẳng định sợ bị đánh, cho nên ngoài miệng mới nói dễ nghe như vậy, cũng không thể cho hắn lừa gạt. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta múa mép khua môi, lúc trước cha ta đã nói với ngươi cái gì, không cho ngươi hướng trên núi chui, vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi xem một chút cha ngươi cùng ta đều là cái gì kết quả. Cái này lúc còn trẻ, chạy sơn còn có thể lời ít tiền, nuôi sống gia đình, thật là tới tuổi thời điểm, thân thể này liền xong rồi, ngươi dù sao cũng phải là về sau suy nghĩ à. Vạn nhất nếu là để lại tàn tật, nhà của ngươi còn cần hay không, cô vợ trẻ làm thế nào, là cùng ngươi qua vẫn là không cùng ngươi qua, liền xem như cùng ngươi qua, trong lòng ngươi tự ti không. Quách Hồng Bân ngữ trọng tâm trường khuyên nói, khẳng định phải vừa đấm vừa xoa. Dù sao Trần Nhạc tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng, nhưng ngươi nếu là một mực cho hắn mềm, hắn liền chụp mũ không có che lấp bắt đầu phơi mặt. Nhị cứu, ta cùng ta cha đều thuyết phục, hắn hiện tại cũng không phản đối ta chạy sơn, ngược lại chỉ cần thêm điểm cẩn thận, đừng đụng những này manh thú là được, không tin ngươi có thể hỏi cha ta đi. Hơn nữa ta hiện tại cũng không cá cược, không có việc gì chạy trốn sơn, gọi săn, lợi ít tiền nuôi gia đình, đây không phải là rất tốt sao? Không phải nói không phải một chút nhàn rỗi liền phải đi cược, đi đánh bạc, ta hiện tại nếu không liều mạng, nhà này còn thế nào hướng xuống duy trì? Huống hồ ta cũng không có mạo hiểm, ngươi cũng đều thấy được, chúng ta ca ba cùng một chỗ phối hợp rất khá. Nếu là như vậy còn gặp nguy hiểm, cái kia còn có cái gì xuống đầu, uống nước đều tê răng, đánh rắm đều nện góc chân, sợ cái này sợ cái kia, kia cũng không phải đàn ông. Nghe được Trần Nhạc phen này lý do thoái thác, Quách Hồng Bân cũng ngây ngẩn cả người một lát, vừa nghe đến tiểu tử này nói là chính mình không cá cược, lúc này mới tỉnh táo lại. Ngươi thật không đi đánh bạc? Ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Kia vì sao vợ ngươi còn tại ngươi cha vợ nhà ở không trở về nhà đâu? Quách Hồng Bân hỏi trung tâm vấn đề, dù sao đến trong thôn thời điểm, khẳng định phải đi Trần Nhạc cha vợ nhà nhìn liếc mắt một cái. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, không thể mất, đừng nói Trần Nhạc cùng cháu trai cô vợ trẻ còn không có ly hôn, liền xem như ly hôn, liền nên đi đây phải đi. Cho nên liền thấy, Nhã Cầm còn tại nhà mẹ đẻ đợi đâu, hài tử cũng tại trên giường chơi. Cái này trong lòng đã sớm tâm như gương sáng, khẳng định là thành tiểu tử này, gần nhất lại bắt đầu không yên tĩnh, lại làm lại náo loạn. Chương 123, cho mượn cháu trai quang, thành anh hùng đả hổ. Canh ba dâng lên, chương 123, cho mượn cháu trai quang, thành anh hùng đả hổ. Canh ba dâng lên, ta chính là nói nhị cứu ngươi không hiểu rõ tình trạng, hai mắt bôi đen, nhìn thấy cái gì liền tin cái gì, vợ ta không có trở về, đích thật là bởi vì ta trước đó gây quá tà dị, đã thương cha vợ tâm. Có thể cha vợ của ta cùng lao mẹ vợ cũng đều nói, chỉ cần có thể đem thời gian gãy bút lên, liền để hài tử cùng nàng dâu cùng ta về nhà, thật tốt sinh hoạt. Vậy ta không được mừng rỡ gãy bút lên, thời gian này dù sao cũng phải qua à, vậy ngươi để yên, lúc nào có thể qua đứng dậy à, ta khẳng định đến bắt chân lên cổ đuổi theo mặt trời mới mọc à. Trần Nhạc khoa tay múa chân khoa tay lấy. Quách Hồng Bân nghe xong cũng là chuyện như vậy, chẳng qua nếu như tiểu tử này thật từ bỏ đánh bạc tật xấu, đây tuyệt đối là cái hào hải tử, cũng rất hiếu tâm. Đối đãi cha mẹ đó cũng là không thể chê. Đối đãi cô vợ trẻ đó cũng là gần nhất 2 năm này, quá không ra dáng, vừa kết hôn kia một hồi cũng thật ngọt ngào. Vậy người cha đều đồng ý? Quách Hồng Bân cũng không biết nên nói điểm gì, liền lại mở miệng hỏi một câu. Khẳng định đồng ý à, cha ta nếu là không gật đầu, ta còn dám hướng sững sờ cái đồ chơi này, kia trở về còn không đào ta ra. Hai ngày trước chúng ta ca ba đánh 2 đầu lợn rừng, mọi người trong thôn ăn cơm tới, cha ta cũng đuổi kịp, kia uống cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đắc ý liền trở về nhà, nhị cứu, ngươi liền nói ta cha cái tính khí kia, trên đùi hắn bị thương, ngươi cũng hẳn phải biết, vậy thì ở nhà chết kiêng. Vậy ta đây làm con trai nhìn xem có thể không đau lòng. Ta thế nào cứ như vậy vô tâm, tìm nghĩ đi săn đến tiền cũng nhanh, không phải lấy tiền ở đâu cho hắn mua thuốc à, liền cái này còn đem thuốc cho ta cầm về nhăn mặt, không phải cũng phải làm cho ta cho lui về, liền đau lòng điểm này tiền. Cái này may mắn thôn chúng ta Triệu trưởng thôn ở đây, đại gia hỏa như thế một thuyết phục, hắn lúc này mới an an tâm tâm đem thuốc lấy về nghỉ ngơi chữa vết thương chữa bệnh. Trần Nhạc rất là kiêu ngạo ngữ khí nói rằng, giải quyết phụ thân cùng nhị cứu bên này, về sau liền có thể yên tâm đi săn. Hơn nữa hắn chọn chúng nhị cứu nhà chó, đó cũng không phải là một ngày hai ngày, nếu là đem những này đẩy ra ngoài chó săn toàn bộ đều cho mượn đi qua, vậy sau này hắn cái này tiểu đội trang bị coi như đầy đủ. Nếu là nói như vậy, cái kia còn đi, tiểu tử ngươi có phần này tâm, liền tra ngươi trên đùi cái kia tổn thương, ta nhìn đều lo lắng, suy nghĩ mượn ít tiền giúp hắn đem bệnh cho nhìn, hắn thế nào đều không làm. Ngươi tiểu tử này làm việc vẫn rất đi, liền nhị đa cái tính khí kia, ta đều không có cứ vậy mà làm, còn phải nói là ngươi cái này làm con trai à, nhưng làm ta cái này trong đầu tảng đá lớn đem thả hạ đi, cuối cùng là có thể thở phào nhi. Được rồi, lần này à, nhị cứu liền không chơi với ngươi nhiều như vậy, lại nói, tiểu tử ngươi còn cứu được nhị cứu một mạng đâu, nhị cứu phải hào hào cảm ơn ngươi à. Quách Hồng Bân vào tay liền ôm Trần Nhạc, thẳng đến lúc này, hắn mới rõ ràng cảm thấy cháu trai tựa như là thật biến thành người khác dường như. Đặt trước kia, chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu tử này trước kia liền cùng không có lớn lên con nít dường như, kia tính tình bướng bỉnh đến té ngã con lửa dường như, liền theo cha hắn cây kia nhi tính bướng bỉnh. Nhưng bây giờ nhìn thấy, đứa nhỏ này chỉ định là cái hảo hải tử, liền là lúc sau có thể tuyệt đối đừng lại hướng kia chiếu bạc trước mặt tiếp cận, cái gì người tốt đặt kia trên chiếu bạc giày vò mấy lần, cũng phải phế đi. Nha a, ngươi ngó ngươi nói lời này, ta người một nhà làm nhảm cái này gặm. Nếu để cho ngã mụ nghe thấy được, chỉ định phải tính rơi hai người câu. Trần Nhạc trợn trắng mắt, cười toe toét miệng rộng nở nụ cười. Quách Hồng Bân nghe xong, đầu đứng lên, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi lên. Bất kể thế nào lấy, chính mình ngày hôm nay cũng coi là cho mượn cái này tốt cháu trai hết. Trần Chu a, nhị yếu, nhìn xem ngươi trên cánh tay kia tổn thương, đến nhanh đi về bao một chút. Trần Nhạc nói liền một gối liền quỳ trên mặt đất. Quách Hồng Bân đang định đi lên phía trước đầu, một nhìn khung cảnh này, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi hô hào đi, chính mình thế nào còn ngồi xổm ở chỗ này đâu? Trần Chu a. Quách Hồng Bân lại thúc giục một câu, ngươi đi lên thôi, ta có ngươi xuống núi. Trần Nhạc sốt rồi nói, đừng lằng nhà lằng nhằng, ngày này đều nhanh tối đen, còn phải đem cái đồ chơi này cho sách về đi đâu. Nói, hắn còn dùng tay chỉ nằm tại cách đó không xa Linh Miêu. Quách Hồng Bân xem xét, ngay tức khắc liền vui vẻ, nghĩ thầm cái này cháu trai thật đúng là không có phí công đâu à, khi còn bé đối với hắn tốt, đều không phí công. Nhưng hắn cũng không có đi lên gót, hắn suy nghĩ chính mình còn không có già dặn đến làm cho cháu trai con tình chẳng đâu, tốt xấu chính mình mới khoảng 40 tuổi, đang tuổi lớn tráng thời điểm đâu. Sau đó hắn một cước liền đá vào Trần Nhạc trên ông, cười mắng, ta còn không có già 70-80 tuổi đâu, điểm này tổn thương tính là cái gì chứ à, nhớ ngày đó ta cùng ngươi cha lên núi lúc ấy, ta đuổi đều để thằng ngu này liếm lấy, không làm theo đi 10 dặm 8 dặm đường. Ngươi nghĩ biện pháp đem xuất sinh kia cho mang xuống, liền xem như giúp nhị cứu đại ân, chờ sau khi trở về, ta đem cái này ra trước cắt bỏ, cái đồ chơi này có thể lao đáng tiền. Trần Nhạc nghe Quách Hồng Bân kiểu nói này, trong đầu vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy nhị cứu đã nhanh chân hướng phía trước đầu đi, cũng chỉ có thể vắt chân lên cổ đuổi theo. Đợi đến đại ngốc bọn hắn đem chó đưa về làng về sau, tìm bác sĩ thu y nhìn một chút, liền lại đem xe trượt tuyết kéo lại. Bọn hắn cùng Trần Nhạc cùng một chỗ đem đầu kia linh miêu ném tới xe trượt tuyết bên trên, dùng dây thừng buộc chặt rất lâu hướng xuống vận, cái này cây nấm sơn cách thất lý chân vốn là không xa, cũng liền 20 phút công phu, liền đến trong thôn đầu. Cái này mới vừa vào cửa thôn, liền nhìn thấy làng bên trong già trẻ lớn bé đều đứng tại cửa thôn, nguyên một đám ánh mắt chừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hiếu kỳ. Có tiểu hài nhi đều chạy tới muốn nhìn náo nhiệt, đều nhường đại nhân cho tránh trở về. Con hổ này con non cho đồn bên trong mang tới bóng ma thật là không nhỏ. Từng nhà trời vừa tối, môn điện đều đóng gắt gao, hải tử cũng không dám hướng mặt ngoài chạy, tất cả đều biệt khuất trong nhà đầu. Cũng bởi vì đầu này mãnh thú làm ở Mỹ, gần nhất làng bên trong không ít cô vợ nhỏ đều mang thai 2 thai 3 thai. Vì sao? Cũng bởi vì cái này tới ban đêm không có việc gì làm, lại không dám ra ngoài, cũng không dám đi la cả, cặp vợ chồng cũng chỉ có thể tránh ở trong chăn bên trong bận rộn tạo tiểu nhân kia chút chuyện thôi. Mắt nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn tiến vào làng, thôn dân chung quanh lập tức liền sôi trào, khí thế ngất trời bắt đầu nghị luận. Tự mình đến nên tiếp là sản xuất đội Triệu đội trưởng, trên mặt chất đầy cười, mang theo kế toán liền tiến lên đón. Hắn vừa đi còn một bên gân cổ lên hô, mau nhìn xem, ta thất lý chân anh hùng đã hỗ trợ về đi, còn không tranh thủ thời gian hoan nên, xem như giúp ta đem kia tai họa giải quyết đi. Triệu thủ điền cái này vừa dứt lời, trung binh lập tức liền khua chiêng gõ trống lên, nam nữ già trẻ xoay lên lương ca, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, liền cùng hết năm cũ dường như. Thật sự đối ứng bên trên Tống lao sư câu nói kia, chiêng trống vang trời, người đông nhìn ta. Triệu đội trưởng đi ra phía trước, một thanh liền cầm Quách Hồng Bân tay, kia khắp khuôn mặt là cảm kích, vội vàng liền đem cái này trong túi khói ra bên ngoài móc, tự mình cho Quách Hồng Bân đốt. Đội trưởng này cho đốt thuốc, có thể không phải người nào đều có thể có được đãi ngộ. Phải biết ta, cái này linh miêu gần nhất cũng không có thiếu họa họa công xã cùng đại đội sản xuất. Lão Hoàng Nưu đều bị cắn chết mấy đầu, trong thôn không ít ra cầm vậy cũng đều bị tai họa không già trẻ, cái này từng nhà hận đều hàm răng ngứa, nhưng lại cầm xúc sinh này chết sống không có chiêu. Từng nhà đều lòng người bàng hoàng, hai tử đến giờ liền phải mau về nhà đi ngủ. Vừa đến trời tối, đi nhà xí cũng không dám đi, chỉ có thể đem buồn đái bưng trong phòng đầu đặt. Mời mấy bát thợ săn đến, đều không thể đem con hổ này con non linh miêu cho thu thập, ngược lại thua tiền mấy cái, đến bây giờ còn nằm tại trên giường dậy không nổi đâu. Quách Hồng Bân nhìn thấy khung cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn nhớ tới tuổi trẻ vậy sẽ, đi theo tỷ phu cũng chính là Trần Nhạc cha hắn Trần Bảo Tài, thường xuyên bị phụ cận mấy cái thôn mời đi đánh trên núi manh thú. Mỗi lần hạ sơn, chỉ cần đem manh thú đánh chết, từng nhà không phải đưa trứng gà chính là đưa lương thực, sẽ còn mang lên một bàn phong phú đồ ăn chiêu đãi đám bọn hắn. Không nghĩ tới a, tới thanh này tuổi tác, còn có thể có cái này đặc thù đãi ngộ. Trần Nhạc ở một bên không có lên tiếng, hắn cũng không nghĩ đến cùng nhị cứu đoạt cái này vinh dự. Dù sao lúc trước nhị cứu cùng cha hắn không chạy sơn về sau, không ít nhường cái kia Chu Hiển Dân ở sau lưng góp ý bậy bạn. Lần này Chu Hiển Dân đánh lao cọp con thời điểm bị thương, mà con hổ này con non, cũng coi là cho nhị cứu một cái mở mày mở mặt, xoay người cơ hội, thật tốt đánh Chu Hiển Dân mặt. Liền nghe Quách Hồng Bân cười nói, Triệu đội trưởng à, ngươi ngóng nó, đều là hương thân hương lý, làm động tĩnh lớn như vậy làm gì nha, ta có thể đảm đương không nổi cái này anh hùng đả hổ xưng hào, ngươi cũng đừng bận tiểu ta, không phải liền là lao cọp con đi. Quách Hồng Bân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đầu gọi là một cái tiêu ngạo, ngực ưỡn lao cao, lưng và thắt lưng cũng thẳng tắp. Chương 124, niên đại đó 70 đồng tiền thật không ít. Chương 124, niên đại đó 70 đồng tiền thật không ít. Triệu Thủ Điền nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, cái này cũng không thể nói như vậy à, lao cọp con thế nào rồi, nó đỉnh lấy lao hổ tên tuổi đâu, cũng không phải dễ trêu hàng người, trước trước sau sau mời mấy bát thợ săn, đều lấy nó không có cách à, đem ngươi mời đi theo, cái này không lập tức liền đem vấn đề giải quyết đi, con hổ này con non ở trước mặt ngươi, có thể không hãy cùng con mèo dường như đi. Không hổ là năm đó kia nổi tiếng cây hồng núi, tuyết bên trong đi à. Nhưng Triệu đội trưởng như thế khen một cái, Quách Hồng Bân cái này lão mặt đỏ dần, đội vàng khoát tay khiêm nhường. Thôn dân chung quanh cũng đều nhao nhao đem chuẩn bị xong trứng gà, trứng vịt còn có các loại dính bánh nhân đậu cái gì, một mạch đưa tới, tất cả đều trồng chất tại Quách Hồng Bân dưới chân, làm thành một vòng lớn. Kia nhiệt tình sức lực, nhường trong lòng của người ta đều ấm hồ hồ. Quách Hồng Bân nhìn thấy một màn này, lắc đầu nói, Triệu đội trưởng, mau để cho các hương thân đem những vật này đều lấy về à, hiện tại mọi nhà thời gian đều không dư dả, vừa có thể ăn cơm no. Cái này một ít thức ăn, vẫn là cho nhà hải tử giữ đi. Triệu đội trưởng lại nói, khó mà làm được, đây đều là hương thân hương lý tấm lòng thành, ngươi nhất định phải nhận lấy, không lại chính là xem thường chúng ta thất lý chuẩn. Ngay sau đó, có cái thôn dân cười nói, lão Quách, tranh thủ thời gian thu cất đi, ngươi nếu là không thu, ta đồn bên trong trong lòng người đầu không dễ chịu, nếu không phải ngươi xuất mã, chỉ sợ ta toàn bộ đồn liền tốt năm đều qua không yên tĩnh. Lại có người phụ nữ cũng ở bên cạnh tiếp lời, là tôi, Quách ca, ngươi cũng đừng ngoại đạo, đây chính là đoàn người tâm ý, ngươi không chê liền thành. Thịnh tình không thể chối từ à, Quách Hồng Bân cười cười, cũng không chối từ nữa, sau đó cho Trần Nhạc bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Nhạc liền để Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đem những cái kia thổ đặc sản đều chứa vào. Cái gì đông lạnh cải trắng a, cao su quả, giá quả phỉ, giá hạch đào cái gì? Nhỏ bao tải, nhỏ thổ rổ, nhỏ đeo giỏ, tất cả đều chứa đầy áp đương đương. Cái này đều là các hương thân duy nhất có thể đem ra được cảm tạ tâm ý, cũng đều là bắt đầu mùa đông trước đó lên núi hái xuống. Tới tới tới, đem kia pháo nổ cho ta thả lên. Hôm nay thật là lớn ngày tốt lành, còn phải hảo hảo ăn mừng một trận, Quách lão đệ à, tẩu tử ngươi đã sớm làm tốt cơm, đi. Lên trước nhà ta chịu được một bụng. Triệu Thủ Điền ôm một cái Quách Hồng Bân, sau đó liền hướng phía nhà đi. Cái này vừa cất bước, pháo âm thanh liền vang lên, lốt bốt nổ vang, chung quanh rất nhiều hải tử cũng đều đi theo reo họ. Các hương thân cũng đều vui bên trong hỉ khí, vẻ mặt tươi cười, cuối cùng là giải quyết trong lòng lên án. Nương theo lấy tân bút âm thanh ầm vang lên, một đám mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo các thôn dân xoay lên đương ca, tại nông thôn trên đường trong nháy mắt liền vô cùng náo nhiệt. Chiêng trống vang trời, kèn tấu vang, múa đương ca đội mũ liên thành một mảnh, đầu lĩnh kia hầu vương đầu đội khỉ mũ, mặt họa khỉ trang. Một đôi mắt quay tròn loạn chuyển trong tay mang theo một cái cây gậy, khi thì nhảy dựng lên thời điểm, cả người đều lẹn đến cây gậy bên trên, tay ở trên mặt gãi, giả trang khỉ cùng nhau, hơn nữa còn không ngã xuống, duy trì cân bằng, gây nên một hồi cười vang. Một đám nông thôn nhóm đàn bà con gái các nàng nệ bước nhỏ vụn mà chỉnh tề bộ pháp, một hồi nhón chân lên xoay tròn, một hồi nghiêng người vặn eo, viên kia nhuận cái mông vùng cao có tiết ấu, rất ra sức giấy rủa. Lão thiếu gia môn nhóm bên hông buộc lấy bài đỏ, nhìn xem liền rất vui mừng, trên đầu ghim một đầu khăn lông màu trắng, mở ra cây quạt cùng trong tay đại thủ lụa, chính là trên tay phi tốc chuyển động. Trước một bước trái vượt một bước, lại lui hai bước. Kia bị người chọn nhà sàn đặc biệt đáng chú ý, thân thuyền trang trí đến đỏ lục sắc, đai đỏ phất phới, ngồi thuyền cô nương tướng mạo tuấn tiếu, theo chọn thuyền người bộ pháp khẽ đu đưa, dường như thật ở trên mặt nước du động như thế. Một đám trẻ con liền quay chung quanh ở một bên vỗ tay reo hò. Toàn bộ ương ca đội ngũ chỉnh chỉnh tề tề, còn có dẫm lên cả kheo, cũng đều xếp thành từng dãy. Chung quanh các hương thân đem sân bãi vây chật như nêm cối, bọn nhỏ trong đám người chui tới chui lui, đem hồi nhỏ cái chủng loại kia vui thích hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Các lão nhân cũng đều ngậm tẩu hút thuốc, miệng bên trong bốc khói lên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đi theo tiết tấu nhẹ nhàng gật đầu, kia mặt già bên trên nếp nhăn đều giãn ra. Nam nữ trẻ tuổi nhóm thì bị cái này náo nhiệt không khí lây nhiễm, trong mắt lóe ra quan mang. Kia vui sướng tiếng chiên trống, kèn âm thanh, mọi người tiếng cười vui đan vào một chỗ vô cùng náo nhiệt. Trần Nhạc cũng làm cho Lý Phú Quý đem chó xe trượt tuyết bên trên bao tải cho nhấc lên, đầu kia đã chết linh miêu trong nháy mắt liền hiện ra tại các hương thân trước mặt. Cái đồ chơi này còn sống trước đó là rất đáng sợ, chết về sau cũng tản ra một cỗ khí thế hung ác. Rất nhiều thôn dân đều kéo lấy nhà mình hải tử, không cho tiến lên tham gia náo nhiệt. Nhưng trong mắt cũng đều đang ngó chừng, đều muốn nhìn một chút gần nhất tai họa trong thôn con xuất sinh này đến cùng là cái gì đồ chơi. Cái này xa xa xem xét đều cảm giác được sợ hãi, có gan lớn cầm cây gậy tiến tới thọc, trên mặt lộ ra nụ cười. Càng ngày càng nhiều thôn dân đều đi theo ở phía sau, chỉ vào chó xe trượt tuyết bên trên linh miêu, đều tại châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Lúc này Trần Nhạc còn có Lý Phú Quý Đại Ngốc ba người cũng đừng xách có nhiều kiêu ngạo, các thôn dân cũng đều xông lấy bọn hắn giơ ngón tay cái lên tán dương lấy. Rất nhanh đám người liền đi tới Triệu Thủ Điền đội trưởng trong nhà, thuốc lá này xong còn đang bốc khói, trong viện đã bày ba bốn bàn, đừng nhìn thời tiết này thật lạnh, nhưng là đỡ lấy lều, liền có thể ngăn cản lại chung quanh hàn khí. Hơn nữa trong nội viện này bếp lò đốt hỏa diễm tiêu đốt, nóng hôi hổi, nhìn xem liền nóng hổi. Quách Hồng Bân bởi vì bị thương, Triệu Thủ Điền cũng sớm đã đem trong thôn thầy làng cho mời đi qua, đầu tiên là vào phòng đem y phục này cởi đem miệng vết thương lý xử lý. Khi đó chữa bệnh điều kiện có hạn, cũng chính là đem vết thương thịt nhau cắt đứt, dùng rượu đế thanh tẩy vết thương một chút, sau đó đem cái này giảm đau phiến đập vụn thành bụi phấn giải lên đi. Không chỉ có dùng để cầm máu, còn có thể ngưng đau, lại đem vải như thế một bao, liền xem như đơn giản trừ độc xử lý vết thương. Hơn nữa lúc này người cũng chắc định, chỉ cần không phải tổn thương đứt gân xương, có cái vết thương cái gì, thoa thuốc cũng liền chuyện như vậy. Quách Hồng Bân cũng là đau nhè răng trợn mắt, nhưng cũng đều nhịn xuống, chờ băng bó kỹ về sau, mặc thêm vào áo đông thật giống như người không việc gì như thế. Bị Triệu Thủ Điền mời được trên bàn cơm, mà Trần Nhạc bọn người còn trong sân đứng đấy. Quách Hồng Bân vội vàng mở miệng nói ra, "Triệu đội trưởng, lần này vẫn thật là may mắn mà có cái này ba tiểu tử, không, có bọn hắn ba, đánh con súc sinh này có thể không dễ dàng như vậy à?" Nghe được Quách Hồng Bân tiểu nói này, Triệu Thủ Điền lúc này mới hướng phía Trần Nhạc mấy người cũng vất vất tay. Trên mặt cũng cảm giác được mới lạ. Không nghĩ tới cái này ba tiểu tử thế mà cũng giúp đỡ bận điệu. Hơn nữa ở trong đó còn có lao tống nhà cái kia bại gia nữ tế Trần Nhạc, nguyên bản cũng không muốn đem Trần Nhạc mời đi theo, nhưng là nghe được Quách Hồng Bân tiểu nói này, Triệu Thủ Điền cũng rất là nhiệt tình đem Trần Nhạc bọn người cho tránh đi qua. Mặc kệ thế nào nói, lần này coi như nhiều đường cho các ngươi, cuối cùng là giúp chúng ta giải quyết đầu này tai họa. Trong thôn cũng tiếp cận ít tiền, hiện tại từng nhà cũng không dễ dàng, các ngươi tuyệt đối đừng ngại ít ta, tiền này ta trước hết thả cái này, các ngươi nhìn xem là chính mình điểm a, các ngươi có quy củ của các ngươi, chúng ta liền không chọn đột. Nói đến chỗ này thời điểm, Triệu Thủ Điền lấy ra 70 khối tiền, tất cả đều là tiền lẻ. Có mấy phần mấy quặp lông, cả trương đại đoàn kết chỉ có 2 tấm, còn lại một nắm lớn toàn bộ đều là một khối 5 khối, đa số đều là mấy xu tiền, góp thành một đồng lớn. Đội sản xuất cầm đa số, còn lại đều là thôn dân góp. Tại cái này cuối năm a, đã là một số tiền lớn. Chương 125, điểm sợi. Chương 125, điểm sợi. Lý Phú Quý ở bên cạnh đã sớm nhìn trợn cả mắt lên, hắn lúc nào gặp qua nhiều tiền như vậy a? Đi theo Trần Nhạc đi săn, kia đều chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, sau đó cái này trong bụng có chút chất béo. Dù sao hiện ở niên đại này, tiền tác dụng cũng càng lúc càng lớn, rất nhiều nơi các loại phiếu mấy có lẽ đã không dùng nữa, ngược lại có thể sử dụng công dụng cùng con đường cũng không nhiều. Dần dần đều đã bị tiền này thay thế. Mà đại ngốc căn bản không biết tiền, liền nhìn chằm chằm trên bàn kia từng bàn đồ ăn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Quách Hồng Bân nhìn thấy tiền về sau, cũng không có cự tuyệt, cái này vốn là bọn hắn hẳn là cầm tới thù lao, dù sao cái này thợ săn lên núi, đặc biệt là đánh những này manh thú, vậy cũng là đem đầu đừng ở lưng quần xuôi theo từ bên trên. Tiền này cầm yên tâm thoải mái. Quách Hồng Bân một tay lấy tiền tóm lấy, sau đó một mạch toàn bộ đều nhét vào Trần Nhạc trong túi, cũng cười nói, lần này ba các ngươi lập công lớn, tiền này liền ba người các ngươi điểm, Linh Miêu ra quay đầu ta cho gấp lên, ba người các ngươi không biết rõ món đồ kia làm thế nào. Cái này da lông nhất định phải hoàn chỉnh cho cởi xuống, không thể có tổn hại, nếu không liền không đăng giá. Trần Nhạc nghe nói sau, lúc này mạnh mẽ gật gật đầu, tại phân giải ra thú môn thủ nghệ này bên trên, nhị cứu đây chính là chuyên nghiệp cấp bậc, không thể thay thế, người bình thường thật sự không làm được việc này, liền xem như cha hắn Trần Bảo Tài đều không được. Tại đầu năm nay, tuy nói thợ săn không ít, nhưng chân chính nắm giữ chuyên môn lột da thú thủ pháp người, vậy đơn giản là Phượng Mao Lân Giác, rất nhiều thợ săn đánh xong về sau, cũng chỉ có thể tìm người chuyên nghiệp làm cái này chuyên nghiệp sự tình. Mà nhị cứu chính là cái này cực thiểu số bên trong một vị. Kẹp lớn ra chỉ là đối phó giống trồn tía, trồn cái này thú vật, đánh đám đồ chơi này có thể không phải là vì ăn thịt thèm ăn, mà là vì nó trên người chúng ra. Cái này da của giã thú cọp lông có thể là đồ tốt, có thể bán ra tốt. Đánh chúng nó thời điểm, tận lực đừng có dùng thương, một khi súng băng lên, đạn xuyên thấu sẽ rách da thịt, vô cùng có khả năng ở đằng kia chân quý da lông bên trên lưu lại lỗ thủng, phá hủy hoàn chỉnh tính, giá trị trực tiếp liền nhảy cầu. Hơn nữa, thành công đánh tới bọn chúng về sau, đem da thịt tách rời quá trình, đều là giảng cứu thủ pháp. Mỗi một đao nên hạ tại cái nào vị trí, xuôi theo khe hở tìm tiên nhi, ra sao dùng sức, dùng bao nhiêu lực độ, cái này hai cánh tay phối hợp thủ pháp đều rất có học vấn đâu. Hơi không cẩn thận, một chương tốt nhất da lông bề ngoài liền có thể hủy. Nhị cứu nương tựa theo nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng tinh xảo kỹ nghệ đó cũng là nổi tiếng. Hơn nữa còn giống như chuyên môn cùng nơi đó một cái thợ săn giả cố ý học, chuyên môn thời điểm cũng đã sớm thất truyền. Đi, nhị cứu, chúng ta ba nghe người. Trần Nhạc nghe được nhị cứu lời nói, liền trùng điệp gật gật đầu. Ca, ca, lúc nào ăn cơm à? Đói giật giật lấy đều Lý Phú Quý xoa bụng, một bên dùng đũa len lén gắp lên một khối nem rán, sau đó theo đáy bàn cho đại ngốc. Bởi vì hắn nhìn thấy đại ngốc, cũng sớm đã đói không được. Tuy nói cái này Lý Phú Quý nhát gan thèm ăn, nhưng là kể từ cùng Trần Nhạc bọn hắn cùng một chỗ về sau, tật xấu này cũng sửa lại rất nhiều, có ăn ngon cũng đầu tiên suy nghĩ đại ngốc người huynh đệ này. Trần Nhạc nghe được về sau trợn trắng mắt, người ta Triệu đội trưởng còn chưa mở lời đâu, ngươi cái gì gấp? Sau đó hắn liền dùng chân ở phía dưới đạp Lý Phú Quý một chút, Lý Phú Quý thở dài, không nói gì. Mà Triệu Thủ Điền đã đem trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân, còn có công xã, đội sản xuất mấy cái người trọng yếu tất cả đều mời đến trên chỗ ngồi, lúc này mới dơ chén rượu lên bắt đầu phát biểu. Cái này trải qua lời nói xuống, đồ ăn đều nhanh lạnh, liền chỉ còn lại mổ heo đồ ăn, còn bốc lên nóng hổi khí tức. Tốt, liền nói đến đây a, ăn cơm ăn cơm. Triệu Thủ Điền rốt cục dậy vò khốn khổ kết thúc, như thế vung tay lên, đại gia hỏa cũng sớm liền không nhịn được tất cả đều cầm chén đũa lên miệng lớn bắt đầu ăn, đừng đề cập có nhiều hương. Phải biết cái này Triệu đội trưởng nhà cơm, kia cũng không phải bình thường người có thể ăn được, mà Trần Nhạc an vị trên bàn, vừa ăn cơm, vừa cùng nhị cứu trò chuyện, ngẫu nhiên cũng biết cùng Triệu đội trưởng uống chén rượu. Cái này đứng tại bên ngoài viện, một đại bang thôn dân đều tại vây quan sát náo nhiệt, trong đó có Tống Chí Cương một cái, khi thấy Trần Nhạc đã ngồi vào Triệu đội trưởng nhà trên bàn cơm lúc, cái này trên mặt đông nhiên liền lộ ra nụ cười. Tiểu tử này cuối cùng là mở mày mở mặt một thanh a, trước lúc này kia 2 năm, thôn này bên trong ngoài thôn có người nào không biết nàng Lao Tống nhà cái này bại gia nữ tê a. Vậy nhưng là có tiếng tai họa. Phía sau đều nghị luận Lao Tống nhà đem khuê nữ đẩy vào hố lửa, mỗi khi gặp nhớ tới chuyện này, Tống Chí Cương ban đêm đều ngủ không yên, 2, 3 năm qua trong thôn đều cảm giác không ngẩng đầu được lên là người. Lao Tống a, cô ra nhà ngươi cái này tiền đồ, hiện tại cũng thành chúng ta thôn anh hùng. Một cái lao nương môn toét miệng vừa cười vừa nói. Nhìn bộ dạng này hẳn là không đi cày tiền, đây chính là đại hảo sự a, ngày này thiên hướng trên núi chạy, đoán chừng cũng không tinh lực như vậy lại hướng trên chiếu bạc bỏ lên. Lại là một cô vợ nhỏ nhìn nói một câu. Chỉ cần cải tà quy chính, thời gian này liền có thể qua tốt, Trần Nhạc tiểu tử này vốn là thật không tệ, nếu là không nhiễm phải đánh bạc, sao có thể có 2 năm trước kia chuyện a. Đúng đúng đúng, cha hắn Trần Bảo Tài cái kia chính là ngay thẳng người, đời này đều chưa làm qua cái gì việc trái với lương tâm, giá đương nhi tử cũng là nhất thời quỷ mê mắt. Nó ngó hiện tại tốt bao nhiêu à, ta còn nghe nói, nhà ngươi cái này cô gia tử trả lại cho ngươi quê nữ mua kiện tóc đỏ áo lặc, tặc kéo kéo đẹp mắt. Nghe chung quanh tiếng khen ngợi, Tống Chí Cương khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi lên, cái này nghe được người khác khen nhà mình cô gia, trong đầu cái kia vui nhà, đều vui nở hoa rồi. Qua nhiều năm như vậy bị quất, cũng rốt cục tại thời khắc này tiêu tán. Quê nữ không hưởng công chờ đợi, cuộc sống khổ này cũng coi như là hết khổ. Nghĩ đến đây nhi, Tống Chí Cương gật gù đắc ý liền hướng phía trong nhà đi đến. Nghĩ đến đem chuyện này cũng nói cho khuê nữ, lại cùng trong nhà lao bà tử nói một tiếng. Chờ Trần Nhạc bên này cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người tản, cũng tới xuống buổi trưa thưởng. Nhị cứu Quách Hồng Bân đã uống say, đứng lên đều là gõ, nhận lấy Triệu đội trưởng đưa tới một hộp khói, còn có 2 bình rượu hướng trong ngực một thăm dò, trực tiếp mặc lên con chó kia xe chữa tuyết liền đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên ôm Trần Nhạc bả vai cũng cười ha hả nói, hôm nay nhị cứu vẫn thật là trông cậy vào ngươi, không phải nhị cứu hôm nay xem như muốn đặt xuống tại núi này bên trên, tiểu tử ngươi hiện tại tiền đồ, cũng dám chơi lao san. Trần Nhạc nghe được về sau thẳng nếp miệng, không phải đã nói đều không nhắc cái này sao? Tại sao lại nhắc lên? Cái này uống xong rượu thế nào còn lật lọng nữa nha? Nhìn xem ngươi tiểu tử này sắc mặt, cùng xương đánh quả cà dường như, ngươi hiểu xịu ba cái gì, ta cũng không phải cửa trách ngươi, đây không phải khen ngươi sao? Ta trước tiên đem cái đồ chơi này kéo trở về, sau đó đem ra cho lột, chờ nhị lăng tử nuôi 2 ngày tổn thương, ngươi cho ta đưa trở về, đưa nhà ta trước mang lên cái đồ chơi này, đi kiếm lão Chu hiện dân cửa nhà đi dạo 2 vòng. Quách Hồng Bân vừa nói thẳng đánh rượu nấc, còn ra dáng ngậm lên thuốc lá thơm, bẹp bẹp hít vài hơi. Hắn lần này tâm tư Trần Nhạc như thế nào lại xem không hiểu, đơn giản liền là muốn đi Chu hiện dân nhà cổng khoe khoang khoe khoang, áp chế một chút Chu hiện dân nguyệt khí. Loại sự tình này Trần Nhạc đã sớm muốn làm, nhưng là hiện tại nhị cứu muốn làm như thế, tự nhiên muốn tặng cho nhị cứu, dù sao lúc trước Chu hiện dân phía sau cũng không có thiếu bẩn thỉu nhị cứu cùng phụ thân. Vừa vặn cũng mượn một màn này, thật tốt cửa ra vào khí. Chương 126, uống rượu đừng làm, chính là tốt đàn ông. Chương 126, uống rượu đừng làm, chính là tốt đàn ông. Ta đưa ngươi trở về đi, nhị cứu, ngươi ngó ngươi uống đều đã năm mê ba đạo, cái này đi đường cũng bắt đầu tách ra nói. Trần Nhạc một bên đỡ lấy Quách Hồng Bân, một vừa mở miệng nói. Thôi đi ngươi, ngươi nhị cứu ta danh xưng tiểu tiên nhi, liền chút rượu này. Ta nói cho ngươi a, cũng liền đệm đấy nhi. Ngươi nhanh đi ngươi cha vợ nhà a, thật vất vả đến một chuyến, cho vợ ngươi nóng hổi, cũng đừng tổng hướng kia trên núi chui, nhiều chiếu cố một chút trong nhà, so cái gì không mạnh a. Ta liền đi về trước, chuyện gì không có, ngươi chớ cùng lấy. Đi vào cửa chính về sau, Quách Hồng Bân liền đẩy ra Trần Nhạc, sau đó liền kéo lên chó xe chữa tuyết hướng thôn bên ngoài đi. Trần Nhạc ở phía sau theo một đoạn thời gian, xác định nhị cứu không có ngã vào tuyết vỏ bọc bên trong, thậm chí cái này đi trên đường cũng càng ngày càng thẳng tắp, dường như vừa rồi uống say đều là giả vờ, cái này mới cảm giác được nghi ngờ quay đầu lại. Chờ Quách Hồng Bân đi sau một khoảng thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, xác định Trần Nhạc tiểu tử này không có theo tới, lúc này mới vô mặt. Vui a, đừng trách cứu cứu a, cứu cứu hiện tại cũng thiếu tiền, cũng không mặt nói cho ngươi. Ngươi nhị cứu mẹ nó bệnh vẫn chờ chị đâu, cái này linh miêu ra có thể bán ít tiền, ta phải trước cho ngươi nhị cứu mẹ chữa bệnh a. Không phải ngươi nói ta thế nào khả năng thật xa chạy núi này đi lên liều mạng. Quách Hồng Bân thật sâu thở dài, nội tâm đừng đề cập có nhiều ấy nấy. Vừa rồi sở dĩ không có lấy tiền, liền là nghĩ đến đem cái này linh miêu ra bán đi tiền để dùng cho nàng dâu xem bệnh. Thật là tại Trần Nhạc trước mặt, hắn dù sao cũng là tiểu bối, mà sở hữu cái này trưởng bối nếu là nói muốn trương này ra, kia nhiều thẻ mặt ta huống chi gần nhất 2 năm này tiểu tử này ra súc bá đạo, liền cha vợ nhà đều không dung tha, cha mẹ cũng bị hắn tức chết đi được, hàng ngày đi theo mù quan tâm, hàng ngày hướng kia trên chiếu bà bò. Cũng không có cái đứng đắn sinh hoạt dạng a, hôm nay cũng là giúp mình một đại ân, theo lý mà nói, cái này linh miêu ra, Trần Nhạc liền xem như không chia cho hắn, đó cũng là bình thường. Nếu là Trần Nhạc không có dính đánh bạc, không làm không náo, tính tình không có đại biến trước đó, Quách Hồng Bân vẫn tin tưởng hắn người ngoại sinh này rất có lương tâm, bất luận thế nào cũng biết điểm cho mình một cỗ. Nhưng bây giờ hắn không xác định, nếu là nói ra lời nói, tiểu tử này có thể hay không trong nháy mắt trở mặt, dù sao liền cha hắn đều không trị nổi hắn. Đừng nhìn cái này mặt ngoài, tiểu tử này nói mình không đi cược, kia không chừng là bởi vì trong tay không có tiền, cái này ra lông nếu là bán trong tay có tiền, dân cờ bạc lời này vẫn thật là không thể tin. Nhưng là xem như cứu cứu tổng vẫn cảm thấy trong lòng thiệt thòi, liền nghĩ trước tiên đem cái này ra bán cho cô vợ trẻ chưa khỏi bệnh, chờ sau này trong tay có tiền nữa còn trở về cũng là phải. Chỉ là hy vọng trong thời gian này Trần Nhạc tiểu tử này đừng đến nhà mình náo là được, đến lúc đó lại đem quan hệ thân thích cho náo xa lạ. mà Trần Nhạc tự nhiên không biết do hắn nhị cứu Quách Hồng Bân những ngày tâm tư, nếu như biết khẳng định sẽ tức giận, sinh khí cũng không phải là nhị cứu mong muốn chiếm lấy Linh Miêu ra, bởi vì hắn biết nhị cứu là cái gì người, trong thôn đó cũng là thanh danh tốt, làm người ngay thẳng chịu khó. Đối đãi nàng dâu kia càng là không thể chê. Hơn nữa còn là mẫu thân mình đệ đệ, thân đệ đệ, cùng trong nhà người không có gì khác nhau, sở dĩ sinh khí là bởi vì hắn cái này nhị cứu thế mà không tin chính mình. Thậm chí nếu là biết việc này, hắn trong túi tiền này đều phải kín đáo đưa cho nhị cứu, nếu là không đủ tiền, hắn cũng biết Trương La một thanh, thế nào cũng không thể để nhị cứu mẹ nó bệnh nâng cao, hắn cũng không biết nhị cứu mẹ bị bệnh. Mà Trần Nhạc bên này đã kinh hoàng lắc ung dung về tới Tống Chí Cương nhà, cái này mới vừa vào viện liền thấy Tống Nhã Cầm đứng tại cửa chính trông mong nhìn qua. Nhìn thấy Trần Nhạc một thân tiểu khí chính là trở về, Tống Nhã Cầm vội vàng liền nên đón, chỉ là cái này nguyên bản còn vẻ mặt nụ cười, nhưng là vừa nhìn thấy Trần Nhạc uống rượu, nụ cười này liền thu liễm. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chút khẩn trương, bởi vì quá nhiều năm Trần Nhạc uống xong rượu, lại làm lại náo, thậm chí lột sạch quần áo, tại trong đống tuyết lăn lộn, như thế vẫn chưa đủ, thừa dịp Tiểu Kình Nhi chạy đến nhà mẹ đẻ đến áo, đem cửa sổ cái gì đều đập, còn cùng phụ thân nói nhao nhao cây đuốc gây toàn thôn đều sang đầy xem náo nhiệt. Thật là đem mặt đều ném sạch, nhiều năm như vậy, cũng sớm đã tạo thành bóng ma, cũng làm cho Tống Nhã Cầm mỗi khi thấy Trần Nhạc một uống rượu, cái này tâm liền nâng lên cổ họng. Thế nào lại uống nhiều rượu như vậy a? Uống nhiều quá, ngủ một giấc được không? Có thể hay không cùng náo? Tống Nhã Cầm cúi đầu, dắt lấy Trần Nhạc cánh tay đỡ lấy hắn, để tránh hắn ngã sấp xuống mà lúc nói lời này, lời nói ở trong mang theo một loại khẩn cầu. Trần Nhạc nghe xong, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy nàng dâu biến hóa, trong lòng của hắn sao có thể không biết rõ chuyện ra sao đâu. Chỉ thấy Trần Nhạc nhẹ nhàng rút tay về, sau đó đứng xuống bước chân. Tống Nhã Cầm lập tức trong lòng lột bột một tiếng, coi là Trần Nhạc có phải hay không uống xong rượu lại phải biến thân, nghe được hắn vừa rồi lại nhại kia lời nói, không kiên nhẫn lại muốn nổi giận đùa nghịch tính tình. Có thể tuyệt đối đừng không cần a. Trong khoảng thời gian này thật vất vả tích lũy được thanh danh tốt, cha mẹ đều đã bắt đầu có chút đổi cái nhìn, hôm nay nếu là như thế nháo trọt như vậy đáng tiền, liền tất cả đều uổng phí. Chờ đợi ngày tốt lành cũng liền thật chấm dứt. Tống Nhã Cầm thần trương, thậm chí đều không dám nhìn tới Trần Nhạc ánh mắt, liền sợ một giây sau gia hỏa này lại bắt đầu làm yêu, đùa nghịch rượu điên. Nàng dâu đột nhiên ở giữa Trần Nhạc ánh mắt nổi lên nhu tình. Như thế một tiếng cô vợ trẻ, cũng làm cho Tống Nhã Cầm lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu lên. A. Tống Nhã Cầm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Thật xin lỗi a, ta lại uống rượu, không có nghe lời ngươi. Ngươi muốn đánh liền đánh, muốn chửi liền chửi, tuyệt đối đừng mập mờ, phản chính là ta phạm vào giới. Là ta đã làm sai trước, không có ở ngươi đồng ý trước đó liền uống rượu, nhưng hôm nay thật sự là có tình trạng, ngươi không có ở Triệu đội trưởng nhà, trang diện kia quá nóng hổi, người ta Triệu đội trưởng không ngừng mời rượu, ta nếu là không uống, chẳng phải là chôn mặt mũi của người ta. Ta thật không phải tìm cho mình lấy cớ, chính là cùng ngươi hồi báo một chút tình huống, ngươi không tin có thể hỏi cha lúc này Trần Nhạc đã tỉnh rượu, thuần túy chính là lo lắng nàng dâu sẽ bởi vì việc này không vui. Lại nghĩ tới trước đó rất nhiều không tốt sự tình. Mà dưới mắt Tống Nhã Cầm có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Trần Nhạc, thật giống như làm sai sự tình tiểu hài tử hung hăng giải thích. Hết lần này tới lần khác lại giải thích không rõ, gấp đều nhanh muốn dậm chân. Cái này thả trước kia, Tống Nhã Cầm nghĩ cũng không dám nghĩ, gia hỏa này uống rượu cái nào cần gì lý do, vui vẻ cũng uống, không vui cũng uống, ngược lại uống xong về sau liền bắt đầu trong nhà làm náo, huyên náo gà bay chó chạy, ai cũng không yên tĩnh. Tống Nhã Cầm cũng không để ý Trần Nhạc uống hay không rượu, chỉ muốn uống rượu có độ, uống xong về sau nằm kia ngủ mở giấc, trong thời gian này đừng làm ra chuyện gì đến liền rất tốt. Ngay tại vừa rồi, nàng còn lo lắng đến Trần Nhạc sẽ trở mặt, lại không nghĩ tới hắn chuyện thứ nhất chính là đầu tiên thừa nhận sai lầm, bất luận là thái độ, vẫn là tự thân cải biến, Tống Nhã Cầm đều là nhìn ở trong mắt. Nàng lập tức nhịn không được liền bỗng nhiên nở nụ cười. Trần Nhạc càng xem càng mơ hồ, cái này mới vừa rồi còn nô nô mặt đâu, rất không quá cao hứng, cái này thế nào còn cười. Cô vợ trẻ, ngươi có thể hay không trước đừng cười, trước tha thứ ta thôi, về sau ta cũng không tiếp tục uống, với ai đều không uống, lại uống rượu lời nói ngươi liền đánh ta, mắng ta đều thành, cũng đừng chính mình phụng phịu là được. Trần Nhạc mở miệng lần nữa giải thích lên. Chương 127, vẫn là đại ngốc thực sự chương 127, vẫn là đại ngốc thực sự không phải ngươi nghĩ kia chuyện, ta liền sợ ngươi uống rượu, lại bắt đầu làm náo loạn. Vừa rồi cha trở về đều nói với ta, nói ngươi cùng nhị cứu ở trên núi đem kia đầu lão hổ con non đánh trong thôn các hương thân đều rất cảm tạ các ngươi đâu, ta cũng bởi vì việc này tiêu ngạo a không phải không cho ngươi uống, nhưng cũng phải phân trường hợp, tựa như là hôm nay uống một chút không có gì, ta đây không phải sợ ngươi uống nhiều quá về sau tại cha mẹ mặt này trước lại đùa nghịch con lửa tính tình, kia trước ngươi làm những sự tình kia không đều làm không công sao? Cái này nếu để cho người trong thôn nhìn thấy, lại cảm thấy ta các lao ra không có thuốc nào cứu được, ta không muốn để cho người khác nói như vậy ngươi. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm hốc mắt đã đỏ lên lên. Trần Nhạc thấy thế vội vàng đem một thanh ôm vào trong ngực, cũng ghé vào Tống Nhã Cầm bên thai nói một câu, yên tâm đi, cô vợ trẻ, về sau ta nếu là thật uống rượu, cũng sẽ không quên nghe ngươi lời nói, ngươi để cho ta ngủ thì ngủ, ngươi để cho ta làm sống ta liền làm việc, ngươi nếu để cho ta làm nói đến chỗ này thời điểm, Tống Nhã Cầm còn có một số nghi hoặc, cái này nói rất tốt, thế nào còn ngừng. Nghe nhiều để cho người ta dễ chịu ai trước kia nếu là như vậy, thời gian còn về phần gặp qua thành như vậy sao? Cũng sẽ không bị người chỉ điểm điểm a ngay tại Tống Nhã Cầm cảm thấy nghi ngờ thời điểm, bộ ngực liền bị Trần Nhạc đại thủ dùng sức bóp một cái, trong chớp nhoáng này Tống Nhã Cầm liền minh bạch qua mùi vị tới. Thì ra gia hỏa này trong lòng kìm nén xấu đâu. Ai ra, ngươi làm gì nha, cha mẹ còn trốn ở trong phòng nhìn xem đâu. Tống Nhã Cầm luốt luốt ngực, hờn dỗi xì một câu. Mặt mũi này bên trên đỏ giống chín mọng bình quả, đừng đề cập có nhiều thẹn thùng, kia trong lòng càng là đắc ý hắc hắc. Ngược lại mặc kệ ta uống bao nhiêu rượu, mãi mãi cũng nghe nàng dâu lời nói, mãi mãi cũng chỉ cùng nàng dâu ngủ. Trần Nhạc lại cười toe toét miệng rộng vừa cười vừa nói: "Tới ngươi, không có chính hình, tranh thủ thời gian vào nhà a, thiên nhiều lệ." Tống Nhã Cầm nghe được Trần Nhạc những lời này, rất là thẹn thùng níu lấy bím tóc, vừa nghiêng đầu liền trước vào phòng. Trần Nhạc cũng đội vàng đuổi theo. Cái này vợ chồng trẻ tại cửa ra vào liếc mắt đưa tình, trong phòng này lão lưỡng cậu, đó cũng đều là nhìn thật thật sáng sáng. "Vui a, ngươi kia hai cái huynh đệ đâu, thế nào không có đi theo tới a?" Chờ Trần Nhạc vào phòng thời điểm, Tống Chí Cương liền mở miệng trước hỏi một câu: "Ta nhường hai người bọn họ về nhà trước, ta nhị cứu con chó kia không phải thụ thương sao, cái này băng bó kỹ, trước hết mang về nuôi một nuôi, ta nhị cứu cũng uống nhiều quá dày vò không được con chó kia." "Cha, không cần phải để ý đến hai người bọn họ, không có việc gì." Trần Nhạc đặt mông an vị tại giường xuôi theo bên trên, sau đó liền đem bàn tay tới đầu giường đặt gần lò sưởi, bởi vì nhìn tới nhỏ Níu Níu đang ngồi ở đằng kia chơi lấy xương heo đầu cùng nhỏ Đông Cát. Trần Nhạc liền dùng cái kia lạnh bút tay, đầu tiên là tại khuê nữ trên bụng nhỏ sờ soạn một cái. Đứa nhỏ Níu Níu khanh khách cười không ngừng, một bên ôm bụng, một bên chống cự lại trầm xuống đại thủ, hai người liền chơi như vậy lên. Trương Quế Chi ngồi ở bên cạnh ngay tại thiêu thùa may và sống, thấy cảnh này chính là cười cười, đứng dậy chạy đến giường đằng kia lấy ra một bộ chăn mền. Liền ở bên ngoài đông lạnh cho tới trưa, đừng có lại cho làm bị cảm, ngươi mau đem giày thoát, bên trên giường trước ngủ một hồi. Lão mẹ vợ đều lên tiếng, Trần Nhạc nào dám còn nói cái gì, ngoan linh lợi liền đem giày cho thoát, sau đó liền lên giường, một thanh liền đem nhỏ Níu Níu ôm vào trong lòng, dơ lên liều đỉnh. "Ta khuê nữ à, có muốn hay không ba ba nhà Trần Nhạc ôm nữ nhi, cảm thụ được kia phần như chân với tay thân cận." Nhỏ Níu Níu vừa nhìn thấy Trần Nhạc, liền dùng sức ôm lấy cổ của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đều dán vào. Cái này vừa dán đi lên liền vội vàng lại né tránh. "Ba ba dâu dịa tốt đâm." Nhỏ Níu Níu sờ lấy khuôn mặt của mình, cười ha hả nói rằng: "Trần Nhạc gia hỏa này hiếm có hài tử đó cũng là cùng khỉ hiếm có." Nhỏ Níu Níu càng là nói như vậy, hắn càng là đem kia dâu dịa hướng nhỏ Níu Níu trên khuôn mặt cọ. Trình đứa nhỏ này ôm cổ của hắn trái tránh phải tránh, hai người cứ như vậy chơi thật quá mức. Cái này Tống Chí Cương nhìn thoáng qua về sau liền điêu lên tẩu hút thuốc, khẽ hát nhi liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. "Ai nha, ngươi nhường chính hắn chơi à, cái này đều dày vò cho tới trưa, còn uống rượu, tranh thủ thời gian nằm ngủ một hồi." Tống Nhã Cầm nhìn xem hai người chơi là thật quá mức, vừa mới bắt đầu vẫn rất không đành lòng, nhưng là cũng đau lòng đàn ông bận rộn cho tới trưa. "Cũng đừng đùa hài tử, tranh thủ thời gian nằm xuống ngủ một hồi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Mụ mụ không cho hai chúng ta náo loạn, vậy liền để ba ba ôm ta khuê nữa đi ngủ cảm giác, kiểu gì?" Trần Nhạc ôm nhỏ Níu Níu liền ngồi xuống, nhỏ Níu Níu không ngừng lung lay đầu, một bên hô hào: "Ta không cần ngủ, ta muốn chơi đồ chơi." Trần Nhạc lúc này mới buông lòng ra Níu Níu, sau đó đem áo đông thoát chui vào ổ chăn, cảm thụ được kia cô nóng hổi khí nhi liền nhắm mắt lại. Lúc này Tống Nhã Cầm cũng ngồi xuống trên giường, một bên ở nơi đó nạp đế giày nhi, một bên dùng tay cho Trần Nhạc gãi gãi đầu tóc, nhường hắn buông lòng một chút, chỉ chốc lát sau trầm xuống, cái này tiếng lẩm bẩm liền đánh lên. "Níu Níu qua bên kia chơi, để ngươi cha sống yên ổn ngủ một hồi." Theo Tống Nhã Cầm vừa dứt tiếng, nhỏ Níu Níu càng là cực kỳ khéo léo bưng lấy cái kia chồng xương heo đầu chạy tới giường đốt bên kia đi chơi. Cái này ngủ một giấc tới trời tối, Trần Nhạc lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt. "Mau dậy đi, Phú Quý hai người bọn hắn đều tới tìm ngươi." Tống Nhã Cầm vỗ vỗ Trần Nhạc, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "A, hai người bọn họ đến làm gì?" Trần Nhạc luốt bước đầu, cái này mới chậm rãi theo trong chăn bỏ lên, cũng mở miệng hỏi một câu, còn bên cạnh bàn ăn tử đều đã dọn lên, cha vợ Tống Chí Cương đang đem cắt gọn dưa muối đi lên mừng. Còn có một cái buồn lớn dưa chua hứa ra lấy nóng hồi khí. "Người hai anh em bên ngoài phòng chờ lấy, nhìn ngươi đi ngủ cũng không vào nhà ngươi tranh thủ thời gian nói một tiếng, bên ngoài phòng đợi làm gì, đây cũng không phải là người ngoài nhà." Tống Chí Cương mở miệng nói một câu. Trần Nhạc lúc này mới mặc vào quần, sau đó kéo lấy giày, đẩy ra gian ngoài cửa, liền thấy nóng hôi hổi ở trong hai bóng người. "Hai ngươi vào nhà a, ở đằng kia xử lấy làm gì?" Theo Trần một chiêu như vậy hô đại ngốc vóc cùng Lý Phú Quý Nhi lúc này mới đi theo hắn cùng một chỗ vào phòng, sau đó liền đứng tại ngăn tủ bên cạnh cũng không nói chuyện. Lý Phú Quý cúi đầu, loay hoay ngón tay, đại ngốc mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, kia ánh mắt liền nhìn chằm chằm trên bàn dưa chua đâu. "Hai người đến làm gì tới, cũng là nói chuyện nha." Trần Nhạc ngáp một cái về sau mở miệng hỏi. "Cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái, toàn thân đều cảm giác lỏng lẻo mau mau. Cái này vừa ban ngày dậy vò đi ra khí lực cũng đều khôi phục lại, hơn nữa tới ban đêm liền biến tập tinh thần, hắn dự định tốt, ban đêm đi xem một chút một chuyến cha mẹ nhà, cho đưa chút thì đi, sau đó buổi tối hôm nay lại hướng kia vùng núi hẻo lánh tử bên trong chui vừa chui. Hai ngày trước đặt bẫy tử, đoán chừng hẳn là có chút thu hoạch." "Ca, ta thật không tiện sách." Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm thế mà còn thẹn thùng lên dùng tay đẩy, đại ngốc giá hiệu nhường hắn nói. Đại ngốc không có chút do dự nào, toét miệng nói rằng: "Ca, hắn muốn chia tiền." Chương 128, Quách Vui Vượng khúc mắc. Chương 128, Quách Vui Vượng khúc mắc. Đại ngốc nói cũng là rất sung sướng, Trần Nhạc nghe xong vỗ đầu một cái lúc này mới nhớ tới, lúc ấy tiền tất cả đều thăm dò chính mình trong túi, quên cho cái này hai anh em điểm. "Ta đem việc này đem quên đi, hai người cũng đừng suy nghĩ nhiều a. Cái này tổng cộng là 70 khối tiền, ba người chúng ta chia đều." Trần Nhạc một thanh liền đem trong túi tiền tất cả đều móc ra, sau đó bỏ vào trên giường, đại ngốc cùng Lý Phú Quý Nhi tất cả đều bu lại. Lý Phú Quý còn đang nắm đầu mặt mũi tràn đầy thật không tiện, thậm chí còn mở miệng từ chối vài câu: "Không có chuyện gì, tại ngươi kia đặt vào cũng được, cũng không phải người khác, ta có thể đem ngươi trở thành anh ruột, ta tin được ngươi." "Vậy được, liền thả ta cái này a, ngươi phần này ta đảm bảo. Trần Nhạc tuét miệng cười nói một câu, mà lúc này tay của hắn ngay tại đếm lấy tiền. Lý Phú Quý nghe xong lập tức liền ngây ngẩn cả người, tuét miệng thật giống như kia chứ bắt giới như thế tiến tới Trần Nhạc bên cạnh, dùng tay đôi đôi hắn.
Ca, ca ca, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, tiền thả ngươi kia không có việc gì. Nhưng ngươi có thể hay không trước cho ta cầm lấy chút trà ta cái này có. Có một đoạn thời gian không có uống rượu, ta suy nghĩ trước đó đây không phải không có tiền sao, hiện tại cũng có thể kiếm tiền, cha ta cũng không giống là trước kia như thế vào chỗ chết uống, ta liền nghĩ cho hắn mua bình rượu ngon. Lý Phú Quý cái này vừa căng thẳng, nói chuyện lại bắt đầu đập nói lắp bà treo không lên ngăn. Cũng may Trần Nhạc đã sớm đã thành thói quen, nghe xong liền hiểu. Nhìn ngươi kia hùng đạo, đùa giỡn với ngươi đâu, thuộc về ngươi ngươi toàn lấy về, chúng ta thân huynh đệ tốt tính sổ sách. Thừa dịp nói đến đây thời điểm, đã đem đếm xong tiền, trực tiếp nhét vào Lý Phú Quý trong tay. Ba người mỗi người hẳn là điểm 22 khối nhiều. Nhưng là Trần Nhạc chính mình cầm ít một chút, cho hai người bọn họ, một người điểm 25, chính mình chỉ để lại 20 khối. Số tiền kia tại đương kim cái niên đại này, đã coi như là một khoản không nhỏ tài phú. Đặc biệt giống như là đại ngốc cùng Lý Phú Quý loại này gia đình, trong nhà này lật khắp có thể lật ra khối 8 xu tiền đều đã rất tốt, có số tiền kia, thời gian này cũng liền có thể trôi qua càng tốt hơn một chút. Mua chút bình thường gia dụng, xé hai khối vải, cái này hai bộ quần áo quần, còn có kia giày đồng, mũ cũng đều nên thay đổi. Cùng hắn Trần Nhạc la lộn, thế nào cũng không thể bạc đãi cái này hai anh em. Chia đều tốt tiền, hai người cũng đều vui hót tấp, Tống Chí Cương mong muốn giữ lại hai người bọn họ lưu lại ăn cơm, cái này hai gia hỏa cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn hướng trong nhà đi. Dù sao trời cũng đen. Trần Nhạc nghĩ, tại cha vợ nhà cơm nước xong xuôi, liền nhìn cha vợ ngồi ở kia đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên cũng không có đuổi hắn ý tứ, nhưng là muốn lưu lại lời nói cũng rất không có khả năng, dù sao cha vợ nhà có thể chỗ ở cứ như vậy lớn. Còn nữa nói thời gian này còn không có gãy bút lên đâu, hứa hẹn cha vợ hắn cũng muốn làm tới, ít nhất cũng phải nhường nàng dâu nhìn thấy hy vọng mới. Cho nên ăn cơm xong, Trần Nhạc liền mặc lên áo đông, mang lên trên đông vải mũ, mắt thấy nhỏ Nữu Nữu đã chơi mệt rồi, nằm tại trên giường ngủ thiếp đi, Trần Nhạc hôn lên trán của nàng một ngụm. "Cha, mẹ, Nhã Cầm, vậy ta liền đi về trước, thừa dịp ngày này vừa hắc, ta trở về đem trong nhà thịt heo cho cha mẹ ta đưa chút đi." Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chỉ thấy Tống Nhã Cầm trong mắt có chút không bỏ, lại vụng trộm nhìn một chút phụ thân, cũng không nói thêm gì. "Vậy thì nhanh lên về à, hướng cha mẹ ngươi nhà đường đi bên trên cẩn thận một chút, đừng xui xẻo ngựa a." Tống Chí Cương nói đến chỗ này thời điểm, liền đem trong nhà đèn tin cũng đưa cho Trần Nhạc. "Nhưng phải thêm điểm cẩn thận à, cái này bên ngoài có tuyết rơi đâu, đến bây giờ liền không ngừng, hai ngày này ngươi cũng đừng hướng kia trên núi chui." Bên ngoài phòng đang bận, Trương Quế Chi nghe xong cô ra muốn đi, cũng kéo cửa ra chào hỏi một câu. Tống Nhã Cầm càng là đã mặc vào áo đông, đổi lại giày, muốn đi ra ngoài đưa tiễn Trần Nhạc. "Biết, cha mẹ, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Trần Nhạc gật đầu cười, sau đó liền đi ra ngoài, Tống Nhã Cầm thì là theo phía sau hắn, chờ đi tới trong viện, Tống Nhã Cầm bỗng nhiên đem Trần Nhạc cho kéo lại. Sau đó nhón chân lên trên mặt của hắn hôn một cái. "Ngươi về cha mẹ nhà thời điểm, cùng bọn hắn nói một tiếng, đừng để bọn hắn lo lắng bớ bẩn. Ta tại nhà mẹ đẻ ở một thời gian ngắn liền trở về, cũng đừng làm cho lão người biết hai chúng ta phân một chút mở ở đâu. Chỉ cần ngươi về sau không đi cược, ta Tống Nhã Cầm đời này cũng sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn là chúng ta lão Trần gia người. Về sau còn phải hiếu kính cha mẹ ta đâu." Tống Nhã Cầm dặn dò một câu. "Ấn đâu cô vợ trẻ, cha mẹ bên kia cũng nhớ ngươi đây, ta đem lời này của ngươi dẫn đi, bọn hắn chỉ định cũng lao cao hứng." Có như thế một cái nhu thuận hiểu chuyện nàng dâu, Trần Nhạc trong lòng là mười phần hài lòng. Cũng thừa dịp chung quanh tối như bưng, một thanh liền vươn tay đem Tống Nhã Cầm ôm tới trong ngực, sau đó lại hôn hai cái, lúc này mới đắc ý đẩy cửa ra đi ra ngoài. Cái này vợ chồng trẻ toàn đều không ngừng quay đầu nhìn quanh, thẳng đến Trần Nhạc thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt, Tống Nhã Cầm lúc này mới cười ha hả đẩy cửa ra vào phòng. Bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, là tuyết lông lống, hơn nữa gió cũng quá cứng rắn, Trần Nhạc liền co lại cái đầu, hai tay cắm vào trong tay áo, từng bước hướng nhà đi. Chờ khi về đến nhà, ngày này cũng hoàn toàn đen, Trần Nhạc mở ra nhà mình hầm liền ngậy vào, phát hiện cái này thịt heo đã đông lạnh lên, liền cầm lấy búa dừng lại chém vào. Chặt xuống đại khái một nửa thịt, ít nhất phải 5-60 cân, sau đó cất vào bao tải, vứt xuống chó xe chữa tuyết bên trên, mặc lên dây thừng liền hướng Trường Lâm thôn đi đến. Mà lúc này, Trường Lâm thôn, Trần Nhạc trong nhà. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng vừa cơm nước xong xuôi. Quách Hỷ Phượng thu thập xong về sau an bị tại trên giường lau nước mắt. Trần Bảo Tài ngậm lấy điếu thuốc quyển hít vài hơi, sau đó hỏi một câu, "Lại nhớ ngươi con trai?" "Hắn hiện tại thời gian trôi qua làm gì đâu, ngươi cũng đừng đi theo mù quan tâm. Muốn là nhớ ngươi cháu gái, minh ta liền dẫn ngươi đi lao Tống nhà nhìn xem thôi. Kia có cái gì ngượng ngùng, đều là thân gia, cái này trước kia Trần Nhạc tiểu tử này bất tranh khí, gần nhất đoạn này nhìn vẫn được, xem chừng hắn cha vợ bên kia nhi cũng không huyên náo giống trước đó như vậy cứng." Nghe được Trần Bảo Tài tiếng nói, Quách Hỷ Phượng nhẹ gật đầu. "Ta cái này quan tâm có nhiều việc, con của ngươi cũng không cho ta bớt lo, gần nhất tốt xấu xem như sửa lại điểm mã bệnh, bất quá đứa nhỏ này cũng không cái gì, ta cái này làm mẹ có thể cảm giác được hắn lần này là hoàn toàn sửa đổi. Không phải hắn cũng không thể nhàn rỗi không chuyện gì hướng trên núi chui, có công phu kia đã sớm đi chơi xuất sắc. Chúng ta thân gia cùng thân gia mẫu cũng là người tốt, nếu là đi xem hải tử, bọn hắn khẳng định cũng không thể đem chúng ta ra bên ngoài đuổi, điểm này ta cũng không lo lắng, ta chính là phát hỏa, mẹ ta nhà bên kia. Cha mẹ ta đã lớn tuổi rồi, cái này lương thực nộp thuế cũng chưa đóng nổi, ta cái này nhị đệ Hồng Bân nguyên bản thời gian cũng trôi qua vẫn được, hàng năm đều giúp cha mẹ đem lương thực nộp thuế giao, mặc dù điểm nhà,
nhưng cũng rất hiếu thuận, nhưng là năm nay vợ hắn không là sinh bệnh sao, thời gian này trôi qua cũng loạn thất bát tao, cũng không nói hoài tới cha mẹ ta bên kia. Lao tam kia càng là không có tiền đồ ra hỏa, hắn nhị ca trong nhà xảy ra chuyện, người kia cũng không biết giúp đỡ, hàng ngày liền biết ngồi ăn rồi chờ chết, cùng cô vợ hắn ở nhà đổ thừa, ba mẹ lương thực nộp thuế chưa đóng nổi còn chưa tính, liền thừa điểm này khẩu phần lương thực, cũng bị bọn hắn vợ chồng trẻ nhớ đâu, cha mẹ ta hiện tại liền thổ đều không kịp ăn trưởng, ta cái này làm cô nương có thể không lên lửa à. Quách Hỷ Phượng càng nói càng nhiều, cái này nước mắt cũng bất tranh khí theo trong hốc mắt chảy ra. Cái này gả đi cô nương, liền tắt nước ra ngoài, nàng ở nhà sắp xếp hành lao đại là đại tỷ, nhưng là từ nhỏ cha mẹ liền khuynh hướng hai cái đệ đệ. Nàng cái này đại tỷ xuất giá thời điểm, đừng đề cập có nhiều kéo kiệt. Thật là qua nhiều năm như vậy, Quách Hỷ Phượng trong lòng vẫn là nhớ cha mẹ, dù sao kia là sinh dưỡng cha mẹ của mình. Hiện tại thời gian trôi qua cũng không ra sao, liền cơm đều nhanh không kịp ăn, nàng biết sau chuyện này vẫn đều ở trên lửa cháy. Dù sao mình nhà thời gian trôi qua cũng không ra thế nào. Chương 129, vợ ta cho ngài lão lương khẩu mang hộ câu nói, vĩnh viễn là ta lão Trần gia người. Chương 129, vợ ta cho ngài lão lương khẩu mang hộ câu nói, vĩnh viễn là ta lão Trần gia người. Kia có cái gì phát hỏa, nhà ta khẩu phần lương thực không phải còn gì nữa không, ngày mai cho đưa chút đi qua. Còn có lần trước Trần Nhạc đánh về cái kia áo choàng, có chút thịt đều trong hầm ngầm đặt đâu, cũng đều đưa tới cho. Trần Bảo Tài thở dài, lúc này mới lên tiếng nói rằng, trước kia kết hôn thời điểm gọi cha vợ cùng lao trượng nương liền nhìn không nổi chính mình, cho dù là lúc kia hắn sẽ đánh săn, thường xuyên cho nhà cải thiện cơm nước, hơn nữa cũng hầu như sẽ đem cái này đánh xuống thịt cho cha vợ lão mẹ vợ đưa đi, thế nhưng không có rơi tốt. Thậm chí đi một chuyến, liền bữa cơm đều không kịp ăn, nhưng Trần Bảo Tài cũng chưa hề nói cái gì. Liên nhà chúng ta điểm này khẩu phần lương thực, chính mình cũng không đủ ăn a. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền cho cha mẹ đưa đi điểm, mặc kệ thế nào nói, chúng ta nắm chặt dây lương quần còn có thể sinh hoạt, hai người bọn họ lớn như vậy số tuổi cũng gánh không được a. Quách Hỷ Phượng nghe được về sau, có chút do dự mà hỏi. Dù sao việc này giam giữ mình nhà khẩu phần lương thực, các lao gia nếu là không mở miệng, nàng cũng không thể làm chủ, liền cho thật đưa ra ngoài. Trong nhà chút chuyện này ngươi liền an bài thôi, ngược lại nhà ta không đến ngươi nói, thực sự không được ta liền lên hai chuyến sơn, xuống tới cũng cái gì đều có. Trần Bảo Tài thật sâu hít một hơi khói, không thèm quan tâm nói. Khó mà làm được, ngươi cái này đi đứng vừa vặt điểm, nhi tử mua cho ngươi thuốc, ngươi đến theo đợt trị liệu ăn, lại nói số tuổi lớn như vậy, còn muốn hướng trên núi giày vò cái gì, ngươi lúc còn trẻ dám đánh gấu dám đánh báo, hiện tại liền ngươi cái này đi đứng, liền con chuột đều có thể cho ngươi đụng ngã lăn. Tuyệt đối không thể đi a, nói cái gì cũng không được. Quách Hỷ Phượng lại là thái độ kiên quyết, không cho nhà mình lao đầu tử lên núi đi bước lên cái kia hiểm. Lớn như thế số tuổi, đừng nói đi đi săn, cái này nếu là kém một cái cũng quá sức. Ngay tại Trần Bảo Tài vừa muốn nói chút gì thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi động tĩnh, cặp vợ chồng đều hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Đây là ai nha? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy nhà ta tới. Trần Bảo Tài nói đến đây thời điểm liền chuẩn bị xuống đất. Cũng ở thời điểm này tiếng mở cửa vang lên, sau đó một hồi cuồng phong nương theo lấy phong tuyết, Trần Nhạc liền mang theo một luồng hơi lạnh đi vào phòng, tiện tay liền đem trên lưng khiêng 450 cân thịt heo rừng ném tới trên giường. Nhi tử trở về, ai nha mà ơi, ta đại nhi tử trở về. Quách Tây Phượng vừa nhìn thấy Trần Nhạc trong nháy mắt ưa thích lông mày, vội vàng xoa xoa nước mắt liền đứng lên. Trần Nhạc cười ha hả nói, lần trước cha ta uống nhiều quá, cũng không nhường hắn đem thịt cầm lên, ta tìm nghĩ cho các ngươi hai đưa tới được. Chờ Trần Nhạc đem thịt heo hướng trên giường vừa để xuống, lúc này mới liền dầu hỏa đèn chỉ xem tới mẫu thân tựa hồ là khóc, con mắt đỏ ngầu, hơn nữa còn trà sát nước mắt. Cái này khiến Trần Nhạc nội tâm rất là nghi hoặc, cha mẹ chẳng lẽ là cãi nhau? Mẹ, ngươi thế nào còn khóc, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cha ta không có đúng hạn uống thuốc. Trần Nhạc rất là lo lắng mở miệng hỏi. Không có gì không có gì, ngươi đứa nhỏ này liền biết mù quan tâm, quản tốt chính ngươi là được rồi. Như thế lớn một khối thịt, giữ lại chính mình ăn nhiều tốt, cho ngươi cha vợ đưa ngươi đi. A Quách Hỷ Phượng nhìn thấy như thế một khối thịt lớn cũng bị khiếp sợ đến. Vội vàng liền xuống đem thịt này dùng móc sắt tử cho câu lên, trực tiếp liền treo ở gian ngoài trên tường, lúc này mới lại đi trở về. Cha, đến cùng chuyện ra sao a, các ngươi nếu là không nói, ta có thể về nhà. Vốn còn muốn trở về ở một đêm đâu, Trần Nhạc cau mày nói rằng. Vậy là ngươi hù dọa ai đây, đi thì đi thôi, cũng liền mẹ ngươi hàng ngày nghĩ ngươi, nhắc tới ngươi. Trần Bảo Tài nghe xong trợn trắng mắt, quệt miệng nói rằng. Bất quá nhìn thấy nhi tử trở về, cái này trong lòng cũng thật cao hứng, chỉ có điều mạnh miệng mà thôi. Tiểu hai tử này, thật vất vả trở về một chuyến, còn hướng đi nơi đâu, cái nào không phải nhà, có mẹ nó địa phương chính là nhà ngươi. Nói một chút ngươi, nàng dâu đều chạy nhà mẹ để đi, ngươi thế nào cũng không biết sốt ruột, liền ngươi bây giờ cái nhà kia, ngoại trừ ngươi còn có ai nhà, thật tốt thời gian, bất quá chỉnh cùng chân chạy dường như. Quách Hỷ Phượng đi sau khi đi bảo, dùng tay nhẹ nhàng đập đánh một cái Trần Nhạc, cũng cười mắng một câu. Vốn là có chút chuyện tốt muốn nói với các ngươi, có thể các ngươi cái này có việc che giấu, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Trần Nhạc đặt mông ngồi vào giường xuôi theo bên trên, tuét miệng vừa cười vừa nói. Sạch nói mò mê sảng, ta cùng ngươi cha có thể có chuyện gì, không phải liền là làm nhảm lên gặm, cái này nước mắt u cục bất tranh khí liền rớt xuống thôi nhi tử, ngươi đến cùng là có cái gì chuyện vui à, cái này vừa vào nhà liền nhìn ngươi hỉ khí dương dương. Mau cùng mẹ nói một chút. Quách Hỷ Phượng cũng liền ngồi vào Trần Nhạc bên cạnh, dùng tay gãi gãi tóc của con trai, trong mắt tràn đầy cương triều. Hắn có thể có cái gì chuyện vui, khẳng định chính là hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui, hạ điểm hàng, gọi lợn rừng cái gì, liền vui tìm không thấy đông nam tây bắc. Trần Bảo Tài lại đốt một điếu thuốc quyền bẹp bẹp hút, bất quá lúc nói lời này hắn cũng không phải đằng giận, trong lòng đó cũng là đắc ý, mặc dù trước đó một mực không đồng ý Trần Nhạc hướng trên núi chạy, đó cũng là sợ hắn gặp phải nguy hiểm. Nhưng là bên trên lần về sau trong lòng của hắn cũng bừng ra, ba cái này trẻ danh to sắc đánh hai đầu lợn rừng, cái này có thể nói rõ ba cái tiểu hỏa tử là có săn thú thiên phú, chỉ cần bọn hắn không mù làm, cũng sẽ không ra đại sự gì. Hơn nữa ba người lên núi cũng đều lẫn nhau có chiếu ứng. Cho nên đến bây giờ Trần Bảo Tài cũng không còn như vậy phản đối Trần Nhạc hướng trên núi chạy, chỉ cần không hổ đi tức đi đánh những manh thú kia là được. Ta lần này đến đem cho các ngươi đưa thịt, trong nhà này còn có không già trẻ đâu, hơn nữa hôm nay ta là theo cha vợ nhà tới, Nhã Cầm để cho ta cho các ngươi truyền một lời, để các ngươi lão lưỡng khẩu yên tâm, nàng chính là tại nhà mẹ đẻ ở một đoạn. Chỉ cần ta về sau không cá cược, nàng mãi mãi cũng là chúng ta lão Trần gia người. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, ngẩng đầu lên cười cười. Quách Hỷ Phượng nghe sau khi tới cũng đống nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn cho rằng lần này con dâu thật muốn cùng nhi tử ly hôn, tựa hồ là liền mẹ nó nhà đều đã quyết định. Không phải thế nào liền có thể trở lại nhà mẹ để ở, thời gian dài như vậy đều không quay về đâu. Mắt thấy nhi tử hiện tại cũng coi là có tiến bộ, càng có hơn 5 năm chi ý, nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt thật ly hôn, kia đoán chừng nhi tử khẳng định chịu không được loại đá kích này, không có nhà lời nói, đây còn không phải là hoàn toàn không có cố kỵ, hằng ngày hướng kia trên chiếu bạc chạy. Nhã Cầm thật sự là nói như vậy. Nhi tử, ngươi không có lừa gạt mẹ a? Vẫn còn có chút không quá chắc chắn, Quách Hỷ Phượng mở miệng lần nữa hỏi một câu. Cái này có cái gì không tin, không có việc gì ngươi cùng ta cha đi cha vợ của ta nhà nhìn xem thôi, nhìn xem người ta thái độ. Còn nữa nói, ta hiện tại cũng không cá cược, không có chuyện gì, chuẩn bị săn đổi ít tiền, đem thời gian gãy bước lên, chính là vì sớm một chút đem Nhã Cầm cùng hài tử tiếp đi về nhà. Trần Nhạc liền đem cha vợ nhà nói lên điều kiện nói ra. Trần Bảo Tài lão lưỡng khẩu, nghe được về sau cũng đều nhẹ gật đầu. Nhi tử à, về sau có thể ngàn vạn không thể mù cứ vậy mà làm, cả lơ phất lơ, ngươi muốn hướng trên núi chạy, ta và cha ngươi cũng không phản đối, chỉ cần ngươi không phải chơi đùa lung tung là được. Nhi tử mang tới đại hỷ sự, nhường Quách Hỷ Phượng Nhi trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhà mẹ đẻ bên kia bực mình sự tình cũng bị hòa tan không ít. Chương 130, nhị cứu nhà xảy ra chuyện. Chương 130, nhị cứu nhà xảy ra chuyện. Ngươi cha vợ nói cũng không sai, ta cho ngươi biết ta Trần Nhạc, cái này làm người không trưng màn thầu còn tranh khẩu khí đâu, lần này ngươi cha vợ cũng coi là hạ quan tâm, ta là ủng hộ hắn, đổi hai người đều không nhận ngươi cái này con rể. Cũng chính là người ta lão tấu người nhà tốt, thiện tâm, cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, chính ngươi không biết do nắm chắc. Ngươi ngó ngó trước ngươi để người ta thai họa thành dạng gì, sớm một chút đem thời gian gãy bước lên, ngươi đi săn ta không phản đối, ngươi chạy sơn ra đi, kiếm nhiều tiền một chút, đừng phung phí, tranh thủ đều tiêu vào lão bà cùng khuê nữ trên thân, ta và mẹ của ngươi thân thể còn tốt đâu, cũng không cần ngươi quan tâm, không chừng còn có thể giúp ngươi một cái. Ngươi nếu là cùng Nhã Cầm tình cảm tốt, về sau tái sinh đứa bé, ta và mẹ của ngươi còn có thể cho ngươi chiếu khán, cái này bất luận nam nữ, chỉ cần là nhà ta hài tử, sau đó liền điểm đến trong đầu đi đau lòng, vậy cũng là cốt nhục của mình, sao có thể trọng nam khinh nữ đâu. Trần Bảo Tài là nhìn rất thoáng. Đối với đời sau là nam hải vẫn là nữ hải, hắn căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần là bọn hắn lao Trần ra cốt đục là được. Bao quát Quách Hỷ Phượng cũng là nghĩ như vậy. Ấn a, ta đã biết, cha mẹ, về sau ta thật tốt cố gắng, tuyệt không để các ngươi thất vọng nữa. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Vậy được, các ngươi hai người trước làm nhầm lấy, ta đi bên ngoài chảnh một chút tuổi lửa trở về, đem ngươi kia phòng nhỏ đốt một đốt. Quách Hỷ Phượng sau khi nói xong liền mang lên trên khăn quàng cổ, chùm lên áo đông đi ra khỏi nhà. Trần Nhạc lúc này mới tiến tới chậu than trước, nhìn xem phụ thân liền mở miệng hỏi, cha, ngươi nói với ta. Ngã mụ thế nào khóc, ngươi có phải là uống nhiều hay không rượu mắng nàng? Trần Nhạc cái này vừa mới dứt lời, Trần Bảo Tài ngẩng đầu lên dựng lên ánh mắt, nâng tay lên một cái lớn bước đi tử liền hướng phía Trần Nhạc đầu đánh tới. May mắn Trần Nhạc phản ứng nhanh, thân thể về sau hướng lên liền né tránh, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được phụ thân đánh hụt về sau, kia bàn tay nhấc lên tiếng rít. Cha, ngươi đây là làm gì nha? Thật đấy nha. Trần Nhạc tuét miệng nói rằng, ai bảo ngươi không nói tiếng người, ta cái gì trước uống rượu náo mẹ ngươi tới? Ta giống ngươi như vậy không hiểu chuyện, uống một chút mèo nước tiểu, đánh lao bà mắng hải tử. Lão Trần gia lúc nào thời điểm có cái này truyền thống, chính là theo ngươi cái này vừa bắt đầu, ngươi về sau cho ta yên tĩnh điểm, nếu còn để cho ta biết ngươi uống rượu đuổng nghịch rượu điên, ngươi kia vớt cho ta cho ngươi đánh gãy. Còn nữa nói, ngươi cho rằng mẹ ngươi không còn cách nào khác à? Tuổi trẻ lúc ấy, ta uống nhiều một chút rượu, về nhà dày vò khốn khổ bài câu, nàng đều cưỡi trên người của ta đánh, kia bạt thai đánh cũng ngay tại lúc này đã lớn tuổi rồi, nàng cũng không cùng ta so đo, cái này thời gian dài, cái này tính tình cũng càng ngày càng tốt, ta nào dám cùng ngươi mẹ làm cái này. Ra Trần Bảo Tài lúc bắt đầu còn cảnh cáo vài câu. Cái này quay người nói đến Quách Hỷ Phượng liền quên miệng, hơn nữa lúc nói chuyện không ngừng dắt cổ nhìn ra phía ngoài, liền sợ cái. Này nàng dâu trở về nghe thấy mình ở sau lưng nghị luận. Được được được, ta không nói chuyện này, ngã mụ tuổi trẻ là rất hung hãn, kia ngã mụ đến cùng thế nào khóc, hai ngươi không thể luôn có sự tình đều giấu giếm ta, cái gì đều không nói với ta nha, ngươi nói một chút lần trước ngươi chân này, cũng là che giấu không cho ngã mụ nói cha, ta là nhà ta trụ cột, ta là con của ngươi, về sau muốn chống lên cái này có chuyện gì, cái thứ nhất nên nói cho ta, người kia còn phải giống như trước dường như, chuyện gì không nói với ta. Chính các ngươi kiêng, sau đó đem ta quen không có dạng. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Trần Bảo Tài hơi sững sờ, kịp phản ứng về sau, cái này nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều biến ôn hòa rất nhiều. Đông nhiên ở giữa cảm giác nhi tử đúng là lớn rồi, giờ phút này lớn lên cũng không phải là bởi vì tuổi tác, mà là bởi vì theo Trần Nhạc trên thân thấy được chính mình lúc trước cái bóng, này nhi tử thật hiểu chuyện. nếu không thì nói không nên lời nói này. Kỳ thật cũng không đại sự gì, không phải liền là ngươi nhị cứu trong nhà xảy ra chút tình trạng, ngươi nhị cứu mẹ cái này tựa hồ là có chút mắc tắc máu não, đi đứng không quá lưu loát, ngươi nhị cứu cũng là tại Trương La lấy tiền, cho ngươi nhị cứu mẹ xem bệnh, cũng liền không để ý tới ngươi ông ngoại cùng ngươi bà ngoại. Ngươi tam cứu kia tính tình so trước ngươi được không đi đến nơi nào, mặc dù là không cá cược, nhưng hắn lười à, cặp vợ chồng đều lười, cái này quanh năm suốt tháng đến ngoại trừ hiến lương thực, trong nhà này khẩu phần lương thực đều không đủ ăn, cái này tới mùa đông, liền đem ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại khẩu phần lương thực cho lấy đi không ít. Liền lúc này, ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại đang ở nhà bên trong gặm khoai tây từ đâu, mẹ ngươi liền theo phát hỏa thôi. Trần Bảo Tài cũng không có giấu giếm Trần Nhạc, đem nàng dâu nương ra sự nhi nói ra. Trần Nhạc nghe được về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Bất quá khi nghe được nhị cứu mẹ ngã bệnh thời điểm, Trần Nhạc trong lòng cũng là khẽ run lên. Dù sao nhị cứu mẹ từ nhỏ đã đối tốt với hắn, có chút cái gì ăn ngon, cũng cam đoan sẽ không đem hắn rơi xuống. Lúc kia nhất bằng lòng chính là tại nhị cứu trong nhà ở lại, nhị cứu mẹ làm dính bánh nhân đậu, cái kia là hương. Hôm nay ta đụng phải ta nhị cứu, đi thất lý chân nhi lên núi, xem chừng ngươi cùng ngã mụ còn không biết chuyện này, ta liền nói ta cái này nhị cứu cũng sớm đã để súng xuống cột, bao nhiêu năm đều không chạy núi. Cái này thế nào lại đi thất lý chân, lên núi đánh lao cọp con đâu, hóa ra là trong nhà xảy ra chuyện, hắn cũng không nói với ta, thật sự coi ta người ngoài. Trần Nhạc nói đến chỗ này hề vải thở dài. Trước đó đã cảm thấy nhị cứu có chút không đúng lắm, là lạ, nhưng lại nói không nên lời quái ở nơi nào. Nguyên tới nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không cùng hắn người ngoại sinh này nói vài lời, tất cả đều giấu ở trong lòng. Ngươi nói cái gì, hắn lên núi đánh lao cọp con đi. Sẽ hồ nháo, con hổ kia con non là hắn có thể đánh, đều bao lớn tuổi tác, trong lòng không có số. Có hay không ra cái gì vậy a? Trần Bảo Tài nghe xong Quách Hồng Bân đi thất lý chân đánh cái kia lão cọp con đi, ngay tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, rất là lo lắng mở miệng hỏi. Phải biết con hổ này con non, thuộc về rào hoạt nhất nhất âm cái chủng loại kia mánh thú, am hiểu nhất tập kích bất ngờ, làm phục kích. Nếu là không có truy tung bản sự, căn bản liền quỷ ảnh đều nhìn không đến. Sớm mấy năm, khi đó còn trẻ, hắn liền cùng Quách Hồng Bân ở trên núi đụng phải cái đồ chơi này, cũng đi đánh, mặc dù cũng đem con hổ này con non đánh chết. Nhưng là hai người bọn họ trên thân cũng tất cả đều bị thương. Cái này trước kia hai người bọn họ nhưng cho tới bây giờ không bị qua tổn thương, cũng chính là cùng con hổ này con non đỏ sức qua sau mới ý thức tới, trên núi mánh thú thuyết pháp có thể nhiều, khác biệt mánh thú có khác biệt tập tính cùng năng lực. Đánh khác biệt con mồi, biện pháp cũng khác nhau, liền nói cái này heo mọi tử, tới mùa đông tránh bên trong động, hoặc là dùng cói hun, hoặc là liền dùng lỗ móc rèn luyện bén nhọn điểm ra bên ngoài câu. Hay nói một chút cái này thằng ngu này, tới mùa đông cũng là ngủ đông, cùng mật trồn tử không sai biệt bao nhiêu, hoặc là trốn ở trong tụ động, hoặc là địa động bên trong, cũng liền phân ra thiên kho kho tử lời giải thích. Gọi gấu kho tử chính là đem trong thụ động thằng ngu này cho dung ra đến, cũng liền có gọi kho tử lời giải thích. Tóm lại, cái này nói rằng nhiều đi. Duy chỉ có cái này đánh linh miêu môn đạo phức tạp nhất, khảo nghiệm chính là thợ săn sự nhẫn lại, trinh sát, nhìn rõ, thương pháp, tổng hợp nguyên tố thậm chí muốn so kia thằng ngu này đều khó đối phó. Thằng ngu này là da dày thịt béo, nhưng là linh miêu cái đồ chơi này linh xảo, cho dù là tại mùa đông trong đống tuyết so chó săn tốc độ đều nhanh, hơn nữa móng vuốt cùng răng nanh có đủ nhất lực sát thương, bị phá bên cạnh, cái kia chính là một đường vết rách. Cha, ngươi trước đừng kích động, không có việc gì, nếu là có cái gì chuyện, ta còn có thể cùng ngươi nói như vậy sao? Chính là trên cánh tay chịu bị thương, cũng đều băng bó kỹ, con hổ kia con non cũng bị ta nhị cứu cho đánh, mang về luận ra. Trần Nhạc gấp đội mở miệng an ủi nói rằng, Trần Bảo Tài nghe được chế tạo sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, hắn dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Trần Nhạc bị cái này phụ thân ánh mắt thấy trong lòng hoảng sợ. Cha, ngươi nhìn như vậy ta làm gì nha? Trần Nhạc tuét miệng hỏi một câu, trong đầu chột dạng.